Chương 369, không ngại ngươi ta đánh cuộc nữa một đánh cược. Chương 369, không ngại ngươi ta đánh cuộc nữa một đánh cược. Trong đại điện, tiếng nói của hồn hư tử vừa dứt, ánh mắt mọi người đều gắt gao rơi vào đoàn hỏa diễm đen như mực kia. Đừng nói Tiêu Bạch, kẻ biết rõ nội tình, ngay cả Dược Lao cùng Tiêu Chiến và những người khác đều hiểu, đây nhất định không phải thứ đồ tốt lành gì. Với tác phong của hồn điện, không cướp đoạt của người khác đã là may mắn lắm rồi, làm sao có khả năng lại chắp tay tặng thứ tốt này cho người khác. Trong lòng Tiêu Bạch cười lạnh, trên mặt lại lộ ra vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng, Phệ Hồn Viêm, lại có hỏa diễm thần kỳ đến thế. Miệng hắn nói vậy, nhưng ý niệm trong lòng lại là gấp gáp né tránh. Hồn hư tử thật sự cho rằng mình thù hận cổ tộc sao? Bằng không thì với thực lực của Cổ Nguyên, tương lai nếu gặp mặt hắn, chỉ một ánh mắt liền nhìn xuyên thấu hư vô thôn viêm trong cơ thể hắn, chẳng phải là sẽ trực tiếp liên tưởng đến hồn tộc. Người khác có thể còn không biết hư vô thôn viêm thuộc hồn tộc, nhưng Cổ Nguyên thì rõ một. Trước kia giao thủ còn trọng thương nó. Thế nào, không dám thu? Gặp sát mặt Tiêu Bạch tuy kinh hỉ, nhưng trên tay không hề có chút động tác nào, hồn hư tử nheo mắt lại, trong giọng nói mang theo vài phần hàn ý yếu ớt. Tiêu Bạch giật mình trong lòng, lập tức thu hồi những ý niệm kia. Hắn biết hôm nay bị ép đến đường cùng, đóa hư vô thôn viêm tử hỏa này, hắn không thể cự tuyệt. Nhắm mắt hít sâu một hơi, thừa dịp khoảng thời gian này, hắn quét mắt lôi phù trong tứ hải, nhìn lại hai luồng lôi kim đen đang xoay tròn trong đan điền, cùng với một giọt tử kim huyết dịch đang chìm nổi trên thái cực đồ. Những thứ này đều có thể xem như sức mạnh đối phó với hư vô tử hỏa. Bất quá lôi phù tuy cường đại, nhưng không đáng tin cậy, còn lại cũng chỉ có thái cực đồ cùng tinh huyết của lão Long Hoàng. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn dần dần có quyết định. Chợt mở hai mắt ra, ra vẻ chần chờ đưa tay chạm vào đoàn hỏa diễm màu đen kia. Đầu ngón tay vừa mới tiếp xúc, một cỗ khí nóng cực kỳ xông thẳng vào mặt. Cho dù với nhục thể của hắn, đều cảm giác đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt, tựa như muốn thiêu đốt cả người hắn vậy. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, hắc viêm vặn vẹo giữa không trung, từ ngón tay bắt đầu lan tràn về phía trước, hướng về cánh tay. Áo bào trên cánh tay hắn trong giây lát hóa thành cho bụi. Một cỗ thôn phệ chi lực cường hãn dị thường đột nhiên xuất hiện, đấu khí trong cơ thể hắn giống như đập vỡ đê, như nước chảy ngược về phía hỏa diễm đen như mực. Hồn hư tử thấy thế, ánh mắt híp lại, khiến người ta không thấy rõ thần sắc trong mắt hắn, bất quá khỏe miệng lại chậm rãi cong lên một vòng cười lạnh như có như không. Đây chính là kế hoạch hắn chuyên môn lấy được từ hư vô đại nhân để sắp đặt Tiêu Bạch. Bình thường hồn điện khống chế người, căn bản không cần dùng đến hư vô tử hỏa chân quý, chỉ cần gieo xuống hồn ấn trong thức hải là được. Bất quá Tiêu Bạch không giống nhau. Căn cứ tình báo hồn điện thu thập, người này cực kỳ am hiểu linh hồn phong ấn. Hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối, có thể trong điều kiện Tiêu Bạch phản kháng, không làm tổn thương linh hồn hắn mà gieo xuống hồn ấn. Một khi khiến linh hồn hắn đại thương, tất nhiên sẽ ảnh hưởng luyện dược thuật của hắn. Chuyện này đối với hắn mà nói là không thể chấp nhận. Hư vô tử hỏa cũng không giống nhau. Thứ này không chỉ là hỏa diễm mà luyện dược sư tha thiết ước mơ, hơn nữa thôn phệ chi lực của nó đối với tu hành rất có ích lợi, cho dù đối với đại bộ phận đấu thánh mà nói, cũng là một cơ duyên to lớn. Huống chi Tiêu Bạch chỉ là một đấu tôn. Nếu như không biết hậu chiêu trong đó, không ai có thể cự tuyệt loại cám dỗ này. Cứ như vậy, hắn chủ động hấp thụ, hồn tộc cũng lưu lại thủ đoạn. Tương lai khi kế hoạch trong tộc hoàn thành, Tiêu Bạch không còn giá trị lợi dụng, nói không chừng còn có thể để hư vô đại nhân có một hỏa nôn là cựu phẩm luyện dược sư. Một mũi tên trúng mấy chim, sao lại không làm? Tiêu Bạch nhìn qua Tiêu Bạch dần dần bị hỏa diễm màu đen bao trùm toàn thân, sắc mặt Dược Lao đại biến. Ông có thể cảm nhận được khí tức Tiêu Bạch đang không ngừng suy yếu, mà khí tức hỏa diễm màu đen trên người hắn càng ngày càng hùng hực. Thậm chí lúc này trong đại điện có một loại lực lượng vô danh vần quanh, khiến cho lực linh hồn trên người ông đều đang không ngừng trôi qua. Không chỉ có như thế, ông có thể phát giác được cốt linh lãnh hỏa trong cơ thể tựa hồ không ngừng chuyển cho ông một loại cảm xúc e ngại. Đây tuyệt đối không phải cái gì phệ hồn viêm. Không sao, ta không sao. Nghe được tiếng kinh hô lo lắng của Dược Lão, Tiêu Bạch cắn răng nhịn đau lên tiếng. Dược Lão nghe vậy, thần sắc lo lắng trong mắt càng lớn. Ông phát giác được khí tức Tiêu Bạch lại trở nên yếu đi. Bất quá ông cũng không biết, Tiêu Bạch lúc này trên mặt tuy cố gắng làm ra biểu lộ thống khổ, nhưng trong lòng lại không gợn sóng chút nào. Chỉ có thế ư? Hư vô thôn viêm, danh xưng có thể thôn vệ thiên địa vạn vật, thậm chí ngay cả năng lượng đấu khí đều có thể sinh sôi thôn vệ, bá đạo vô cùng. Nhưng lúc này, những thứ trong cơ thể hắn, hư vô tử hỏa này một cái đều không hút động. Bất luận là tinh huyết của lão Long Hoàng, vẫn là Chu Tả Thần Lôi hoặc Lục Thần Ma Lôi, đối mặt thôn vệ chi lực của hư vô tử hỏa, đều rất giống đá ngầm trong cơn sóng dữ. Vô luận sóng nhỏ nhẹ lăn hay là cự lãng thao thiên, đều đứng im bất động. Hắn lúc này mới cố ý thả ra một chút đấu khí để cho nó nuốt, bằng không thì thứ này ngay cả đấu khí của hắn đều không hút nổi. Bởi vì nó vừa triển lộ thôn vệ chi lực, thái cực đồ trong cơ thể nhẹ nhàng chấn động, một cỗ thôn vệ chi lực cường đại tương tự liền chuyển tới, hai bên triệt tiêu nhau. Nếu như không phải hồn hư tử đang nhìn, hắn còn cần diễn một chút, lúc này đã đem đóa hư vô tử hỏa này không chút do dự đặt vào trong đan điền. Lúc này hắn đã biết rõ, đóa tử hỏa này cũng không tính cường đại. Nếu như là đấu tôn khác, cho dù là cựu chuyển đấu tôn, đối mặt ngọn lửa này đều sẽ gặp nạn. Nhưng đặt ở trên người hắn, thật sự là quá xem thường hắn. Trong lòng Tiêu Bạch đại định, nhưng ngoài mặt lại giả vờ vẻ đau đớn khó chịu không chịu nổi, bắp thịt toàn thân căng cứng, chán nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống. Tiền, tiền bối, ngọn lửa này quá bá đạo. Hắn cắn răng, thanh âm run rẩy, phản phất đang thừa nhận thống khổ cực lớn. Hồn hư tử đứng chắc tay, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Ngọn lửa này tộc ta chân tàng vô tận năm tháng, vốn là đặc thủ, chịu đựng được, chính là thiên đại tạo hóa của ngươi. Tiêu Bạch nghe vậy, gian khổ gật đầu, lập tức ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, giả vờ toàn lực luyện hóa. Trên thực tế, hắn đang âm thầm dẫn đạo hư vô thôn viêm tử hỏa tiến vào đan điền, đồng thời lặng lẽ vận chuyển thái cực đồ, đem thôn phệ chi lực của nó hoàn toàn trấn áp. Oanh! Ngọn lửa màu đen tại bề mặt cơ thể hắn kịch liệt sôi trào, trong đại điện nhiệt độ chợt tăng cao, ngay cả không gian cũng bắt đầu bặm mẻo. Tiêu Chiến và những người khác không thể không thối lui đến nơi xa, mặt lộ vẻ lo nghĩ. Dược lão nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, lực linh hồn lặng yên nô ra, muốn hỗ trợ, lại phát hiện ngọn lửa màu đen kia thậm chí ngay cả lực linh hồn của ông cũng có thể thôn phệ. Cái này rốt cuộc là hỏa diễm gì? Dược lão trong lòng hãi hùng. Hồn hư tử thì thỏa mãn nhìn xem một màn này, khóe miệng ý cười càng rõ ràng. Hắn thấy, chỉ cần hư vô thôn viêm tử hỏa nhập thể, Tiêu Bạch đã triệt để rơi vào trường khống, tương lai liền cũng không còn cách nào thoát khỏi khống chế của hồn tộc. Thời gian trôi qua, sau 2 canh giờ, hắc viêm trên người Tiêu Bạch đều chui vào thể nội. Hồn hư tử thấy vậy, thoải mái cười to, nhìn về phía Tiêu Bạch ánh mắt không còn lạnh lùng như trước, càng giống là gió xét một công cụ. Hắn đứng lên, đứng chắp tay, áo bào đen không gió mà bay, trong mắt lập lòe tia sáng không hiểu. "Tiêu Bạch, ngươi có biết diệu dụng lớn nhất của phệ hồn viêm này?" Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, đồng nhiên mở miệng, "Ngọn lửa này không chỉ có thể giúp ngươi luyện dược, càng có thể thôn phệ bản nguyên linh hồn người khác." Trong đại điện chợt yên tĩnh. Tiêu Bạch đồng nhiên ngẩng đầu, trong mắt vừa có lợi lộc mà thoáng qua một tia sửng sốt cùng. "Tham lam, thôn phệ bản nguyên linh hồn." Thanh âm hắn khàn giọng, phảng phất bị tin tức này chấn động. Hồn hư tử thỏa mãn nhìn xem phản ứng của Tiêu Bạch. Không tệ, chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể thôn phệ linh hồn bất luận người nào để tăng cường tự thân, cho dù là bát phẩm luyện dược sư cũng không ngoại lệ. Khi nói lời này, ánh mắt của hắn như có như không mà đảo qua Dược lão. Chương 369, không ngại ngươi ta đánh cuộc nữa một đánh cược. 2 chương 369, không ngại ngươi ta đánh cuộc nữa một đánh cược. Nếu là người của chính mình, phong cách làm việc há có thể không thống nhất. Dược lão toàn thân run lên, linh hồn thể trong nháy mắt căng cứng. Ông cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, hồn hư tử này rõ ràng là đang giật dây Tiêu Bạch xuống tay với ông. Trong mắt Tiêu Bạch vẻ dãy rủa càng lớn, nắm đấm nắm chặt lại buông ra, dường như đang trải qua kịch liệt nội tâm đấu tranh. Tiền bối nói đùa, hắn cuối cùng khó khăn mở miệng, "Dược lão đối với ta có ân, ta Tiêu Bạch há có thể làm việc vong ân phụ nghĩa như vậy." Hồn hư tử nghe vậy, không những không giận mà còn cười, hay lắm một kẻ trọng tình trọng nghĩa. Bất quá hắn bỗng nhiên đưa tay, một đạo xiềng xích đen như mực trống rông xuất hiện, trong giây lát cuốn chặt lấy linh hồn thể của Dược lão. "Tiền bối." Tiêu Bạch biến sắc, lần này không phải diễn kịch, thật sự thay đổi. Hắn thật sự cảm giác được, hồn hư tử hôm nay quyết tâm phải hắn đi bước này. "Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn." Thanh âm hồn hư tử băng lãnh, "Hoặc là thôn phệ linh hồn của hắn, chứng minh ngươi đối với hồn điện trung thành, hoặc là ta tự tay đem hắn luyện thành hồn đan." Dược lão trong xiềng xích dây rủa, nhưng không cách nào thoát khỏi. Ông nhìn về phía Tiêu Bạch, trong mắt không có sợ hãi, chỉ có sâu đậm lo lắng. Trong đại điện, lúc này lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng hít thở nặng nề. Trên đại điện, đầu Tiêu Bạch cúi xuống, tia sáng lờ mờ, khiến người ta không thấy rõ biểu lộ của hắn lúc này. Tiêu Viêm nhìn qua lão sư bị khống chế, lại gian khổ ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Bạch trầm mặc vô cùng, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. "Bạch ca." Thanh âm yếu ớt phá vỡ sự tĩnh lặng trong đại điện. Không có ai đáp lại hắn, Tiêu Bạch tựa như không nghe thấy, hồn hư tử thấy vậy, khóe miệng nụ cười càng rõ ràng. Không thể không nói, cảnh tượng này, hắn rất ưa thích. Dược chân đối với hắn mà nói, ở một mức độ nào đó không khác gì lão sư. Tiêu Bạch hôm nay đi bước này, hắn liền không thể quay đầu lại được. Trên đấu khí đại lục, cho dù là kẻ tội ác tày trời, cũng không cách nào khoan dung kẻ thí sư. Loại tư vị này, hắn tràn đầy lĩnh hội. Hắn chính là muốn Tiêu Bạch chúng bạn xa lánh, không đường có thể đi, chỉ có hồn tộc mới có thể khoan dung hắn. Đến lúc đó, hắn cũng chỉ có thể dựa vào hồn tộc, ngoan ngoãn vì hồn tộc bán mạng. Ha ha, tiếng cười trầm thấp tại trong đại điện vang lên. Trong lòng mọi người căng thẳng, đội vàng nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Bạch vẫn như cũ cúi đầu, chỉ là tiếng cười lại càng ngày càng lớn. Ha ha, ha ha ha, tiếng cười càng ngày càng kịch liệt, Tiêu Bạch dần dần ngẩng đầu, tiếng cười tựa như sấm vang, chấn động đến mức cả tòa đại điện không ngừng rung động. Ân, hồn hư tử khẽ nhíu mày, không biết hắn đây là ý gì. Tiêu Viêm cùng Tiêu Chiến và những người khác cũng gắt gao nhìn về phía Tiêu Bạch, trong mắt thần sắc lo lắng càng thịnh. Bọn hắn không biết dưới loại tình huống này, Tiêu Bạch sẽ đưa ra quyết định gì. Thời khắc sinh tử chính là lúc khảo nghiệm nhân tính nhất. Vì cái gì? Muốn bức ta đâu? Tiêu Bạch chậm rãi đứng dậy, trên mặt lại không một tia ý cười dối trá. Lúc này hắn hai mắt như nước, trong cơ thể hình như có tiếng long ngâm hùng hậu từng trận vang lên. Ngươi nói gia nhập hồn điện, ta đáp ứng. Ngươi nói luyện hóa phệ hồn viêm, ta cũng đáp ứng. Nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên, ép ta vào hoàn cảnh không thể lui. Một đạo hào quang màu tử kim đột nhiên từ đan điền của Tiêu Bạch bắn ra, trong giây lát chiếu sáng toàn bộ đại điện mở tối. Quang mang kia rực rỡ chói mắt, cuối cùng hóa thành một đoàn tử kim liệt nhật lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Đây là con ngươi hồn hư tử chợt co bảo, vẻ thông dong trên mặt trong giây lát ngưng kết. Với nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể thấy rõ liệt nhật kia là cái gì. Một giọt máu, một giọt huyết dịch màu tử kim, lớn chừng ngón cái, nhưng lại phảng phất ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Hào quang màu tử kim như sóng nước lộn nhạo, những nơi đi qua, không gian từng khúc sụp đổ, lại cấp tốc chữa trị, tuần hoàn qua lại. Năng lượng của giọt máu này đối với hắn, một thất tinh đấu thánh, cũng không tính là gì. Nhưng loại ba động kỳ dị phía trên lại làm cho hắn tay chân có chút cứng ngắc. Trong lòng hồn hư tử giấy lên sóng gió cuồn cuộn. Là đan thánh của hồn tộc, hắn tự nhiên đã kiến thức qua vô số cường giả. Coi như hư vô đại nhân và tộc trưởng đại nhân, hắn cũng thường xuyên nhìn thấy, chứ không phải những kẻ đấu thánh chưa từng kiến thức qua cường giả đỉnh phong chân chính. Bây giờ, khí tức từ giọt tử kim huyết dịch này tản ra, lại khiến hắn có loại ảo giác đối mặt với tộc trưởng. Không, thậm chí còn cổ lão hơn tộc trưởng. Là một luyện dược sư, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai, đây là một giọt huyết dịch của cường giả cùng cấp độ với tộc trưởng. Hơn nữa, điều cực kỳ mấu chốt chính là, hắn từ giọt máu tươi này cảm nhận được sinh mệnh lực vô cùng thịnh vượng. Điều này nói rõ, chủ nhân tinh huyết, hắn còn sống sót. Không chỉ sống sót, hơn nữa sống rất tốt, không hề có nửa điểm khí tức xế chiều. Làm sao có khả năng? Trong mắt hồn hư tử tràn đầy khó có thể tin. Khí tức này, rõ ràng không phải cổ nguyên, vậy thì mang ý nghĩa, ngoại trừ cổ nguyên, thế gian lại còn có một tôn cường giả đỉnh phong tồn tại. Ngay tại lúc tâm thần hắn chấn động, giọt tử kim huyết dịch kia đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng. Chỉ thấy bề mặt huyết dịch hiện ra vô số đường vân vảy rồng chi tiết, mơ hồ trong đó phảng phất có một đầu cự long vạn trượng hư ảnh xoay quanh bên trên, phát ra tiếng gào thét im lặng. Long uy. Sắc mặt hồn hư tử kỳ biến, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao giọt máu này sẽ cho hắn cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ đến thế, đây là Thái Hư cổ long. Không hổ là đan thánh của hồ tộc, cùng những kẻ ngu xuẩn không kiến thức của thiên yêu hoàng tộc không giống nhau, đã nhìn ra tu vi của chủ nhân giọt máu tươi này. Tiêu Bạch cước bộ di chuyển, từng bước giẫm trên hư không, tiến về phía hồn hư tử. Cách đối phương mấy trượng, hắn dừng bước lại. Mặc dù trong lòng bàn tay toàn bộ là mồ hôi, nhưng sắc mặt hắn đạm nhiên, con ngươi thâm thúy yên tĩnh nhìn qua hồn hư tử, ngựa khí yếu ớt. Phía trước ngươi bảo ta đánh một ván cược, vậy bây giờ bản tôn nguyên lời hoàn trả. Không ngại ngươi ta đánh cược nữa một ván, xem ta có thể gọi tới chủ nhân tinh huyết không, xem hai vị cựu tinh đấu thánh đỉnh phong, hồn tộc có thể ngăn cản. Hai vị cựu tinh đấu thánh đỉnh phong. Trong giây lát, hồn hư tử cảm giác một trận hàn ý từ lòng bàn chân thẳng vọt lên đỉnh đầu. Ngăn cản? Ngăn cản cái rắm. Trước kia chỉ riêng một mình Tiêu Huyền, liền khiến hồn tộc phải dưỡng thương ngàn năm. Nếu là lại tới một lần nữa, nếu là lần này Cổ Nguyên không nhúng tay, nếu đây hết thảy đều là thật, cái kế hoạch ngàn năm của hồn tộc vừa mới bắt đầu liền muốn chết từ trong trứng nước. Tộc trưởng nếu là biết đây hết thảy, cũng chỉ là bởi vì hắn nhất niệm mà gây ra. Nghĩ đến loại cảnh tượng đó, nghĩ đến thủ đoạn của tộc trưởng, hồn hư tử trong lòng hung hăng run lên. Tộc trưởng tuyệt đối sẽ giết chết hắn đầu tiên. Bây giờ hắn thật sự có chút hối hận. Trước đó vốn là bầu không khí rất tốt, làm sao lại đi đến bước này đâu? Mặc dù không biết Tiêu Bạch phía trước vì sao không lấy ra giọt máu tươi này, nhưng trong lòng tự hỏi, chính mình dám đánh cược không? Không dám. Một khi thật sự khiến đầu Thái Hư cổ long cường giả đỉnh cao này căm thù hồ tộc, tộc trưởng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn. Bây giờ điểm may mắn duy nhất chính là lúc trước đã ly gián quan hệ Tiêu Bạch và cổ tộc. Bằng không, Tiêu Bạch có hai tôn cường giả ở đỉnh đầu, cho dù tộc trưởng cũng muốn sinh ra lòng kiêng kỵ, bởi vì hắn chính là kẻ liên kết mối quan hệ của hai người. Chương 370, chết nhưng lại không chết. Chương 370, chết nhưng lại không chết. Trong đại điện, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Sắc mặt hồn hư tử âm tình bất định, ánh mắt nhìn chòng chọc vào giọt tử kim huyết dịch trên đỉnh đầu Tiêu Bạch. Bất luận nhìn thế nào, cố khí tức kỳ dị kia đều không giống giả mạo. Cho dù Cổ Nguyên cùng tộc trưởng nhà mình, cũng không có cái bản lĩnh làm bộ này. Dược Lao cùng Tiêu Viêm và những người khác, nhìn qua hai người đối lập trên không trung, cảm nhận được bầu không khí dương cung bạt kiếm kia, liền hô hấp cũng nhẹ xuống. Trước đó cứ tưởng đã rất hiểu rõ Tiêu Bạch, giờ khắc này lại thấy xa lạ đến vậy. Cựu tinh đấu thánh đỉnh phong, cường giả truyền kỳ bậc này, hắn lại có thể gọi tới hai vị. Lần này đã lật đổ nhận thức ngày trước của bọn hắn, cũng tạo ra chấn động tâm lý cực lớn. Nhưng bọn hắn lại không biết, lúc này Tiêu Bạch đang ở giữa không trung, tuy bề ngoài nhìn như chấn định tự nhiên, nhưng kỳ thực sau lưng đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn tin tưởng, bây giờ mình tựa như đang đi trên dây, hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nếu không phải hồn hư tử lấy dược lão ra bức bách, hắn căn bản sẽ không đi bước cờ hiểm này. Một chiêu này nhìn như uy hiếp rất lớn, nhưng rất dễ dàng bị vạch trần. Dù sao Trúc Khôn còn bị kẹt trong động phủ đa xá, căn bản không ra được, đây chính là tử huyệt của nước cờ này. Tiêu Bạch đang đánh cược hồn hư tử không dám cùng hắn đánh cược hắn sẽ không gọi hồn thiên đế tới. Trong mắt hồn thiên đế chỉ có thành đế. Vì điều này, hắn có thể giết chết bất luận kẻ nào trên đời này. Ngược lại, hắn cũng có thể vì mục đích này mà ẩn nhẫn tất cả. Từ bề ngoài mà nhìn, bản thân hiện tại không phải là lực cản cho việc thành đế của hắn. Ngược lại, giết mình lại làm tăng thêm biến số cho kế hoạch. Đây cũng là sức mạnh để hắn đánh cược. A, đột nhiên, hồn hư tử khẽ cười một tiếng, đạo xiềng xích đen như mực quấn quanh dược lao trong giây lát tiêu tan. Tiêu Bạch tiểu hưu nói đùa, lão phu bất quá là chỉ đùa một chút thôi. Vẻ âm u lạnh lẽo trên mặt hắn quét sạch sành sanh, thay vào đó là một nụ cười hiền hòa. Hồn tộc ta làm sao có thể làm ra chuyện ép buộc như vậy? Vừa rồi bất quá là thăm dò tâm tính tiểu hữu thôi. Tiêu Bạch âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá trên mặt không lộ vẻ chút nào, vẫn như cũ lạnh lùng, đạm mạc nói, lời nói đùa này của tiền bối, nhưng một chút cũng không buồn cười. Hắn không thể nào sau khi hồn hư tử đưa ra bậc thang, lập tức liền xuống. Dù sao hắn bây giờ cũng có sức mạnh. Nếu là ngữ khí hồn hư tử hơi ôn hòa một chút, hắn liền lập tức tươi cười, khẳng định muốn bị lao ra hỏa này hoài nghi. Thấy hắn biểu hiện như thế, ánh mắt hồn hư tử lấp lóe một chút, cười to nói, ha ha, là lão phu cân nhắc không chu toàn. Nói xong, hắn tự tay một chảo, đem viên lệnh bài lúc trước bắt tới, trong tay khẽ bóp mấy lần, lệnh bài trong giây lát thay đổi một bộ dạng. Vung tay lên, lệnh bài đen như mực bay về phía Tiêu Bạch, tiểu hữu đặc thù như thế, lệnh bài trước đây ngược lại không quá thích hợp ngươi. Lệnh bài này ngươi nhận lấy, về sau nhìn thấy người hồn điện, đem nó ra, bọn hắn tự sẽ biết được thân phận của ngươi. Tiếp nhận lệnh bài, Tiêu Bạch phát hiện phía trên không có bất kỳ văn tự nào, chỉ có một cái đồ án đại điện. Mặc dù không biết đại biểu cái gì, nhưng hắn cũng lười hỏi, tiện tay thu vào. Thấy hắn thu hạ lệnh bài, Hồn hư tử nhìn thật sâu giọt máu trên đỉnh đầu Tiêu Bạch, thần sắc lần nữa khôi phục bình tĩnh, chuyện hôm nay đã xong, lão phu liền không quấy rầy nữa. Tiếng nói rơi xuống, thân ảnh của hắn bắt đầu dần dần phai nhạt. Đúng trước khi sắp tiêu thất, hồn hư tử bỗng nhiên lại mở miệng, tiểu hưu nếu có thời gian rảnh, có thể đi hồn điện tổng bộ một chuyến. Nơi đó cất giữ, chắc hẳn sẽ khiến ngươi cảm thấy hứng thú. Tiêu Bạch mỉm cười, có cơ hội nhất định sẽ bái phỏng. Ha ha ha, tốt. Lão phu chờ mong cùng ngươi gặp lại lần nữa. Trong tiếng cười, thân ảnh hồn hư tử hoàn toàn biến mất trong đại điện. Thấy thế, mấy người trong điện thở phào nhẹ nhõm. Tu vi của người này cường tuyệt, làm việc không kiêng nể gì cả, khiến bọn hắn cảm giác vô cùng kiềm chế, có loại cảm giác hơi không chú ý liền sẽ bỏ mình. Dược Lao thần sắc phức tạp nhìn xem Tiêu Bạch, bờ môi rung động mấy lần, cuối cùng một câu nói cũng không thốt ra, đem lời cảm tạ kia chôn ở đáy lòng. Quay người nhìn về phía Tiêu Viêm, vung tay lên, mấy đóa dị hỏa còn lưu lại tại chỗ phiêu phủ trước người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm giãy giụa đứng dậy, đem dị hỏa dẫn dắt nhập thể, sắc mặt lúc này mới hơi khôi phục một chút hồng nhuận. Bạch ca, trước tiên nhìn về phía Tiêu Bạch vẫn đứng yên không nhúc nhích trên hư không, lại phát hiện hắn chỉ là phất phất tay, cắt đứt lời hắn muốn nói. Lập tức chỉ thấy hắn đem tinh huyết trên đỉnh đầu chậm rãi đặt vào thể nội, tử kim quang mang sáng rõ trong đại điện chậm rãi tiêu thất. Lúc này, hai đạo thanh âm phá không vang lên. Thải Lân cùng Tiểu Y Tiên đã đứng ngoài điện rất lâu, nhưng vô lượng điện vẫn luôn ở trong phong cấm, bọn họ căn bản không vào được. Phong cấm vừa được tẩy bỏ, bọn họ liền lập tức tiến vào đại điện. Tiêu Bạch, Tiêu Bạch. Hai nữ vừa tiến điện, ánh mắt liền rơi vào trên thân Tiêu Bạch. Bọn họ quá đối hiểu rõ nam nhân này, một mắt liền nhìn thấu dị trạng của hắn lúc này. Lách mình tiến lên, một trái một phải đỡ lấy hắn, vào tay lại phát hiện phía sau lưng hắn trong vạt áo đã sớm một mảnh lát, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Vô sự. Đối mặt hai cặp mắt đẹp lo lắng, Tiêu Bạch hời hợt, nhẹ nhàng vô vô cánh tay bọn họ, chấn định quay người, ngồi vào vị trí chủ tọa trong điện. Hắn bây giờ không dám lơi lỏng. Với lực linh hồn của hồn hư tử, nếu hắn bí mật quan sát, những người ở đây căn bản không ai có thể cảm ứng được. Dù là hắn mang thiên tâm cảm ứng, cũng không dám có chỗ sơ suất, dù sao tu vi chênh lệch thực sự quá lớn. Các ngươi đi trước đi. Tiêu Bạch ánh mắt đảo qua Tiêu Viêm cùng Dực Lao, gặp bọn họ cũng không đáng lo ngại sau, khoát khoát tay. Hắn cần yên tĩnh một chút, suy nghĩ kỹ càng tiếp theo nên làm gì. Đừng nhìn vừa rồi hắn bước lui thất tinh đấu thánh hồn hư tử, nhưng chỉ có hắn biết phía trước là hung hiểm đến mức nào. Hơn nữa bây giờ Trúc Khôn đã bại lộ cho hồn tộc, vạn nhất việc này gây nên hứng thú của hồn tiên đế chạy tới vây xem hắn một chút, vậy thì vui lắm. Nhìn xem Tiêu Bạch đang lâm vào trầm tư, ánh mắt Tiêu Viêm và những người khác nổi lên một tia lo lắng. Dù trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, nhưng bọn hắn cũng biết bây giờ không phải là thời cơ để hỏi, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, lui ra ngoài. Thải Lân cùng Tiểu Y thì tiên mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng từ sự dị thường của Tiêu Bạch, họ biết được vừa rồi nhất định đã xảy ra chuyện khiến hắn rất khó giải quyết. Từ trước đến nay, Tiêu Bạch luôn tạo cho bọn hắn ấn tượng rằng trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Nhưng ngay mới vừa rồi, cảm nhận được vạt áo hắn bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, điều này trong trí nhớ của bọn họ vẫn là lần đầu. Thấy trong mắt hắn ánh sáng lóe lên, Thải Lân cùng Tiểu Y thì tiên liếc mắt nhìn nhau, liền ngồi xuống bên cạnh hắn, yên tĩnh bầu bạn. Nhoáng một cái 3 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, trong vô lượng điện truyền đến một cỗ khí tức cực kỳ bàng bạc trầm trọng. Toàn bộ phong lôi sơn mạch năng lượng thiên địa phun trào, giống như thủy triều cuộn cuộn, không ngừng hướng về vô lượng điện hội tụ. Cung chủ đây là lại đột phá. Đám người Tử Tiêu cung nhau nhau ngẩng đầu, nhìn lên vòng xoáy năng lượng mênh mông trên bầu trời, trong mắt tràn đầy rung động. Sau lôi sơn, trong một khu rừng trúc cú tĩnh, một tòa tiểu viện như ẩn như hiện. Lúc này, một thân ảnh y phục màu tía đứng trước tiểu viện, nhìn qua vòng xoáy năng lượng khổng lồ trên bầu trời vô lượng điện giống như một cái phễu cực lớn, khuôn mặt nhỏ hơi có chút trắng bệnh. Người kia lại trở nên mạnh mẽ. Trong mắt Phượng Thanh Nhi có chút mê mang. Thiết Yêu hoàng tộc và Tiêu Bạch là địch, nàng có chút không biết là đúng hay sai. Ngay từ đầu nàng căn bản không xem Tiêu Bạch là uy hiếp của Thiên Yêu hoàng tộc, nhưng ba phen mấy bận xuống, Thiên Yêu hoàng tộc tử thương không ít, còn hắn thì sao? Ngược lại càng ngày càng cường đại. Dù Tiêu Bạch vẫn chỉ là đấu tôn, nhưng nàng lâu lâu lại sinh ra một loại cảm giác Tiêu Bạch không thể địch lại. Thật sự là người này tu hành quá nhanh. Ban đầu gặp gỡ Tiêu Bạch, hắn vẫn chỉ là một tam tinh đấu tông. Vừa mới qua đi 2 năm, hắn bây giờ đã muốn đột phá thất tinh đấu tôn. 2 năm, vượt ngang một đại cảnh giới, 13 tiểu cảnh giới. Nếu là lại cho hắn thời gian mấy năm, nghĩ tới đây, trong lòng Phượng Thanh Nhi đột nhiên dâng lên một vòng sợ hãi. Vô lượng điện, Tiêu Bạch ngồi xếp bằng, quanh thân lưu chuyển một cỗ thôn vệ chi lực kỳ dị. Lúc này hắn tựa như một cái hắc động, vô luận bầu trời rơi xuống bao nhiêu năng lượng, đều ở trong cơ thể hắn không nổi nửa điểm bọt nước. Thải Lân cùng Tiểu Y Tiên bảo vệ ở một bên, cảm nhận được cỗ khí tức càng mạnh mẽ kia, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Gia hỏa này Tiểu Y Tiên sững sờ nhìn qua người bên cạnh, nhẹ giọng lẩm bẩm, ngồi liền đột phá rồi. Môi đỏ Thải Lân khẽ mím, trong mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo. 3 ngày này, nàng tận mắt thấy Tiêu Bạch chỉ ngồi đó trầm tư, không hề tiến hành bất kỳ tu luyện nào, không ngờ đột nhiên liền muốn đột phá. Nhưng vào lúc này, Tiêu Bạch đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt một tia hỏa mang màu đen lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cảm thụ lấy sức mạnh mênh mông trong cơ thể, khóe miệng hơi hơi cong lên. Thất tinh đấu tôn. Chương 370, chết nhưng lại không chết, hai chương 370, chết nhưng lại không chết. Nội thị đan điền, thái cực nhị sắc kim đen xoay tròn chậm rãi, bên dưới trấn áp một đóa hỏa diễm đen như mực. Hỏa diễm chập chờn giữa không trung, không có cố định hình dạng. Mỗi khi thôn phệ chi lực trên đó bộc phát, thái cực độ nhẹ nhàng chấn động liền đem nó áp chế xuống. Mà mỗi một lần áp chế, trên hư vô tử hỏa đều sẽ tràn ra một cỗ năng lượng bằng bạc. Cỗ năng lượng này giống như mang đặc tính thôn vệ của hư vô thôn viêm, khiến bản thân Tiêu Bạch cũng nắm giữ một chút thôn vệ chi lực. Điều này cũng làm cho bức tường thất tinh vốn chỉ thiếu một chút liền bị xông phá trực tiếp. Đang lúc hắn nội thị, Thải Lân đi lên trước, tay ngọc khẽ vuốt bờ vai của hắn. Trong con ngươi hẹp dài, lập loè vẻ mừng rỡ cùng lo lắng. Mừng rỡ vì hắn đột phá, nhưng nàng không quên sự dị thường của hắn khi 3 ngày trước tiến vào đại điện. Đáy mắt từ đầu đến cuối ẩn chứa một tia lo âu. Tiêu Bạch khẽ giật mình, từ trong tầm mắt thoát ra, cảm ứng cảm xúc giữa hắn và nàng, khiến hắn cảm nhận rõ ràng nỗi lòng Thải Lân. Hắn nắm chặt nhu đề của nàng, rồi nhìn về phía Tiểu Y Y Tiên, khiến các ngươi lo lắng. Tiểu Y Y Tiên lắc đầu, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Trong mắt Tiêu Bạch nổi lên một tia nhu hòa. Có thê tử như thế, hắn càng phải bảo vệ cẩn thận bọn họ. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương nam, cũng không biết Phong Tôn giả bên đó thế nào. Nếu là nhận được Long Hoàng bản nguyên quả, hắn vừa vặn mang Tử Nghiên trở về Già Nam Học viện một chuyến, thỉnh giáo Lao Long Hoàng cách sử dụng, đồng thời cũng tiện hỏi thăm tiến độ nghiên cứu của ông ấy thế nào. Trước đây khi rời đi hắn nói nghiên cứu một chút cổ ngọc, xem có thể tìm được biện pháp tránh thoát phong ấn đấu đế động phủ không. Cũng không biết mấy năm trôi qua, ông ấy có làm ra manh mối nào không. Trên đời này, nếu nói ai hiểu rõ nhất phong ấn đà xá, không ai có thể hơn đế phẩm số đan. Đế phẩm số đan có khả năng giúp Tịnh Liên yêu hỏa cùng hư vô thôn viêm trốn ra khỏi động phủ, đối với phong ấn hiểu rõ thuộc về đệ nhất. Thứ hai sẽ phải thuộc về Lão Long Hoàng. Dù sao hắn bị vây ở nơi đó vạn năm lâu, nếu nói không có chút nghiên cứu nào, vậy hắn bị đấu thánh đỉnh phong này cũng có chút quá vô dụng rồi. Dưới tình huống đế ngọc chưa tập hợp đủ, chỉ cần có phương pháp mang Lão Long Hoàng đi ra, vậy thì tất cả vấn đề hắn đang đối mặt đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Đợi hắn hoàn hồn, Dư Quang trông thấy một thân ảnh đang ngồi hồi ở cửa ra vào. Tiểu Viêm tử, vào đi. Tiêu Bạch ngồi thẳng người, hắn biết Tiêu Viêm trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, cũng là lúc nói cho hắn biết một chút. Dù sao thiếu tộc trưởng Tiêu gia là Tiêu Viêm, mà không phải hắn Tiêu Bạch. Tương lai có thể dẫn dắt Tiêu gia cường thịnh, cũng chỉ có thể là hắn. Dù sao huyết mạch trên đấu khí đại lục là có thể dẫn dắt một gia tộc cất cánh. Điểm này, Tiêu Bạch không làm được. Bạch ca, chúc mừng. Tiêu Viêm đi đến, không còn vẻ cười đùa tí từng những ngày qua, hơi có vẻ nặng nề, ôm quyền chắp tay. Thân thể khỏe mạnh chút ít sao? Tiêu Bạch ánh mắt rủ xuống, chỉ thấy tia sáng lóe lên, dược lao không biết từ đâu trên người Tiêu Viêm bước ra. Ân. Tiêu Viêm sau khi ngồi xuống một bên, trầm mặc gật đầu. Tiêu Bạch nhìn thấy một màn này, khẽ thở dài, biết trong lòng hắn không cam lòng cùng ức. Bất quá cũng không khuyên nhiều gì, tính cách Tiêu Viêm kiên nghị, không cần hắn an ủi. Muốn biết cái gì? Cứ hỏi đi. Ta muốn biết. Người kia tu vi gì? Tiêu Viêm song quyền nắm chặt, trong ánh mắt nổi lên một chút tương hồng, ngựa khí trầm thấp. Thải Lân cùng Tiểu Y thì tiên liếc nhìn nhau, lỗ thai lặng lẽ dựng thẳng lên. Bọn họ biết, nghi ngờ trong lòng lập tức liền muốn được mở ra. Thất tinh đấu thánh, cựu phẩm huyền đan tông sư. Ân. Tiêu Viêm sững sờ, hắn không nghĩ tới Tiêu Bạch dứt khoát như vậy, nói thẳng ra, hơn nữa hắn mới vừa nghe được cái gì? Thất tinh đấu thánh, cựu phẩm huyền đan tông sư. Tay dược lao đuốt dầu cứng đờ. Ông nghe qua danh tiếng hồn hư tử, nhưng cũng chỉ là nghe qua. Đối với hắn mạnh đến mức nào, căn bản không có khái niệm cụ thể. Nhưng bây giờ, lão gia hỏa mạnh nhất dược tộc kia, tựa hồ cũng chỉ có cấp độ này a. Nếu không phải biết chủ đề nói là hồn hư tử, hắn đều cho rằng Tiêu Bạch đang nói về dược đan. Đồng dạng thất tinh đấu thánh, đồng dạng cựu phẩm huyền đan tông sư. Tiêu Viêm hơi trầm mặc. Tu vi thất tinh đấu thánh, hắn cũng không biết tương lai có thể đi đến bước đó không. Thế nào, sợ? Tiêu Bạch tiếng cười khẽ, tại Tiêu Viêm bên tai vang lên. Tiêu Viêm sững sờ, nhìn xem thân ảnh áo bào đen trên cao, nghĩ đến 3 ngày trước hắn đối mặt cường giả cấp độ kia, vẫn như cũ tiến thoái có độ, không khỏi chấn động trong lòng. Sợ? Lão gia hỏa kia bất quá tu luyện nhiều năm hơn ta mà thôi. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ta còn trẻ, sớm muộn gì cũng chơi chết hắn. Tiêu Viêm cắn răng nghiến lợi, nói ra lời lẽ chí lý. Trong lúc nhất thời, Tiêu Bạch hơi có chút hoảng hốt, tựa như lại nhìn thấy thiếu niên bị từ hôn trước kia. Dược lão ở một bên mỉm cười gật đầu. Ông ưa thích cỗ huyết khí này trên thân Tiêu Viêm. Người tu luyện phải có khí thế dám khiến nhật nguyệt thay đổi mới như vậy. Bạch ca, các ngươi ngày đó nói Tiêu gia, cùng Tiêu tộc sau một lát, Tiêu Viêm bình phục tâm tình, sau đó hỏi nghi hoặc lớn nhất trong lòng, cũng là vấn đề Tiêu Chiến và những người khác mấy ngày nay quan tâm nhất. Tiêu gia, thế nào lại có chìa khóa đấu đế độc phủ? Bạch ca hôm đó nói tới Tiêu tộc, lại là chuyện gì xảy ra? Thế gian này có 8 viễn cổ gia tộc, trong tộc bọn hắn đã từng đều xuất hiện qua cường giả đấu đế, huyết mạch còn sót lại phía dưới, vẫn luôn cường thịnh Tiêu tộc, chính là một thành viên trong đó, mà bây giờ Tiêu gia, chính là một mạch còn lại của Tiêu tộc ngàn năm trước. Thanh âm từ tính của Tiêu Bạch mang theo một cỗ cảm giác trầm trọng của Tuyết Nguyệt vang lên trong đại điện trống trải. Tiêu Viêm trong giây lát trợn to hai mắt, có chút khó có thể tin. Tiêu gia, lão tổ tông là cường giả đấu đế. Thải Lân cùng Tiểu Y Tiên cũng khẽ nhếch miệng nhỏ, hai mắt rung động nhìn về phía Tiêu Bạch. Đừng nhìn ta a, ta mặc dù họ Tiêu, nhưng không có huyết mạch Tiêu tộc, cũng không phải đế duệ. Tiêu Bạch hướng hai nữ giang tay ra. Hai nữ lúc này mới nhớ tới thân thế Tiêu Bạch, trong mắt rung động tiêu tan, dâng lên một vòng đau lòng. Lão tổ tông nhà ta mạnh như vậy sao? Tiêu Viêm hai mắt tỏa sáng, trong lúc nhất thời có chút kích động. Người kích động cái gì chứ, thứ này đối với Tiêu gia hiện tại mà nói cũng không phải vinh dự gì. Tiêu Bạch lật cái bạch nhãn, hướng về phương hướng dược lao ý chào một cái, khinh bị nói, ngươi xem lão sư ngươi bình tĩnh biết bao, đồng dạng xuất thân cũng không giống ngươi ngạc nhiên như vậy. Dược lão, mẹ nó, tiểu tử này rốt cuộc biết được bao nhiêu thứ, ngay cả điểm nội tình cuối cùng của ông cũng bị nhấc lên. Lão sư, ngươi cũng là Tiêu Viêm tựa như đầu lưỡi đánh quấn, lời nói đều không thẳng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên thân dược lão. Ngươi cái gì ngươi? Dược lão vô đầu Tiêu Viêm tức giận nói, tiên tổ là tiên tổ, ngươi là ngươi, chuyện tu hành cuối cùng phải dựa vào chính mình. Khi dược lão nói chuyện, thần sắc có chút hoảng hốt. ông mặc dù xuất thân dược tộc, nhưng ở đây căn bản không có nơi nào dùng nạp ông. Giống như lời ông nói, ông có thể đi đến bước này, gần như hoàn toàn là dựa vào chính mình một tay một chân liệu mạng mà có được. Tiêu Viêm gãi gãi đầu, trong lòng hậm hực ngược lại giảm bớt không ít, sau đó hỏi, Bạch ca, người kia nói Tiêu tộc là đại địch của bọn hắn, vậy thì không tệ. Ngàn năm trước, tộc trưởng Tiêu tộc Tiêu Huyền dốc toàn bộ huyết mạch chi lực, xung kích đầu đế, cuối cùng thất bại. Sau đó hồn tộc thừa dịp hắn trọng thương, thuận thế vây công. Tiêu Huyền kiệt lực bỏ mình, Tiêu tộc từ đây hủy diệt, chỉ còn lại một chi Tiêu gia. Khi Tiêu Bạch nói chuyện, cũng cảm khái sự quyết đoán của Tiêu Huyền. Nếu là phương thiên địa này không biến đổi, với tài hoa của hắn, chắc hẳn đột phá đấu đế dễ như trở bàn tay. Ánh mắt Dược Lao ung dung. Mỗi khi nghe được sự tích của Tiêu Huyền, đều đối với mị lực của người này cảm thấy say mê. Phanh. Ánh mắt Tiêu Viêm oán hận, vỗ bàn đứng dậy, hô hấp dồn dập, cắn răng nói, đáng hận. Tốt, những gì ngươi muốn biết, ta đều kể cho ngươi. Ngươi tốt nhất tăng cường tu luyện, qua một đoạn thời gian ta sẽ đi tới cổ tộc, ngươi đến lúc đó cùng ta cùng đi. Tiêu Bạch đứng dậy, thân hình dần dần tiêu tan. Cổ tộc, đi làm cái gì? Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Đi gặp tổ tiên của ngươi, Tiêu Huyền. Thanh âm yếu ớt của Tiêu Bạch truyền đến. Hắn không phải đã chết rồi sao? Tiêu Viêm sửng sốt một chút, lắp bắp hỏi. Chết, nhưng lại không chết. Thân ảnh Tiêu Bạch biến mất, trong đại điện chỉ lưu dư âm ùng ùng, khiến hai sư đồ hai mặt nhìn nhau. Cái gì gọi là chết, lại không chết hẳn? Chương 371, hồn giới thâm nguyên, đế tộc xuất hiện. Chương 371, hồn giới thâm nguyên, đế tộc xuất hiện. Gió núi rít lên, xuyên qua khe hở của những quái thạch cho sương, phát ra tiếng rít the thé kéo dài thê lương, phản phất vô số oan hồn đang kêu rên. Dưới ánh trăng trắng nếu, một tòa cửa lớn cao vút hiện ra xa xa trên vách núi. Đây chính là lối vào hồn giới. Lúc này, một thân ảnh lướt qua phía chân trời, tiến vào cửa đá, ánh mắt trong giây lát sáng lên. Dưới mây mù, những cây tùng cổ kính vững chãi, lá tùng xanh biếc. Trên bậc thang cổ xưa rêu phong pha tạm, mơ hồ có thể thấy được dấu vết của thời gian trôi chảy. So với sự quỷ dị âm trầm bên ngoài, nơi đây hiện lên một cảnh tượng tràn đầy sinh cơ. Sâu trong mây mù, thân ảnh hồn hư từ không gian vặn vẹo hiện lên, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn vừa hiện thân, mây mù bốn phía tựa như vật sống mà tan đi, lộ ra một tòa đại điện nguy nga lơ lửng trong hư vô. Đây chính là trung tâm quyền lực của hồn tộc, chỉ những cường giả cốt lõi trong tộc mới có thể đặt chân đến. Cuối đại điện, một thân ảnh thon dài đứng chắc tay, lưng bay về phía hắn. Người kia một thân bạch bào, tóc dài như mực, rõ ràng không có bất kỳ khí tức nào tiết ra ngoài, nhưng lại toát ra một cảm giác gáp bách như thể thiên địa đều phải thần phục. Hồn Thiên Đế, tộc trưởng. Hồn hư tử quỳ một chân trên đất, thanh âm trầm thấp, mang theo một tia ngưng trọng hiếm thấy. Thất bại. Hồn Thiên Đế không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh không nghe ra hỉ nộ. Không, nhiệm vụ không thất bại, hư vô đại nhân đang xử lý hậu sự. Hồn hư tử xoay tay, hai khối ngọc giản xưa cũ xuất hiện. Hắn hai tay nâng lên, cúi đầu nói, đây là đà xá cổ ngọc của linh tộc và thạch tộc. Hồn Thiên Đế chậm rãi xoay người, lộ ra một khuôn mặt ấm áp nho nhã. Nếu không phải cố khí tức như có như không trên thần, bất kỳ ai cũng sẽ cho rằng đây là một thư sinh. Lúc này, đôi mắt thâm thúy như vực sâu của hắn rơi vào hai khối đế ngọc đang lơ lửng. Cho dù với tâm tính của hắn, đáy lòng cũng thoáng qua một tia cực nóng. Bàn tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vẫy một cái, hai đạo lưu quang rơi vào lòng bàn tay. Do xét một lát sau, hắn mới rời mắt, nhìn về phía hồn hư tử trên đất, thấy sắc mặt hắn khác thường, nghi ngờ nói một chút đi, chuyện gì đã xảy ra? Hồn hư tử cúi đầu, đem chuyện xảy ra tại Tử Tiêu Cung, một năm một mười nói ra, không dám chút nào giấu giếm. A, ánh mắt Hồn Thiên Đế khẽ nhúc đích, cuối cùng lộ ra một tia hứng thú. Theo ta được biết, Cổ Long đảo kia đã phân liệt mấy ngàn năm, Thái Hư Cổ Long nhất tộc, lại còn có cường giả bậc này. Chán Hồn hư tử chạy ra một tia mồ hôi lạnh, cắn răng nói, thuộc hạ có thể cảm nhận được khí tức trên giọt tinh huyết kia, xa không phải đấu thánh bình thường, thậm chí không kém gì khí tức của tộc trưởng ngài. Có ý tứ. Khoe miệng Hồn Thiên Đế hiện lên một vòng ý cười như có như không. Thái Hư Cổ Long nhất tộc nội loạn không ngừng. Nếu quả thật có một người khác, lại vẫn luôn chưa từng hiện thân. Mà bây giờ, máu tươi của hắn lại xuất hiện trong tay một tên nhãi danh loài người. Hồn hư tử nghe vậy, ý niệm trong lòng nhanh chóng quay ngược, trong mắt hiện lên một tia kinh nghi bất định. Đúng vậy, Thái Hư Cổ Long nếu thật sự có cường giả như vậy tồn tại, vậy thì những năm này Cổ Long nhất tộc, vì sao lại chia rẽ thành bộ dáng như bây giờ? Trước đó bị tiểu tử kia hù dọa, không nghĩ rõ ràng mối quan hệ trong đó. Bây giờ nghe tộc trưởng nói chuyện mới phản ứng được. Hắn bị lừa sao? Nghĩ tới đây, hồn hư tử trong lòng giận dữ, trong mắt hung quang phun trào, lạnh giọng nói, vậy chúng ta có cần hay không? Không cần. Hồn Thiên Đế nhẹ nhàng nâng tay, ngắt lời hắn, với linh hồn thiên cảnh viên mãn của ngươi, sẽ không cảm ứng sai, giọt máu kia hẳn là thật sự. Hồn hư tử chấn động trong lòng, trong giây lát bỏ đi suy nghĩ trong đầu, ngược lại hỏi, tộc trưởng, nếu Thái Hư Cổ Long thật có cường giả bậc này sống sót, thậm chí cùng Tiêu Bạch có chỗ liên hệ, vậy kế hoạch của chúng ta không sao? Hồn Thiên Đế ánh mắt rủ xuống, trong tay vuốt ve hai khối đế ngọc, trong mắt suy nghĩ chớp động, nếu người kia thật sự có thể tự do hành động, đã sớm quay về Cổ Long đảo, hà tất giấu đầu lộ đuôi. Máu tươi của hắn xuất hiện trên thân Tiêu Bạch, ngược lại chứng minh hắn có lẽ không phải là không muốn trở về, mà là không về được. Hồn hư tử chấn động trong lòng, nhịn không được kinh ngạc nói, không về được. Hắn biết do cựu tinh đấu thánh đỉnh phong lợi hại, có thể khiến cường giả bậc này không về được, lại là nguyên nhân gì? Tiêu Bạch kia tạm thời không nên động, hắn về sau nói không chừng đối với ta hữu dụng. Hồn Thiên Đế khẽ ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận hư không, nhìn về phía một phương hướng không biết nào đó. So với hắn, ta ngược lại càng hiếu kỳ, đầu Thái Hư Cổ Long kia lúc này ở nơi nào? Có thể vây khốn hắn địa phương, tại đấu khí đại lục này cũng không nhiều lắm, Nói xong, cầm đế ngọc trong tay giơ lên đặt trước mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm, là ở đây sao? Xem ra, kế hoạch của ta phải thay đổi một chút. Hồn hư tử nghe vậy, trong lòng chấn động không thôi. Nếu quả thật chính là nơi đó, phải chăng mang ý nghĩa Tiêu Bạch kia có phải hay không đã biết chỗ ở của nó? Đoạn đường mới, hành trình thú vực tại Tử Tiêu Cung. Tiêu Bạch cũng không biết một màn trong hồn tộc đã xảy ra, lúc này hắn đang đánh giá Thanh Lân trước mặt. Công tử Thanh Lân trong lòng thấp thỏm bất an. Tiêu Bạch trước khi bế quan dặn dò nàng, chờ hắn xuất quan, giúp nàng luyện hóa linh hồn chín đầu thiên xà, mà nàng lại vụng trộm độc thủ, khiến cho cuối cùng còn phải để Tử Nghiên ra tay. Không có việc gì là tốt rồi. Nhìn cô nàng sợ hãi bất an trước mặt, Tiêu Bạch khẽ thở dài một cái, vỗ vỗ đầu của nàng, cười nói, đã là tam tinh đấu tôn, sao còn như năm đó. Thanh Lân trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đè lại bàn tay trên đỉnh đầu của hắn, trên gương mặt xinh đẹp hơi hơi nổi lên một lớp đỏ ửng, đôi mắt xanh biết hơi mê ly, hồn nhiên nói, vô luận tu vi gì, ở trước mặt công tử, Thanh Lân mãi mãi cũng là Thanh Lân của Thạch Mạc Thành. Ha ha, nha đầu này. Tiêu Bạch khẽ cười một tiếng, vuốt vuốt đầu của nàng, sau đó chuẩn bị thu tay lại thì phát hiện tay Thanh Lân nắm thật chặt. Thanh Lân cảm nhận được động tĩnh, một chút hoàn hồn, nhìn xem ánh mắt không hiểu của Tử Nghiên bên cạnh, khuôn mặt nhỏ trong giây lát xấu hổ thành một khối bại đỏ, vội vàng buông tay ra, cắn chặt môi đỏ, đầu đều nhanh muốn chôn đến ngực bên trong. Chật chật. Tử Nghiên hai tay chống lạnh, vây quanh Thanh Lân xoay quanh, đôi mắt to sáng ngời có thần đánh giá nàng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, "Thanh Lân, khuôn mặt ngươi sao lại đỏ như mông kỳ vậy? Có phải là bị bệnh hay không?" Thanh Lân nghe vậy, vành hai đều đỏ ửng, xấu hổ rậm rậm chân, thấp giọng nói, "Tử Nghiên, thôi, Tử Nghiên, vừa vặn ngươi trở về, vậy thì cùng ta đi thú vực đi." Tiêu Bạch cắt đứt hai nữ đùa giỡn, hướng ra ngoài điện. "A, tìm được cái gì thế kia?" Hai con ngươi Tử Nghiên sáng lên, vội vàng đi theo. Không ngờ vận khí tốt như vậy, vừa trở về Tử Tiêu cung liền có tin tức bên kia. Chương 371, hồn giới thâm uyên, đế tộc xuất hiện hai chương 371, hồn giới thâm uyên, đế tộc xuất hiện ân. Tiêu Bạch gật đầu một cái, nhìn xem một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại cửa đại điện, tốc bộ tăng tốc, phong tôn giả đã bóp nát ngọc giản, chắc hẳn bên kia có động tĩnh. "Tiểu Bạch, thật sự không cần ta đi sao?" Tiểu Y thì tiên đâm đầu đi tới, ôn nhu hỏi. "Ta mang Tử Nghiên đi là được, Tử Tiêu cung bên này liền giao cho ngươi." Tiêu Bạch kéo bàn tay trắng non của nàng, nhẹ nhàng nắm chặt nói. Thải Lân đã bế quan, Diệu Thiên Hỏa cũng từ hắn nhận được một viên đan dược khôi phục tu vi, cần một quãng thời gian, Tử Tiêu cùng cần người tọa chấn. Thêm vào việc lần này hắn chuẩn bị mang Tử Nghiên trở về Già Nam học viện một chuyến, cho nên hai người hành động thích hợp nhất. Tiểu Y Tiên nghe vậy, đôi mắt đẹp nhảy nháy, khẽ gật đầu. "Vậy ngươi bên ngoài nhất định cẩn thận, đừng để chúng ta lo lắng." Tiêu Bạch méo méo bàn tay trắng nón mềm mại của nàng, quay đầu đối với Tử Nghiên nói, "Đi thôi." Nói xong, tay áo vung lên, Tiểu Kim Long trực tiếp chui ra, đón gió mà lớn dần, trong khoảnh khắc hóa thành một đầu cự long mấy trăm trượng bay trên không. Tiêu Bạch mang theo Tử Nghiên nhảy lên một cái, rơi vào trên long đầu, lập tức nhô ra bàn tay, năm ngón tay hơi cong, hướng về một chỗ trên lôi sơn chụp tới. "Tiêu Bạch, ngươi muốn làm gì?" Sau núi, Phượng Thanh Nhi nhìn thấy một đôi đại thủ hư ảo từ trên trời bay xuống, đem nàng vô cớ bắt đi, gương mặt xinh đẹp lập tức tái nhợt. Trong lòng biết, có thể tại lôi sơn này không kiêng nể gì cả làm như vậy, ngoại trừ tên hỗn đản kia còn có ai. Kịch liệt dãy rùa không có kết quả, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cảnh vật chung quanh không ngừng lùi lại, chớp mắt liền rơi vào trên một đầu kim long khổng lồ. Nhìn thấy Tiêu Bạch gần trong gang tấc, Phượng Thanh Nhi trong lòng sợ hãi, vội vàng lui ra phía sau hai bước, nhưng qua trong giây lát, liền ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn thẳng hắn, tức giận nói, "Muốn giết cứ giết, mơ tưởng ta sẽ túi đầu trước ngươi." Trong mắt của nàng, Tiêu Bạch người này tâm tư thâm trầm, hỉ nộ vô thường, sát phạt quả đoán. Kể từ khi diệt phong lôi các sau đó liền không có để ý tới nàng, chẳng lẽ lần này cuối cùng nhớ tới phải giải quyết nàng. Trong lòng nàng âm thầm làm tốt chuẩn bị liều chết. Tiêu Bạch quét nàng một mắt, dưới chân giẫm một cái, Tiểu Kim Long lập tức hiểu ý, hóa thành một vệt kim quang, hướng về phương hướng thú vực bay vút lên. "Lần này chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ thả ngươi trở về." Tiêu Bạch đứng sừng sững trên long đầu, đón gió mà đứng, thanh âm nhàn nhạt, theo tiếng gió gào thét truyền vào thái Phượng Thanh Nhi. "Đương nhiên, ngươi cũng có thể không nghe, bất quá đan lô của ta chưa từng kén ăn." Phượng Thanh Nhi khẽ giật mình. Ngay từ đầu nghe hắn nói thả nàng còn có chút hoài nghi, nhưng nghe đến câu nói cuối cùng này, trong giây lát biết do ý hắn. Tên hỗn đản này cần nàng làm việc. Nghĩ tới đây, chẳng biết tại sao, tiếng lòng vẫn luôn căng thẳng, lặng yên thả lỏng một chút. "Tiêu Bạch, giữ nàng lại làm gì? Ngươi không phải là coi trọng nàng chứ?" Tử Nghiên ngồi ở trên sừng rồng khổng lồ của Tiểu Kim, đôi bắp chân vừa đi vừa về đung đưa, đôi mắt liếc xéo Phượng Thanh Nhi, rõ ràng đối với nàng không có chút nào cảm tình, đặc biệt là khí tức huyết mạch của đối phương, khiến nàng có loại cảm giác rất khó chịu. Dứt lời, Tiêu Bạch còn chưa nói gì, sắc mặt Phượng Thanh Nhi đỏ lên, nhìn hằm hằm Tử Nghiên. Tử Nghiên thấy thế, tuyệt không nuông chiều nàng, trực tiếp trừng trở lại. Tiêu Bạch không thèm để ý hai người. Sở dĩ vẫn luôn giữ lại Phượng Thanh Nhi, bất quá là vì nàng có thể triệu hồi ra Thiên Hoàng Tổ Hồn trong di tích mà thôi. Không tệ, chính là một con rồng một hoàng đã vẫn lạc dưới cây Long Hoàng bản nguyên quả. Lần này hắn chuẩn bị đem hai cái tàn hồn đóng gói mang đi, nói không chừng Tử Nghiên sử dụng Long Hoàng bản nguyên quả lúc dùng đến. Tiêu Bạch làm việc từ trước đến nay ưa thích phòng ngừa chú đáo. Hắn không biết chính xác khi sử dụng Long Hoàng bản nguyên quả, tàn hồn có cần hay không. Nhưng nếu quả thật dùng tới, vậy thì tất cả đều vui vẻ. Cho dù không dùng được, hiện tại hắn còn có thể ném cho hư vô tử hỏa trong thể nội, tuyệt không lãng phí, ngược lại cũng không tốn bao nhiêu công sức. Tiểu Kim Long trong tầng mây, tựa như ánh chớp xuyên qua, tốc độ nhanh đến kinh người, lướt qua Trùng Châu đại địa. Dần dần, dãy núi liên miên chập trùng, dần dần hiện ra trong tầm mắt mấy người. Đây là thú vực. Nhìn xem cảnh sát chung quanh càng ngày càng quen mắt, Phượng Thanh Nhi nao nao sau, trong đôi mắt đẹp dần dần phóng ra hào quang sáng tỏ. "Kích động cái gì?" Tiêu Bạch nói, "ngươi nếu là không nghe lời." Đan lô của hắn cũng không kém nam nha. Tử Nghiên quét mắt Phượng Thanh Nhi thân thể hơi rung động, khóe miệng lộ ra một tia trêu tức. Phượng Thanh Nhi nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía bóng lưng áo bào đen đang nhắm mắt dưỡng thần phía trước, chợt trầm mặt xuống. Nàng biết rõ, cho dù tại thú vực, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của người này. Hơn nữa với sự hiểu rõ của nàng về Tiêu Bạch, nàng biết lời đan lô kia cũng không phải nói đùa. Người khác có lẽ đối với Thiên Yêu hoàng tộc có kính sợ, nhưng tên hỗn đản trước mặt này thực sự có gan đem nàng lừa dối. Ngang, vừa tiến vào thú vực không bao lâu, Tiểu Kim Long liền phát ra một tiếng rồng gầm rung trời. Những ma thú phi hành dày đặc bốn phía cảm thụ cỗ long uy mênh mông này, ở gần đó, trong giây lát từ không trung rơi xuống. Ở xa hơn, trực tiếp hoảng loạn bỏ chạy. Thật đúng là không hổ danh thú vực, nơi này ma thú phi hành, nhiều đến không xuể. Thấy con đường phía trước đã thông thoáng, đuôi rồng Tiểu Kim vẫy một cái, hướng thẳng đến sâu trong thú vực bay đi. Đây là Long. Phía dưới trong dãy núi, một đám người chật vật bò dậy, nhìn qua kim quang dần dần đi xa, con mắt đều nhanh lồi ra. Hồi lâu, mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng may mắn không thôi. Vừa rồi tiếng giống kia, trực tiếp khiến bọn hắn chân choáng. Nơi này chính là thú vực, choáng tại dã ngoại hoang vu, đó chẳng khác nào cái chết. Nếu không phải đầu đột nhiên truyền đến một cỗ nhói nhói, giúp bọn hắn tỉnh táo lại, hôm nay chỉ sợ cũng phải rơi vào miệng thú. Chắc là người ngồi trên long đầu kia giúp chúng ta. Có người chần chờ nói. Ha ha, giúp. Long của hắn không làm chúng ta chân choáng, cần hắn giúp sao? Có người thấy kim quang đi xa, mới cười lạnh mở miệng. Thôi, tất cả đừng ồn ào. Nơi này cách Hải Cốt Sơn mạch không xa, nhanh chóng gấp rút lên đường đi. Nghe nói di tích mở ra lần này rất không bình thường. Một nam tử vạm vỡ dáng vẻ đầu lĩnh phất tay cắt đứt tranh luận của hai người, nhìn về phía kim quang nhanh biến mất kia, con người hơi co lại. Không ngờ di tích này, đến hắn cũng phải đến. Hắc hắc. Nói lên di tích lần này, chỉ sợ khó chịu nhất chính là phong tôn giả của Tinh Vân Các. Rõ ràng phát hiện sớm nhất, lại không vào được, cuối cùng náo loạn đến mức mọi người đều biết. Cũng không phải, con đường đi tới này, ta đều phát hiện mấy cái đệ tử thế lực lớn ở Trung Châu. Chớ nói chi là nơi này còn là thú vực, những ma thú gia tộc kia cũng không phải loại lương thiện. Như vậy vừa vặn, không có những thế lực lớn này đi đâu, chúng ta sao dám nhòm ngó di tích này, chỉ sợ sớm đã bị ma thú gia tộc thanh tràng. Đang khi nói chuyện, đám người này lại gặp gỡ chừng mấy nhóm người, có đấu tông lăng không hư độ, cũng có đấu hoàng mang năng lượng hai cánh. Giữa lẫn nhau liếc mắt nhìn, liền vội vàng hướng về sâu bên trong chạy tới. Hải Cốt Sơn mạch. Mọi khi đây là thiên đường của ma thú, bây giờ lại vô cùng náo nhiệt, không ngừng có đám người hướng về đây tụ lại. Nơi giao giới giữa rừng cây sâm trắng và xanh tốt tươi tốt, có ma thú hóa thành hình người lao nhanh trong hư không, cũng có cường giả nhân loại nghe tiếng chạy tới hiện thân. Rõ ràng, tại đấu khí đại lục, đặc biệt là khu vực gần Trung Châu, chỉ cần không phải quá mức xa xôi, đối với một số thế lực mà nói, căn bản sẽ không có quá nhiều bí mật. Sâu trong sâm bạch sơn mạch, trên một ngọn núi, phong tôn giả nhìn qua những doanh trại liên miên chập trùng dưới chân, sắc mặt có chút khó coi. Hắn trước đây không lâu trên ngọn núi này, tìm được một không gian có chút dị thường. Bất luận cảm ứng thế nào, cũng không thể hoàn toàn xác định có phải là di tích hay không. Tò mò, liền hướng về hư không chủ một trường. Nhưng chính một trường này đã tạo thành cục diện hiện tại. Phong tôn giả, chúng ta kính trọng ngươi phát hiện di tích sớm nhất, cho nên cho ngươi một ngày thời gian, nhường ngươi thông báo người Tinh Vẫn Các tới gia nhập tìm đòi. Nhưng bây giờ đã hai ngày, người Tinh Vẫn Các cũng đã đến, ngươi vẫn cứ ngăn cản di tích như vậy, không tốt lắm đâu. Không tệ, di tích này hạn chế đấu tôn phía dưới tiến vào, ngươi không thể vào, lại không để người của chúng ta vào, có phải là quá bá đạo một chút không? Đừng nói nhảm, cho dù hắn là tứ tinh đấu tôn, chúng ta cùng tiến lên quấn lấy hắn, để người dưới trướng đi vào trước, bằng không chờ đợi thêm nữa, còn không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu người tới đây. Đến lúc đó một khi phong ấn tiêu thất, ưu thế của ngươi và ta đến sớm sợ rằng cũng không còn sót lại chút gì. Dứt lời, bầu không khí toàn bộ sơn mạch trở nên dương cung bạc kiếm. Sắc mặt phong tôn giả trong lúc nhất thời càng thêm khó coi. Sợ cái gì tới cái đó. Mấy người kia kiên nhẫn đã hao hết, ông không muốn nhất cảnh tượng này xuất hiện. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm phá vỡ bầu không khí dần dần ngưng đọng. Tiêu Bạch. Một người đang ép sát sắc mặt đại biến, đột nhiên quay đầu nhìn về phía phong tôn giả, phát hiện lúc này trên mặt ông lộ ra nụ cười sán lạ, nơi nào còn có vẻ âm trầm vừa rồi. Chương 372, di tích này chủ nhân thật đúng là âm hiểm. Chương 372, di tích này chủ nhân thật đúng là âm hiểm. Chư vị, bây giờ còn muốn động thủ sao? Phong tôn giả đứng chắc tay, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Danh tiếng của Tiêu Bạch, ngay cả khi ông ở sâu trong thú vực trong khoảng thời gian này, cũng có nghe thấy. Đặc biệt là trận chiến ở Phong Lôi Sơn mạch, Thiên Yêu hoàng tộc thất bại tan tác mà quay trở về, càng khiến thú vực chấn động. Sắc mặt những người kia trong giây lát trở nên cực kỳ khó coi, rõ ràng biết Tiêu Bạch. Một người trong số đó càng ánh mắt hoảng sợ, cắn răng nói, "Phong tôn giả, ngươi đã sớm biết hắn sẽ đến." "Ai nha, quên hoàng tuyên ngươi khi đó ở trên Lôi Sơn, bị hắn một niệm ép tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một màn rồi, xin lỗi Phong tôn giả." Ngoài miệng nói xin lỗi, thế nhưng biểu lộ thích thú, nơi nào có nửa phần xin lỗi, rõ ràng là đang đả báng. "Ngươi?" Sắc mặt hoàng tuyên tôn giả trong giây lát khó coi, đối mặt với những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, đang muốn nói chút gì, đột nhiên cảm giác phong ấn trong thức hải nhảy lên kịch liệt, trong mắt sợ hãi cũng không giấu được nữa, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy một vệt kim quang bạch phá bầu trời, trong chớp mắt liền đã đến đỉnh đầu đám người. Long uy khổng lồ khiến tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy khó thở, những người tu vi hơi thấp hơn càng trực tiếp đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Ngang, Tiểu Kim Long thét dài một tiếng, xoay quanh xuống, Tiêu Bạch mang theo Tử Nghiên cùng Phượng Thanh Nhi nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Phong lão, đợi lâu. Tiêu Bạch chắp tay cười nói. Phong Tôn giả lắc đầu, đến rất đúng lúc, chậm thêm chút nữa chỉ sợ đã đánh nhau rồi. Nói xong, nhìn về phía Kim Long khổng lồ bên cạnh hắn, ánh mắt có chút ngây người, đây là tọa kỵ của Tiêu Bạch ư? Cảm nhận được khí thế mênh mông trên thân tiểu kim, nội tâm có chút sụp đổ. Con rồng này so với khí tức của hắn còn mạnh hơn mấy phần, thế mà chỉ là tọa kỵ sao? Có cần phải đả kích người như vậy không? Tiêu Bạch không biết ý nghĩ của hắn, ánh mắt đảo qua mọi người xung quanh, rõ ràng không còn khí thế nào triển lộ, những cường giả vốn dĩ khí thế hung hăng kia nhao nhao cúi đầu xuống, không dám cùng hắn đối mặt. Tiêu công chủ, đã lâu không gặp. Thấy Tiêu Bạch cặp mắt đen kia rơi vào trên người mình, Kiếm Tôn giả cứng ngắc lấy ra đầu đứng ra lên tiếng chào, trong lòng hơi hơi phát khổ, dư quang mắt liếc Phong Tôn giả. Ngày đó Lôi Sơn từ biệt, lão gia hỏa này lúc nào cùng tên sát tinh này quan hệ tốt như vậy, lại có thể gọi hắn qua đây. Bây giờ rốt cuộc biết Phong Nhàn vì sao ngăn cản lối vào, không để người tinh vẫn cấp vào, cũng không để cho người khác vào, hóa ra là đang chờ vị cung chủ Tử Tiêu cung này. Đừng nhìn bây giờ Tử Tiêu cung không có cử hành đại điện khai phái, quảng bá rộng rãi, nhưng tại Trung Châu danh khí không hề yếu hơn so với bốn các tam cốc nguyên lai, thậm chí ẩn ẩn có thể cùng hai tông nổi danh. Tiêu công chủ, lão phu, không, ta không biết ngài một tới, nếu là biết, tuyệt đối sẽ kiên quyết đứng tại Phong Tôn giả một bên. Hoàng Tuyền Tôn giả thấy Tiêu Bạch đôi mắt sâu thẳm nhìn qua, sắc mặt trắng bệnh, đội vàng quát tay. Hắn bây giờ còn lo lắng cái gì mặt mũi Tôn giả, chỉ sợ Tiêu Bạch trực tiếp dẫn bạo phong ấn trong thức hải của hắn, hôm nay vẫn lạc nơi này. So với sinh mệnh, mặt mũi cái gì đều là phù vân. Dù sao, chỉ có người sống mới có mặt mũi, chết liền cái gì cũng bị mất. Đồng thời, trong lòng hắn cũng đối Phong Nhàn thầm hận không thôi, nếu là sớm nói là chờ Tiêu Bạch, hắn làm sao lại làm ra hành động vừa rồi. Phong Nhàn lấy lại tinh thần, nhìn xem một màn này, trong lòng cảm khái không thôi, bóng người, cây tên. Bây giờ Tiêu Bạch tại Trung Châu danh tiếng, đó là hoàn toàn đánh ra rồi. Những người trước đó còn dục dịch, bây giờ nào còn có sự kiêu căng phách lối như trước đây. Đây chính là cửa vào di tích. Tiêu Bạch thu ánh mắt, quay đầu nhìn về phía mảnh không gian vặn vẹo sau lưng Phong Tôn giả. Không tệ, nhưng Phong Tôn giả hạ giọng, tựa hồ có hạn chế, đấu tôn trở lên tạm thời không cách nào tiến vào. Bất quá cấm chế di tích này đang suy yếu, có thể chỉ cần qua một quãng thời gian nữa, không gian ổn định xuống, hạn chế liền không còn nữa. Tiêu Bạch gật gật đầu, hắn sớm đã cảm giác được mảnh không gian này không tầm thường, di tích giấu tại không gian phong ấn bên trong. Nếu bây giờ cưỡng ép xâm nhập, không gian sẽ sinh ra kịch liệt ba động, dẫn đến vô số vết nứt không gian xuất hiện. Những vết nứt không gian này, cho dù là cường giả đấu tôn cũng không dám sơ suất. Đây cũng là nguyên nhân Kiếm Tôn giả bọn hắn không dám xông vào. Điều tra một lát, Tiêu Bạch quay đầu đối với Tử Nghiên nói, có nắm chắc đi vào không? Thiên phú của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, trời sinh có thể khiến bọn hắn không nhìn phần lớn cấm chế. Mặc dù đây là đấu thánh thiết lập, nhưng trải qua vô số năm tháng, cấm chế đã tới gần sụp đổ. Thêm vào việc bây giờ Tử Nghiên đã thu được truyền thừa của lão Long Hoàng, nghĩ đến hẳn là không vấn đề quá lớn. Tử Nghiên cười ngạo nghễ, tay nhỏ vung lên, điểm nhỏ này cấm chế, đối với bổn hoàng mà nói, không tính là gì. Nàng đi đến chỗ không gian bặm mẹo, lòng bàn tay nổi lên nhàn nhạt tím kim sắc quang mang, nhẹ nhàng đặt tại trên hư không. Chỉ trong thoáng chốc, không gian như sóng nước nộn nhạo lên, không ra phút chốc, lại bị tử kim quang mang trên tay nàng ngạnh sinh sinh xé mở một đạo lối vào phát ra nhạt ngân sắc quang mang. Đi thôi. Tử Nghiên quay đầu lại hướng Tiêu Bạch đắc ý dương lên chiếc cằm nhỏ trắng nõn. Tiêu Bạch cười cười, đối với Phong Tôn giả nói, Phong lão, cùng đi không? Phong Tôn giả có chút chần chờ, cấm chế này hử? Lao đầu, xem thường ai đây? Tử Nghiên thấy hắn lại hoài nghi bản lãnh của mình, thử nhẹ một tiếng. Yên tâm, có Tử Nghiên tại, cấm chế đối với chúng ta vô hiệu. Tiêu Bạch cười nói, đối với Tử Nghiên, hắn tự nhiên là vô cùng tín nhiệm. Phong Tôn giả lúc này mới gật đầu, mấy người đang chuẩn bị tiến vào, đột nhiên, chậm đã. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh phá không mà tới. Cầm đầu là một tên nam tử trung niên thân mang trang phục màu đen, khuôn mặt nghiêm hiểm. Ha ha, cuối cùng ngồi không yên sao? Trong mắt Tiêu Bạch lánh sắc chớp động, rõ ràng đã sớm biết có người giấu ở phụ cận. Trước đó hắn không truy cứu Hoàng Tuyền mấy người, chính là vì phát hiện bọn hắn chỉ là ở mặt ngoài. Phải biết nơi này chính là thú vực, cường giả ma thú hẳn là chủ lực ở đây, nhưng lại không thấy một cái đấu tôn nào, rõ ràng không thích hợp. Là Cửu Vũ Điệu Minh Mang tộc. Trong đám người có người nhận ra thân phận, lên tiếng kinh hô. Tiêu Bạch, cẩn thận, Hải Cốt Sơn mạch này nghiêm chỉnh mà nói, xem như địa bàn của Cửu Vũ Điệu Minh Mãng. Trước đó ta còn nghi hoặc, nơi đây náo ra động tĩnh lớn như vậy, vì sao bọn hắn không phái người tới, thì ra đã sớm nhòm ngó trong bóng tối. Phong Tôn giả sắc mặt nghiêm túc, nghiêng đầu đối với Tiêu Bạch nói. Nam tử trung niên trang phục lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Bạch, "Nhân loại, di tích này chính là ở địa bàn của tộc ta xuất hiện, ngươi cứ như vậy xông vào, không quá phù hợp chứ?" Tiêu Bạch lông mày nhướng một chút, trên mặt không thấy hỉ nộ, bình tĩnh hỏi, "Vậy ngươi muốn như thế nào?" "Tự nhiên do người tộc ta tiến vào trước, các ngươi ba ngày sau hãy bảo." Nam tử trung niên trang phục sắc mặt ngạo nghễ, nhìn về phía không gian thông đạo mà Tử Nghiên đã mở ra, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng, nói một cách hùng hồn. Tiếng nói của hắn vừa ra, xung quanh liền một mảnh xôn xao. "Ba ngày, hắn e rằng món ăn cũng đã lạnh." "Ba ngày trôi qua, chỉ sợ bên trong di tích liền một sợi lông cũng không còn, còn vào làm gì?" Cửu Vũ Điệu Minh Mãng tộc này, rõ ràng là muốn độc chiếm di tích, không có chút nào ý tứ chia sẻ với người khác. Ha ha, Tiêu Bạch trong giây lát bị ngôn luận của hắn chọc cười, lạnh giọng nói, "Ngươi ở đâu ra mặt mũi? Vẫn là chỉ bằng tu vi lục tinh đấu tôn của ngươi." Chương 372, di tích này chủ nhân thật đúng là âm hiểm. Hai chương 372, di tích này chủ nhân thật đúng là âm hiểm. Nam tử áo đen sầm mặt lại, "Tiêu Bạch, đừng tưởng rằng có chút thực lực liền có thể phách lối, cửu địa minh mãng tộc của ta cũng không phải loại rác rưởi như phong lôi các kia, phải không? Tiêu Bạch đống nhiên cười, vậy cửu địa minh mãng của các ngươi có phải hay không cũng giống như ngươi thế này mà thích nói lời vô nghĩa? Lời còn chưa dứt, thân hình hắn chợt tiêu thất, lại xuất hiện lúc đã đứng tại trước mặt nam tử áo đen, đấm ra một quyền. Vâng. Nam tử trang phục đội vàng ngăn cản, lại bị một quyền này trực tiếp đánh bay mấy trăm trượng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Đây chính là tộc quần ma thú đỉnh phong cửu lũ địa minh mãng tộc, cường giả lục tinh đấu tôn, vậy mà lại không có chút sức chống cự nào, bị Tiêu Bạch một quyền đánh lui. Tiêu Bạch lắc lắc tay, thản nhiên nói, bây giờ còn có người muốn ngăn cản bản tôn sao? Mấy người đi theo sau nam tử trang phục của cửu lũ địa minh mãng tộc, mặc dù trong lòng giận dữ mãnh liệt, nhưng thấy nam tử trung niên đều không phải là địch, biết coi như bọn hắn đi lên cũng không có ý nghĩa. Huống chi Tiêu Bạch cũng không phải một người, bên cạnh còn có phong tôn giả kia, còn có một đầu kim long kỳ dị, cùng cái tiểu nữ hài cho bọn hắn một loại uy áp kỳ dị. Bên cạnh kiếm tôn giả mấy người, cùng những đấu tông quan chiến nơi xa càng không người dám động. Tiêu Bạch liếc nhìn một vòng sau, không tiếp tục để ý, ánh mắt hướng về một chỗ hư không liếc mắt nhìn, quay người tay áo vung lên, mang theo Phượng Thanh Nhi, bước vào không gian thông đạo. Tử Nghiên cùng phong tôn giả theo sát bên kia, tiểu kim long cũng hóa thành kim quang biến mất trong đó. Mọi người thấy cái không gian thông đạo kia, nhưng lại không người dám tiến lên. Sau một lát, thấy cái không gian thông đạo kia tiêu thất, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Trong hư không, mấy cái thân ảnh cả người vờn khói đen, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Một người trong số đó hướng về phía trước một đạo thân ảnh áo bào đen chắp tay nói, Thiên Tôn đại nhân, xem ra hắn đã phát hiện chúng ta, tiếp theo. A, không đổi, cửu địa minh mãng kia cũng sẽ không cứ tính như vậy. Nhớ kỹ, đồ vật trong di tích ngược lại là thứ yếu, mục đích chính yếu nhất của hồn điện ta lần này là thu thập linh hồn. Thanh âm vang lên bên tai mọi người, thân ảnh áo bào đen cầm đầu không làm mà thay đổi, trước đây không lâu, điện chủ hạ lệnh, gần nhất kế hoạch trong điện biến động, cần đại lượng linh hồn. Các ngươi thân là tôn lão trong điện, cũng phải đốc thúc hộ pháp phía dưới, phải nhanh một chút thu thập được thật nhiều linh hồn, bất luận dùng phương pháp gì. Mấy đạo thân ảnh áo bào đen liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ, vì sao bọn hắn lần này cần xuất động nhiều người như vậy. Nguyên bản mọi khi di tích cũng chỉ là một hai tên tôn lão xuất động, nhưng lần này tin tức truyền về sau, lại ngay cả Thiên Tôn đại nhân đều xuất động. Tiêu Bạch, một tiếng gầm lên giận dữ, cắt đứt mấy người suy nghĩ, ánh mắt nhìn. Chỉ thấy nam tử trang phục lúc này cuối cùng thở ra hơi, hai mắt đỏ máu nhìn về phía cửa vào di tích, trong miệng phát ra tiếng gầm thét không cam lòng. Lập tức truyền tin trở về, phái cường giả trong tộc tới. Hắn hai mắt âm hàn, quay đầu đối với một vị cường giả cửu địa minh mãng sau lưng phân phó xong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái hư không vặn vẹo kia, trong mắt lập lòe tia sáng âm độc, âm trầm nói, lần này ta muốn nhân loại kia vẫn lạc nơi này. Ha ha, yêu lăng, thật đúng là chật vật a. Một tiếng cười khẽ tại hư không vang lên, hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhìn lại. Là ngươi, Hoàng Huyền. Yêu lăng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía không gian chậm rãi nổ nạo, mấy thân ảnh đi ra, một chút liền nhận ra lão giả áo bào đen dẫn đầu. Thiên yêu hoàng tộc cũng tới. Những cường giả nhân loại lần cận đang ở trong dãy núi này nhận ra thân phận của những người này sau, trong mắt nổi lên cảnh giác. Cửu địa minh mãng tộc, Thiên yêu hoàng tộc đều là bá chủ thú vực, bây giờ từng cái liên tiếp hiện thân, khiến trong lòng bọn họ dâng lên một vòng sầu lo. Ân. Đám người còn đang cảnh giác, liền thấy giữa không trung kia, bờ môi yêu lăng nhúc nhích mấy lần, vừa còn thản nhiên bình tĩnh, sắc mặt lão giả áo bào đen đại biến, kinh ngạc nói, Tiêu Bạch. Ngươi nói, thế nhưng là Tiêu Bạch của Tử Tiêu cung nhân loại kia, hắn cũng tới thú vực sao? Yêu lăng thấy thế, trong lòng cuối cùng xác định. Trước đây không lâu nghe nói Thiên yêu hoàng tộc đi Trung Châu tìm Tiêu Bạch gây phiền phức, lại thất bại tan tác mà quay trở về tin tức, xem ra là thật sự. Đem tin tức này lập tức truyền về trong tộc. Sắc mặt Hoàng Huyền không nửa điểm nhẹ nhõm, mặt tràn đầy nghiêm trọng. Hắn biết, bản thân mấy người kia đối đầu với Tiêu Bạch, chẳng khác nào chịu chết. Yêu lăng thấy thế, đáy mắt thoáng qua vẻ vui mừng, nhìn về phía cửa vào di tích, trong lòng cười lạnh liên tục. Tiêu Bạch, ngươi không phải rất phách lối sao? Lần này xem ngươi có chết hay không. Bên trong di tích, Tiêu Bạch cũng không biết có nhiều người như vậy nghĩ tới hắn. Bất quá coi như biết, hắn cũng không thèm để ý, tất nhiên dám đến thú vực, xâm nhập địa bàn của Thiên yêu hoàng tộc, hắn tự nhiên không phải không có chuẩn bị chút nào. Lúc này hắn đang đứng tại trước một cánh cửa đá khổng lồ đỏ thẫm, nhìn xem trước mặt những trụ hỏa lam sắc đang gọn tới khắp nơi. Phía sau hắn, khuôn mặt nhỏ của Phượng Thanh Nhi trắng bệch. Vừa rồi chỉ là dính một tia hỏa này, cả người liền hóa thành một hỏa nhân lam sắc. Nếu không phải Thiên yêu hoàng tộc trời sinh đua lửa, cộng thêm Tiêu Bạch phát hiện kịp thời, chỉ sợ lúc này nàng đã trọng thương. Hỏa đạo này, nếu không có chút thủ đoạn, e rằng rất nhiều đấu tông đều sẽ bị thiêu cháy thành tro bụi. Phong tôn giả lắc đầu, phất tay, một cỗ kình phong xuất hiện, đem hỏa diễm cuốn ngược trở về. Đi thôi, không gian phong lớn này càng ngày càng yếu, sợ không cần bao lâu, người bên ngoài liền muốn tiến vào. Tiêu Bạch gật đầu một cái, không nhìn những trụ hỏa không ngừng phun ra xung quanh, mang theo Tử Nghiên cùng Phượng Thanh Nhi, hướng về cuối thông đạo thiểm lược mà đi. Gia hỏa này, thật đúng là thâm bất khả trắc. Thấy Tiêu Bạch giống như nhàn nhã tản bộ, trên thân rõ ràng không có đấu khí hiện lên, thế nhưng chút hỏa diễm vừa chạm đến quanh người hắn ba trượng, liền tựa như hư không tiêu thất một dạng. Phong tôn giả lắc đầu, hắn nhưng không có bản lĩnh này, đấu khí vận chuyển, trên thân quấn quanh một tầng cuồng phong, vội vàng đi theo. Bước chân Tiêu Bạch nhìn như chậm chạp, kỳ thực mau lẹ. Cảm thụ lấy hư vô tử hỏa không ngừng thôn vệ hỏa diễm lam sắc trong cơ thể, trong lòng cảm khái không thôi. Không hổ là dị hỏa xếp hàng thứ hai hư vô thôn viêm, dù chỉ là sợi tử hỏa đầu tiên, đối với lực áp chế của những ngọn lửa khác, đó cũng là không gì sánh kịp. Chậc chậc, Hỏa đạo này dài như vậy, những tên bên ngoài kia sợ rằng phải xui xẻo rồi. Tử Nghiên đi theo bên cạnh Tiêu Bạch, hoặc bác, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, một mặt nhẹ nhõm. Đi theo Tiêu Bạch là thời điểm nàng thoải mái nhất, cái gì cũng không cần suy nghĩ, hắn tự nhiên sẽ giải quyết hết thảy. Phượng Thanh Nhi không nói một lời, theo thật sát sau lưng Tiêu Bạch. Nàng có thể cảm giác được ngọn hỏa này lại có thể đốt cháy đấu khí. Điều này có nghĩa là, đứng ở trong hỏa đạo này, một số người tu vi yếu, nếu chỉ dựa vào đấu khí để đi xuyên qua thông đạo, e rằng sẽ lâm vào cảnh sinh tử tuyệt vọng. Đi tới thì không thấy phần cuối, lùi lại thì đã quá muộn. Không phải ai cũng có thể thông dong như tên hôn đàn phía trước này. Tiêu Bạch, không thích hợp. Với tốc độ của chúng ta, đầu hỏa đạo này vẫn như cũ không nhìn thấy phần cuối, chỉ sợ có vấn đề. Phong Tôn Giả nhìn qua phía trước vẫn như cũ không nhìn thấy cuối hỏa đạo, nhíu nhíu mày. Tiêu Bạch cười không nói, mi tâm dựng thẳng văn sớm đã chẳng biết lúc nào yếu ớt sáng lên, vô vô Tử Nghiên cái đầu nhỏ, chỉ vào dung nham đỏ thâm dưới chân. Đừng nghịch ngợm, chúng ta nhảy xuống. Người nói là, hỏa đạo này không phải thông hướng di tích, chân chính di tích là ở đây sao? Phong Tôn Giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, chủ nhân di tích này thật đúng là âm hiểm. Nếu là không rõ chân tướng, nếu thật theo thông đạo đi, chỉ sợ nghĩ đến việc cứ đi thẳng xuống, còn phải ứng phó với ngọn hỏa diễm lam sắc quỷ dị này, cho dù là đấu tôn, hắn cũng có chút run rẩy. Chương 373, 10 cái cùng tiến lên mới nhị tinh đấu tôn, phòng thủ cái gì sân môn. Chương 373, 10 cái cùng tiến lên mới nhị tinh đấu tôn, phòng thủ cái gì sân môn. Chậc chậc. Thì ra là như thế này, chẳng trách hỏa đạo này mãi không thấy phần cuối. Sau khi thoát khỏi dung nham, Phong Tôn Giả ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động. Chỉ thấy trên đỉnh đầu mấy chục trượng, dung nham đỏ thấm giống như những con cự mãng khổng lồ, lộ ra hình dáng vòng tròn, vặn vẹo treo lơ lửng trên bầu trời, mà hỏa đạo kia lại nằm trong bụng những cự mãng này. Nếu thật sự dựa theo hỏa đạo kia mà đi, e rằng ngày tháng năm nào cũng không đến được di tích. Đi thôi, phía trước hẳn là di tích thật. Tiêu Bạch thu ánh mắt khỏi đỉnh đầu, đảo mắt một vòng, liền phát hiện phía trước có một thông đạo cực lớn, một quảng trường ở cuối thông đạo như ẩn như hiện. Không chút do dự, hắn lao thẳng đến đó. Tiêu Bạch, ngươi mau nhìn, hắn và Khôi Lỗi nguyên lai của ngươi giống nhau kìa. Tử Nghiên vừa đặt chân lên quảng trường, đôi mắt to liếc nhìn một vòng, lập tức bị một cánh cửa đá khổng lồ hấp dẫn. Mà dưới cửa đá, mười đạo thân ảnh thẳng tắp như ngọn tiêu thường, lặng lẽ đứng sừng sững ở đó. Địa yêu khôi sao? Tiêu Bạch trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, đang chuẩn bị ra tay đem những khôi lỗi này thu vào túi, chợt phát hiện toàn bộ di tích rung lên dữ dội, lập tức truyền đến một hồi tiếng ầm ầm. Sao lại sụp đổ nhanh như vậy? Sắc mặt Phong Tôn Giả hơi đổi một chút, di tích thật hẳn là nằm sau cánh cửa đá cuối quảng trường kia. Không ngờ bọn hắn còn chưa tiến vào di tích, cấm chế này liền đã sụp đổ. A, xem ra có ít người đã không kịp chờ đợi, vậy mà cưỡng ép oanh kích cấm chế di tích. Tiêu Bạch quay đầu, ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu hư không, một mắt liền nhìn ra mờ ám trong đó. Lại là bán thánh sao? Thật đúng là coi trọng ta. Tiêu Bạch mi tâm mắt dọc dò xét một chút. Đối với uy áp khí thế của bán thánh, hắn bây giờ cũng không lạ lắm. Bán thánh? Sắc mặt Phong Tôn Giả trong giây lát thay đổi. Loại lao yêu quái này, ngày bình thường từng người một đều bận rộn bế quan, không ngờ hôm nay di tích này lại có thể dẫn tới cường giả bậc này. Tiêu Bạch, ngươi xác định không cảm ứng sai? Gương mặt Tử Nghiên lập tức thu hồi vẻ bừng lòng, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, nghi ngờ nói, sao có thể? Tiêu Bạch thu ánh mắt lại, thấy trong mắt Tử Nghiên tràn ngập lo nghĩ, lắc đầu, vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nàng, cười nói, yên tâm đi, không phải thiên yêu hoàng tộc, hẳn là bán thánh của Cửu Vũ Điệu Minh mang kia. Tử Nghiên nghe vậy, lập tức yên lòng. Nếu là bán thánh của thiên yêu hoàng tộc còn có thể chạy đến nơi này, vậy thì thật sự có phiền toái. Phong Tôn Giả cùng Phượng Thanh Nhi ở một bên nghe không hiểu ra sao, lời nói của bọn họ như có loại ý chưa nói hết, tựa hồ đối với loại tình huống này cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. A, bán thánh kia tựa hồ còn không vào được. Tiêu Bạch đã chuẩn bị kích hoạt hậu thủ, lại phát hiện cường giả bán thánh kia tựa hồ bị ngăn ở bên ngoài di tích. Trong mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đi thôi. Dứt lời, hắn đi tiên phong hướng về cánh cửa đá cuối quảng trường mà đi. Tất nhiên vào không được, vậy tạm thời liền không để ý tới. Tử Nghiên mà người, sau đó khép cười một tiếng, đội vàng đuổi kịp. Phong Tôn Giả nhìn xem hai người phía trước, cảm giác có chút ngơ ngác, cẩn thận cảm ứng một lần, lại là cái gì cũng không cảm ứng được. Nếu không phải biết bản lĩnh của Tiêu Bạch, hắn đều cho là gia hỏa này nói khoác. Răng rắc. Răng rắc một hồi, tiếng xương cốt ma sát ghê răng tại quảng trường chống trải vang lên. Tiêu Bạch vừa bước vào cửa đá 10 trượng, 10 bộ khôi lỗi cổ xưa như pho tượng kia bắt đầu bặm mẹo, đôi mắt lạnh lẽo mà trống không, lập tức hướng hắn nhìn lại. Cảnh tượng này vô cùng kỳ dị. 10 bộ khôi lỗi nắm chặt bàn tay, ngân quang hiện lên, từng cây trường thương màu bạc sáng chói trong tay hiện ra. Để ta đến. Tử Nghiên nhìn bọn gia hỏa này muốn động thủ, nhất thời hưng phấn đứng lên, nắm chặt nắm tay nhỏ trắng nõn, liền chuẩn bị cùng với cứng đối cứng. Tiêu Bạch, cô nàng này không hổ là cổ long, nghe đến đánh nhau, ghen bạo lực trong cơ thể trực tiếp thức tỉnh. Chỉ thấy nàng trên nắm tay kình phong sắc bén cuốn quanh, một quyền đem một bộ khôi lỗi đang lóe sáng bay tới đánh bay ra ngoài. Bước chân khẽ động, gián tiếp dịch chuyển giữa 10 bộ khôi lỗi, tiếng nắm đấm cùng kim loại va chạm phanh phanh vang dội. Trong lúc nhất thời, không gian quảng trường yên tĩnh trở nên vô cùng náo nhiệt. Chỉ là Tử Nghiên phát hiện đánh có chút không thích hợp, những khôi lỗi vốn dĩ không phải là địch của nàng, đột nhiên như khai khiếu vậy, thế mà biết phối hợp, hơn nữa cơ thể chậm rãi từ ngân sắc biến thành ám kim sắc, thực lực tăng nhiều. Đang lúc nàng chuẩn bị nghiêm túc lên, những khôi lỗi kia thế mà trực tiếp lui ra phía sau, không chút nào cho nàng cơ hội. Bọn gia hỏa này thành tinh. Khuôn mặt nhỏ của Tử Nghiên kinh ngạc vô cùng, không phải nói khôi lỗi đều không sợ sinh tử sao, sao lại trở nên cáo già như vậy? Cái gì thành tinh? Tiếng nói tức giận của Tiêu Bạch băng lên, chỉ thấy hắn vung tay lên liền đem 10 bộ khôi lỗi thu vào. Ta còn muốn mang về giữ sơn môn đâu, ngươi cũng đừng đánh hỏng cho ta. 10 cái cùng tiến lên mới nhị tinh đấu tôn, phòng thủ cái gì sơn môn? Tử Nghiên lẩm bẩm lật cái bạch nhãn, lập tức biết không phải là khôi lỗi thành tình, mà là gia hỏa này không biết lúc nào đã đem những khôi lỗi này hoàn toàn khống chế. Kéo kẹt. Đúng lúc này, cánh cửa đá đóng chặt kia vang lên một hồi tiếng cơ quan. Cánh cửa nặng nề, hơi hơi mở ra một khe hở. Một cỗ khí tức cổ xưa mênh mông, theo khe hở mở rộng, chậm rãi lan tỏa ra. Ta tựa hồ cảm ứng được đồ vật gì đang kêu gọi ta. Đứng tại trước cửa đá, cảm thụ lấy cỗ khí tức bao la này, Tử Nghiên bỗng nhiên giật mình trong lòng, một cỗ cảm giác thân thiết huyết mạch tương liên từ trong như ẩn như hiện, đôi mắt to lập tức hiện lên một vòng vẻ kích động. Nàng biết, đó chắc hẳn là Long Hoàng bản nguyên quả mà Tiêu Bạch đã nói. Ân, Tiêu Bạch, Tiêu Bạch. Từ trong sự kích động hoàn hồn, Tử Nghiên thấy Tiêu Bạch bên cạnh dường như đang sững sờ, không khỏi nghi ngờ kéo tay áo hắn. Hồ Tiêu Bạch lúc này mới hoàn hồn, hít sâu một hơi, ngăn chặn sự chấn động trong lòng. Ngay mới vừa rồi trong giây lát, thái cực đồ trong cơ thể hắn hơi có chút rung động, động tĩnh cực kỳ yếu ớt, nhưng hắn tuyệt sẽ không cảm ứng sai. Nguyên bản lần này tới, mục tiêu chủ yếu nhất chính là giúp Tử Nghiên lấy được Long Hoàng bản nguyên quả. Hiện tại xem ra, di tích này tựa hồ có đồ vật gì có thể khiến thái cực đồ của hắn đều sinh ra yếu ớt cảm ứng. Đây vẫn là lần đầu tiên thái cực đồ sau khi xuất hiện có phản ứng. Tạo hóa. Nghĩ đến danh hiệu chủ nhân di tích, trong lòng lập tức dâng lên sự kích động nhàn nhạt. Tiêu Bạch, chúng ta không thể trì hoãn nữa, đã có người đi vào rồi. Phong Tôn giả ngẩng đầu nhìn thấy trong những hỏa mãng kia có không ít thân ảnh lướt qua, trong lòng biết, bí mật hỏa đạo kia hẳn là không giấu được bao lâu. Dù sao người tiến vào càng nhiều, cuối cùng sẽ có một số người phát hiện bí mật trong đó. Đi. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, bàn chân giẫm một cái, hóa thành một đạo ánh chớp xông vào sau cánh cửa đá di tích. Phía trên hỏa đạo, lúc này đầu người phun trào, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, nhưng thấy đến một màn này, vẫn như cũ có những người không tin tà không chút do dự tiến vào trong hỏa đạo nóng bỏng. Tiêu Viêm, hỏa đạo này có vấn đề, có thể là một cái cạm bẫy. Đường Trấn ánh mắt mang theo một chút nghiêm trọng, hỏa đạo này giống như mê cung, bọn hắn đã đi vào gần nửa giờ, nhưng vẫn còn loanh quanh trong hỏa đạo này. Lại đi tiếp xem thử, không đúng, chúng ta rút lui trước đã. Tiêu Viêm cũng phát hiện dị trạng, dùng dị hỏa bảo vệ Đường Hỏa Nhi bên cạnh, cau mày nói. Đường Trấn gật đầu đồng ý, mấy người hướng về phía sâu bên trong lao đi. Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên. Chương 373, 10 cái cùng tiến lên mới nhị tinh đấu tôn, phòng thủ cái gì sơn môn? Hai chương 373, 10 cái cùng tiến lên mới nhị tinh đấu tôn, phòng thủ cái gì sơn môn? Sau một lát, hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên trong hỏa đạo. Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên lúc này đều một mặt kinh ngạc, không ngờ lại ở chỗ này nhìn thấy đối phương. Người sao lại ở chỗ này? Tiêu Viêm phát hiện xung quanh Nạp Lan Yên Nhiên chỉ có một mình nàng, nhíu nhíu mày. Ta cùng lão sư cùng tới. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Đường Hỏa Nhi bên cạnh hắn, cắn môi một cái, nhẹ nói: "Vân tông chủ, nàng cũng tới. Vậy sao không cùng Bạch ca cùng một chỗ?" Tiêu Viêm trong lòng cả kinh, với sự hiểu rõ của hắn về Tiêu Bạch, không có khả năng bỏ mặc Vân Vận một mình ở đây. Ha ha, chẳng lẽ bản tông liền không thể tự mình hành động? Một tiếng nói êm ái xuất hiện, một bên khác của Hỏa đạo, trong ngọn lửa lam sắc, chậm rãi đi ra một bóng hình xinh đẹp yêu điệu. Khục. Vân tông chủ hảo. Tiêu Viêm nhìn thấy người tới, lại nhìn một chút Nạp Lan Yên Nhiên, lúng túng ho nhẹ một tiếng. Vân Vận khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp đảo qua Tiêu Viêm cùng Đường Hỏa Nhi, lại nhìn một chút đồ đệ nhà mình, khẽ lắc đầu. Quan hệ này, thật là đủ loạn. Thông đạo này ta vừa nhìn, là một đường tuyệt lộ, các ngươi không cần thâm nhập hơn nữa. Thấy mấy người tiến lên theo phương hướng, Vân Vận đem kết quả vừa dò xét được bẩm báo. Cái này, Tiêu Viêm cùng Đường Trấn liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có chút im lặng, lần này phiền phải rồi. Cũng không biết Bạch Ca đi nơi nào. Nếu là hắn ở đây, chắc chắn không có vấn đề. Tiêu Viêm tiếng nói vừa ra, một tiếng thanh âm lười biếng tại bên tai mọi người vang lên, khó trách chủ ta muốn bản long đi một chuyến, xem ra các ngươi thật đúng là tìm không thấy cửa vào di tích. Đang lúc những người khác cảnh giác thì Vân Vận lại là gương mặt xinh đẹp kinh hỉ, ngắm nhìn một phía, nhẹ giọng cười nói, Tiểu Kim, còn không ra? Hắc hắc, đến rồi đến rồi. Một vòng kim quang từ trong dung nham bên trong chui ra, rơi vào vai Vân Vận, hai chảo ôm ngực, đôi mắt nhỏ liếc xéo đám người. Ngươi là con rồng Bạch Ca nuôi sao? Tiêu Viêm ánh mắt kinh dị đánh giá đầu Tiểu Kim Long này, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nó, trước kia chỉ nghe nói qua từ miệng lão sư. Ngươi không phải tham gia đàn hội sao? Tiểu Kim Long nhìn qua Tiêu Viêm, ngữ khí rất giống Tiêu Bạch. Tiêu Viêm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đều tưởng rằng đây là Tiêu Bạch đang nói chuyện. Chuyện đàn hội nào có chuyện lão sư quan trọng, việc quan hệ đại sự phục sinh của lão sư, thân ta là đệ tử sao có thể không đi một chuyến? Mặc dù trong lòng im lặng, Tiêu Viêm vẫn là giải thích một chút. Hắn nhường người tới. Vân Vận nhìn xem tiểu gia hỏa trên bay, đôi mắt sáng rõ. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Kim Long thanh tỉnh, trước kia trông thấy nó lúc cũng là đang say giấc nồng. Ân. Tiểu Kim lúc này lười biếng nằm xuống, nhẹ nhàng gật đầu nói, chủ ta cảm ứng được khí tức của chủ mẫu xuất hiện, liền phái ta đến đón ngươi. Vân Vận nghe vậy, đôi mắt hơi gấp, trên má ngọc hiện ra một vòng ý cười ấm áp. Nạp Lan Yên Nhiên thấy thế, một mặt phức tạp, vừa bị lao sư cảm thấy cao hứng, dư quang mắt liếc Tiêu Viêm, đáy mắt thoáng qua một tia buồn bã. Vân Vận trông thấy biểu lộ của Nạp Lan Yên Nhiên, có chút đau lòng đệ tử này, nhưng loại chuyện này nàng cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu đối với Tiểu Kim Long nói, Tiểu Kim, dẫn đường đi. Tiểu Kim Long gật đầu một cái, móng đuốt vung lên, đám người chỉ cảm thấy trước mắt điện quang màu vàng lóe lên, liền bị mang theo kéo vào trong dung nham. Ta đi. Thì ra di tích ở phía dưới. Tiêu Viêm kinh hô quanh quẩn, thân ảnh trong hỏa đạo đã tiêu thất, lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Bên trong di tích, trên cánh rừng viễn cổ bao la, mấy đạo lưu quang vạch phá mây mù, nhấc lên khí lãng khiến vô số cây cối không ngừng lắc lư, phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây đã vô số năm tháng. Không hổ là thủ bút của đấu thánh, nơi đây e rằng đã tự thành một phương tiểu giới. Phong Tôn giả nhìn phía dưới rừng rậm viễn cổ, một cỗ hương vị kỳ lạ xông vào mũi. Dưới làn mây và sương mù nhàn nhạt, ẩn ẩn có thể phát giác được không ít khí tức ma thú cường hãn ẩn nấp trong đó. Nhưng chẳng biết tại sao, đối mặt với tiểu nữ hài đi đầu kia, những ma thú kia tựa như bị kinh sợ vậy, không dám chút nào dị động, thậm chí có con còn nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Thử Nghiên, chỗ hồn anh quả còn rất xa không? Tiêu Bạch quay đầu, đã cảm giác được có người đột phá dung nham, tiến vào quảng trường. Nhanh nhanh. Đôi mắt to tím kim của Tử Nghiên lập lòe vẻ hưng phấn, chiếc mũi nhỏ không ngừng run run, lẩm bẩm nói, thật nhiều dược liệu à, một lát nữa tất cả đóng gói mang đi, để Tiên Nhi tỷ tỷ giúp ta trồng ra, về sau liền có ăn không hết tiểu dược hoàn rồi. Tiêu Bạch, hợp lý hắn cùng Tiên Nhi đều là đi làm thuê cho cô nàng này sao? Đến. Sau một lát, Tử Nghiên dẫn theo mấy người tới một hồ nhỏ, hồ nước u lam, nhìn lên thì vô cùng tĩnh mịch. Ở giữa hồ, có một mảnh đảo nhỏ lơ lửng, trên đảo mọc lẻ loi một khỏa tiểu thụ cổ quái. Toàn thân cây màu xám bạc, cành cây giống như dây leo quấn quít lấy nhau, nhìn tổng thể giống như một người phụ nữ mang thai bụng vệ, mà phần bụng phồng lên kia ẩn ẩn có mấy sợi kim quang xuyên suốt qua khe hở giữa các cành cây. Hồn anh yêu thụ Tiêu Bạch nhìn qua cây này, giống như nhìn thấy hai cái bán thánh sắp xa vào ấy, không chút do dự lao thẳng đến đảo nhỏ giữa hồ. Vâng. Tiêu Bạch vừa tiến vào phạm vi hồ nước, mặt hồ vốn tĩnh lặng đống nổi lên sóng to gió lớn, sắc mặt hắn không chút nào biến hóa, bước chân giẫm mạnh trên hư không, không gian lập tức nhộn nhạo lên vòng vòng sóng gợn trong suốt, đem sóng nước trực tiếp ép xuống. Giống một cái quái vật khổng lồ trong hồ không ngừng dãy rủa, nhưng lại cảm giác áp lực từ đỉnh đầu truyền đến như Thái Sơn áp đỉnh, khiến nó dốc hết toàn lực cũng không thoát khỏi phạm vi mặt hồ. Thông Thiên Giao nhìn qua cự hình ma thú không ngừng bặm bẹo trong hồ, đôi mắt Tử Nghiên nổi lên một tia kinh ngạc. Thông Thiên Giao, viễn cổ ma thú, trong cơ thể hư hư thực thực có một tia huyết mạch long tộc. Nếu trải qua lôi kiếp, rửa sạch bụi trần, có lẽ sẽ hóa thành Thái Hư cổ long. Tiêu Bạch, không cần thương nó. Tử Nghiên lấy lại tinh thần, thấy Thông Thiên Giao còn đang liều mạng dãy rủa, đội vàng hô to, chỉ sợ nó chọc giận Tiêu Bạch, bị một cước giẫm chết. Thân hình lóe lên, đi tới trên mặt hồ, mấy cái chớp mắt rơi vào trước thân Thông Thiên Giao, sau lưng dần dần hiện lên một đầu tử kim long hình hư ảnh. Hung quang trong mắt Thông Thiên Giao chậm rãi lui bước, cảm nhận được huyết mạch Thái Hư cổ long thuần chính kia, một tia huyết mạch tương đồng trong cơ thể nó lập tức sinh ra một loại cảm giác thân cận không hiểu. Đầu to sát gần Tử Nghiên, cọ sát vào thân Tử Nghiên, trong đôi mắt cực lớn lộ ra một tia ôn hòa thuận theo. Ha ha ha, Tử Nghiên vui vẻ nở nụ cười, rồi ra tay nhỏ sờ lên đầu nó. Đúng lúc này, Thông Thiên Giao nhìn về phía đảo nhỏ giữa hồ, miệng rộng dữ tợn phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp. Tử Nghiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Bạch đã lấy xuống hồn anh quả, lại quay đầu xem Thông Thiên Giao, thấy nó ánh mắt lộ ra vẻ không muốn nhân tính hóa. Bộ dáng kia vừa bị quất, lại không dám hướng Tiêu Bạch phát cáu. Tiêu Bạch, cho nó chút bồi thường có được không? Thấy Thông Thiên Giao cúi thấp đầu, bộ dáng ủy khuất ba ba, Tử Nghiên cuối cùng có chút mềm lòng, nghiêng đầu đối với Tiêu Bạch đang đi tới nói. Tiêu Bạch bước chân dừng một chút, quét mắt Thông Thiên Giao, để lại một câu nói sau, trực tiếp rời đi mặt hồ. Chờ hết thệ kết thúc, mang về Tử Tiêu Cung. Hắc hắc, đại gia hỏa, đừng bị quất. Tử Nghiên nghe vậy, nụ cười rực rỡ, vô vô đầu to của Thông Thiên Giao, thấy nó ánh mắt mờ mịt, nhẹ giọng giải thích, cơ duyên của ngươi đến, tên kia tất nhiên đã mở miệng, không phải cái hồn ảnh quả nhỏ nhoi kia có thể so sánh. Tương lai ngươi nói không chừng có thể hóa thành cổ long thật sự, trở thành con dân của bản hoàng đâu. Chương 374, có bản lĩnh cùng lão phu đại chiến 300 hiệp. Chương 374, có bản lĩnh cùng lão phu đại chiến 300 hiệp. Bên trong viễn cổ di tích, sự an bình vốn có bỗng chốc bị phá tan. Tiếng thú gầm gừ vang vọng, liên miên không dứt. Những tia sáng đấu kỹ rực rỡ sắc màu bùng lên, thắp sáng cả bầu trời rừng rậm viễn cổ. Lối vào cuối cùng đã không thể ngăn được những kẻ tham lam tiến vào. Sau khi có vài người đột phá, tin tức nhanh chóng lan truyền, thu hút rất nhiều cường giả nhân loại và ma thú cùng lúc tiến vào cửa đá quảng trường. Mấy vị dược liệu kia đều là của ta. Các ngươi mấy tên đáng ghét trong rừng sâu, Tử Nghiên đang phi nhanh về một hướng nào đó, đột nhiên quay đầu lại. Nàng bĩu môi, nhìn về phía xa nơi những kẻ xâm nhập đang va chạm với ma thú viễn cổ. Lúc này, nàng đã hiểu ra, những người kia tiến vào di tích đông như cá giết sang sông, chắc chắn đã xung đột với dị thú canh giữ dược liệu, nên mới xảy ra cảnh tượng như vậy. Được rồi, mấy thứ đó không quan trọng. Nhanh chóng đi tới nơi có thể hấp dẫn ngươi kia đi. Tiêu Bạch kéo Tử Nghiên đang liên tiếp lao nhanh về phía sâu trong rừng. Mấy người không hề dừng lại. Uy áp bàng bạc trên người khiến những con ma thú không biết điều nhảy ra cản đường đều bị ép lùi. Chừng 10 phút sau, Tiêu Bạch cùng mọi người đã nhanh như điện chớp dừng lại ở một khu vực. Ồ, phía trước vẫn còn khí tức đông đảo ma thú, nhưng vừa tiến vào đây, lại không có nửa điểm ma thú khí tức nào. Phong Tôn giả quan sát bốn phía, trên mặt hiện lên vẻ cảnh giác. Chuyện bất thường tất có điều kỳ lạ, càng ở trong di tích, càng phải cẩn thận. Nhưng ngoài hắn ra, bất kể là Tử Nghiên hay Phượng Thanh Nhi, ánh mắt đều theo bản năng nhìn về phía trước, một mảnh đồng cỏ bằng phẳng. Rõ ràng nơi đây không có điểm nào bất thường, nhưng lại có một loại mị lực kỳ dị nào đó, hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý của họ. Đây là Phượng Thanh Nhi cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể rung động, đôi mắt trong veo hiện lên vẻ kích động nhàn nhạt. Bất giác, nàng tiến lên một bước, phản phất có thứ gì đang kêu gọi nàng. Tử Nghiên phản ứng càng mãnh liệt hơn. Nàng biết đồ vật bên trong là gì, trên gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ ửng hồng hưng phấn. Con ngươi màu vàng kim hơi co lại, bàn tay nhỏ nắm chặt thành quyền. Hít sâu một hơi, nàng trực tiếp từ không trung nhẹ nhàng hạ xuống. Cước bộ khẽ động, nàng đã đến chỗ giao giới giữa rừng rậm và bãi cỏ. Khuôn mặt tươi cười lộ ra một tia nghiêm trang. Cánh tay ngọc nâng lên, bàn tay nhỏ vừa chạm vào không gian hư vô trước mặt, lập tức, một vòng kim quang chói mắt lập lòe bùng lên. Phong Tôn giả kinh ngạc nhìn cảnh tượng đột ngột này. Chỉ thấy kim quang kiếp như một chiếc bát hút ngược, vừa vặn bao phủ toàn bộ mảnh bãi cỏ rộng lớn. Đây là thú linh cháo. Phượng Thanh Nhi theo bản năng kinh hô. Thú linh cháo, chỉ khi con ma thú lúc sinh thời có thực lực cực kỳ cường hãn, vào lúc sắp chết mới có thể ngưng kết ra để thủ hộ hài cốt của chính mình. Nàng cuối cùng cũng đã hiểu vì sao huyết mạch trong cơ thể lại rung động. Bên trong thú linh cháo này, chắc chắn có một vị thiên yêu hoàng vẫn lạc tại đây, mới có thể sinh ra cảm ứng như vậy. Sau đó, ánh mắt nàng chợt nhìn về phía Tiêu Bạch, song quyền nắm chặt, trong con ngươi có lửa giận lưu chuyển. Lại là tên này. Thiên yêu hoàng tộc nàng rốt cuộc đã gây ra nghiệp gì, tại sao hắn luôn tìm phiền phức? Lúc sống là như vậy, bây giờ chết rồi cũng không dung tha. Tiêu Bạch không để ý đến ánh mắt của nàng. Vừa rồi, hắn dường như cảm nhận được thái cực đồ trong cơ thể khẽ chấn động. Ánh mắt hắn lóe lên dị sắc rồi biến mất. Ánh mắt rơi vào trên người Tử Nghiên, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nuốt ve lồng ánh sáng màu vàng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ bi ai, sau đó nàng vạch một đường trên ngón tay ngọc mảnh khảnh, một tia tử kim huyết dịch xuất hiện. Tí tách. Tử kim huyết dịch vừa nhỏ xuống trên lồng ánh sáng, kim quang kịch liệt nổi sóng, chói mắt rực rỡ, làm cho người ta theo bản năng meo lại hai con ngươi. Xoẹt. Sau một tiếng vải vóc xé rách, chỉ thấy trên lồng ánh sáng kia xuất hiện một khe hở dài đến hai thước. Đi. Tử Nghiên vung tay lên, bước đầu tiên đạp vào. Tiêu Bạch vung tay áo cuốn lấy Phượng Thanh Nhi, hóa thành một đạo điện quang biến mất trong thông đạo. Phong Tôn giả tuy không rõ tình hình, nhưng đè nén nghi ngờ trong lòng, không chút chần chờ đi theo. Lúc bọn họ tiến vào thú linh cháo, ở cửa đá sau quảng trường, vài thân ảnh vừa bước vào rừng rậm viễn cổ sắc mặt hơi ngẩn ra, lập tức mấy người nhìn nhau, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ mãnh liệt. Đây là viễn tổ khí tức, không sai được. Khoảnh khắc đó huyết mạch rung động, còn có loại cảm giác kêu gọi từ đáy lòng, là khí tức viễn tổ thuần chính. Ha ha, trời phù hộ tộc ta, có thể lại phát hiện một bộ di cốt viễn tổ hoàn chỉnh, huyết mạch của tộc ta nhất định sẽ được kéo dài. Mấy người vô cùng kích động, không chút chậm trễ lao nhanh về hướng đó. Đối với bọn họ mà nói, không có gì quan trọng hơn chuyện kéo dài huyết mạch, cho dù là di trạch đấu thánh, trước mặt chuyện này cũng không đáng nhắc tới. Thiên yêu hoàng tộc này ngược lại là gặp may. Mấy đạo khí tức âm hàn bên cạnh nhìn theo bóng lưng của bọn họ, đáy mắt thoáng qua một tia ghen tị. Hừ, vốn di tộc ta cũng đã phát hiện một bộ viễn tổ di hải, đáng tiếc lại bị tên tiểu nhi Tiêu Bạch kia cưỡng ép cướp đi. Lần này nhất định phải để hắn nợ máu trả bằng máu. Không chỉ di trạch viễn tổ, còn có bích xả tam hoa đồng kia. Chờ lần này giải quyết hắn xong, lão phu nhất định đi một chuyến Bắc Bực Trung Châu, triệt để quét sạch thai hỏa đó. Bằng không đợi nó trưởng thành, nhất định là họa lớn cho tộc ta. Đi thôi, tên Tiêu Bạch kia đã đi vào trước, chắc chắn sẽ tới chỗ di tích xấu nhất. Trước tiên tìm ra hành tung của hắn, chờ cấm chế di tích này hoàn toàn tiêu tan, Minh Dực đại nhân sẽ tự ra tay. Dứt lời, mấy người thân ảnh thoát một cái, biến mất ở trước cửa đá. Chật chật. Bạch ca thật đúng là thế gian đều là địch, A Thiên yêu hoàng coi như xong, vốn dĩ đã có thủ. Không ngờ hắn từng còn đoạt lấy viễn tổ của Cửu Lũ Địa Minh Mãng. Từ một góc nào đó sau cửa đá, Vân Vận cùng mọi người bước ra. Tiêu Viêm gật gù đắc ý cảm khái nói, một lúc đắc tội hai đỉnh phong ma thú của thú vực, thế mà còn dám nên ngang chạy tới thú vực. Đơn giản là không coi hai tộc này ra gì. Ngươi còn có tâm trạng cảm khái. Nhanh chóng thông chi Bạch ca của ngươi, để hắn chuẩn bị sớm. Đường Hỏa Nhi lườm hắn một cái, thúc giục. Đúng vậy, Tiểu Kim, ngươi có thể tìm được hắn, nhanh chóng mang ta tới đó, báo tin tức này cho hắn. Vân Vận quan thời gian này tại Hoa Tông cũng đã tăng kiến thức, biết sự lợi hại của hai tộc này, ngựa khí hơi có chút sốt ruột. Chủ nhân của ta bên kia không cần phải để ý đến, hắn dám tới, tự nhiên không phải không có chuẩn bị gì. Chúng ta đi trước đan điện trong di tích. Tiểu Kim lắc đầu, móng vuốt chỉ về phía kiến trúc như ẩn như hiện ở sâu trong di tích. Đi đan điện. Mọi người hiểu kỹ. Đường Trấn, thân là người yêu thích luyện đan, rõ ràng đối với phương diện này có hiểu biết, trần trơ nói, loại di tích viễn cổ này, đan dược bình thường chỉ sợ sớm đã bị tuế nguyệt rửa trôi thành phấn vụn. Nếu thật có thứ còn sót lại, vậy cũng chỉ có không sai, một con đàn thú hóa hình. Lời nói của Tiểu Kim Long khiến thân thể mọi người chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Một con đàn thú hóa hình, có thể tồn tại từ viễn cổ đến nay, chỉ sợ khoảng cách tới cựu phẩm đã không còn xa. Vậy còn chờ gì nữa, đi nhanh lên. Tiêu Viêm kích động trong lòng, hắn còn chưa từng thấy qua đan dược phẩm cấp này. Không kịp chờ đợi vung tay lên, tiên phong hướng về phía sâu bên trong lao đi. Mấy người còn lại thấy thế, cũng không chậm trễ, trực tiếp đi theo. Trên đường đi, Tiểu Kim khẽ nhúc nhích môi rồng vài lần. Cơ thể Đường Trấn trì trệ, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, sắc mặt biến hóa không chắc. Chần chờ một lát sau, hắn gật đầu. Thấy thế, Tiểu Kim Long cười cười, không nói thêm gì. Chương 374, có bản lĩnh cùng lão phu đại chiến 300 hiệp, hai chương 374, có bản lĩnh cùng lão phu đại chiến 300 hiệp. Tại đây, chỉ có hai người phát hiện màn này. Vân Vận nghiêng đầu mắt nhìn Tiểu Kim, không hỏi nhiều. Tiêu Viêm không rõ ràng lắm, nhưng thấy Đường Trấn và Tiểu Kim Long đều có ý tứ không nên nói ra, cũng đè nén nghi hoặc xuống đáy lòng. Một bên khác, bên trong thú linh cháo. Vừa bước vào, khung cảnh xanh biếc xung quanh hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là một bình nguyên hoang vu. Mảnh hoang nguyên này diện tích không nhỏ, đập vào mắt, đại địa một mảnh đỏ sẫm, tựa như màu sắc của huyết dịch khô khốc. Ánh mắt nhìn ra xa, một tòa tế đàn khổng lồ cao vút ở giữa bình nguyên. Một luồng uy áp kín đáo nhưng không hề che giấu đập vào mặt, khiến đấu khí trong cơ thể Tiêu Bạch vận chuyển cũng hơi chạy lại. Uy áp thật khủng khiếp. Phong Tôn giả ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Dưới uy áp này, hắn cảm giác đấu khí trong cơ thể trở nên vô cùng trì trệ. Thân thể mềm mại của Tử Nghiên uốn éo, không chút do dự đi về phía tế đàn, tựa như không hề bị uy áp này ảnh hưởng. Một người khác cũng không bị ảnh hưởng, chính là Phượng Thanh Nhi. Thậm chí nàng còn cảm giác huyết mạch trong cơ thể đang sôi trào. Một lát sau, mọi người leo lên tế đàn, nhìn thấy trên một đài đá tử kim, có một cái hốc lớn nửa thước, một gốc tiểu thụ đang sinh trưởng trong đó. Thân cây cũng không thô to, nhưng lại cho người ta cảm giác từng khúc như vậy, đầy thăng thương. Nhánh cây như cự long xoay quanh, lại như phượng hoàng dương cánh, trên đỉnh treo một quả trái cây lớn bằng bàn tay. Đây là quả gì, lại có cả long, cả phượng? Phong Tôn Giả nhìn viên trái cây một nửa màu tím, một nửa màu vàng kim. Đường vân trên đó một bên là đầu tiểu long mini, sống động như thật, một bên là con phượng hoàng, tựa hồ chuẩn bị dương cánh bay lượn. Đúng lúc này, một tiếng rít vang dội bên tai mọi người. Long hoàng bản nguyên quả. Đây là long hoàng bản nguyên quả trong truyền thuyết. Lúc này, âm thanh của Phượng Thanh Nhi to rõ kiêu ngạo, biểu hiện tình cảm của nàng lúc này. Đôi mắt nàng không chấp nhìn chằm chằm viên trái cây, tựa như đã dán chặt lên trên. Sắc mặt nàng đỏ bừng, theo bản năng liền muốn đưa tay ra. Hừ. Một tiếng hừ lạnh làm nàng cấp tốc hoàn hồn. Cảm nhận được sự rung động nguy hiểm trong thức hải, sắc đỏ kích động trên mặt nàng cấp tốc lui lại, trở nên trắng bệch. Xoẹt. Thú linh cháo đột nhiên nứt ra một lỗ hổng, vài đạo khí tức cường hãn tràn vào không gian hoang nguyên này. Chính là chỗ này, quả nhiên là viễn tổ khí tức tên lão giả áo đen cầm đầu lơ lửng giữa không trung. Cảm nhận được khí tức quen thuộc này, hắn hít sâu một hơi, tựa như có chút say mê, chợt biến sắc. Không đúng, còn có Thái Hư cổ long khí tức. Nói xong, con mắt hắn đảo qua, lập tức bị tế đàn nổi bật ở trung tâm hấp dẫn. Ánh mắt rơi vào trong hốc ở trung tâm, hơi sững sờ sau, dụi mắt một cái, lần nữa nhìn lại, sắc mặt trở nên mê dại. Long hoàng bản nguyên quả. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của vài thân ảnh phía sau hắn lập tức như giấy lên ngọn lửa hừng hực, gắt gao nhìn chằm chằm viên trái cây kỳ dị kia, hô hấp đều trở nên run rợn. Ha ha ha. Trời phù hộ thiên yêu hoàng tộc ta. Thế mà có thể ở chỗ này tìm được long hoàng bản nguyên quả. Lão giả áo đen ngửa mặt lên trời cười to, trong giọng nói tràn đầy cuồng hỉ và kích động. Thế nhưng, tiếng cười của hắn còn chưa dứt, liền phát giác được một luồng sát ý lạnh như băng bao phủ đến. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt từ trên quả rời đi, đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Tiêu Bạch, trong lòng lập tức run lên. Tiêu Bạch, lại là ngươi? Lão giả áo đen nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trong mắt gần như muốn phun ra. Ngươi nhiều lần đối nghịch với thiên yêu hoàng tộc ta, hôm nay nhất định phải để ngươi nợ máu trả bằng máu. Khóe miệng Tiêu Bạch khẽ nhếch, lộ ra một tia ý cười trào phúng, nợ máu trả bằng máu. Chỉ bằng mấy kẻ các ngươi, cá thối giữa tôm hồi. Lời còn chưa dứt, hắn vung tay áo, một luồng đấu khí phong bạo bàng bạc chợt bao phủ, thẳng hướng mấy người thiên yêu hoàng tộc. Cuồng vọng. Lão giả áo đen gầm lên giận dữ, hai tay kết ấn, một đạo lá chắn ngọn lửa màu đỏ thâm trong nháy mắt ngưng kết, định ngăn cản công kích của Tiêu Bạch. Thế nhưng, luồng đấu khí phong bạo kia như bẻ gãy nghiền nát xé rách lá chắn hỏa diễm, dư thế không giảm mà đánh vào trên người mấy người. Các cường giả thiên yêu hoàng tộc đều thổ huyết bay ngược, sắc mặt trắng bệch. Sao có thể? Thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ. Lão giả áo đen mặt mũi tràn đầy kinh hãi, khó có thể tin nhìn Tiêu Bạch. Tiêu Bạch đứng chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, đã tới thì đừng đi nữa. Đáng hận, di tích lớn như vậy, tại sao tên này lại vừa vặn xuất hiện ở đây? Cảm nhận được sát ý mạnh mẽ của Tiêu Bạch, sắc mặt lão giả áo đen kỳ biến. Hoàng Hiên trưởng lão, ta đã truyền tin việc này về tộc rồi. Chúng ta kiên trì một lát, kéo hắn lại đây. Trong tộc biết tin tức Long Hoàng bản nguyên quả, nhất định sẽ lập tức phái cường giả tới, dù cấm chế di tích này cũng không ngăn được. Bên cạnh lão giả áo đen, một nam tử trung niên tóc trắng môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói, kéo. Lấy cái gì kéo? Không nói trước tinh huyết trên tay hắn có thể đối kháng bán thánh, chỉ bằng một chiêu vừa rồi, thực lực của hắn bây giờ cũng ít nhất thất tinh đấu tôn trở lên. Chúng ta căn bản không kéo nổi. Lão giả áo đen Hoàng Hiên tức giận nói, ngươi chẳng lẽ không thấy Thanh Nhi cũng ở đây sao? Chỉ cần ngăn hắn lại một lát, chúng ta để Thanh Nhi triệu hồi ra tổ hồn viễn tổ. Viễn tổ có thể sinh ra Long Hoàng bản nguyên quả, linh hồn dù đã trải qua rất nhiều năm tháng, lúc này không bằng bán thánh, chắc hẳn cũng không kém là bao. Nam tử tóc trắng thấy Tiêu Bạch càng ngày càng tới gần, ngữ khí gấp gáp nói, ân. Hoàng Hiên liếc nhìn bộ hải cốt một rồng một phượng đan sen phía dưới, hai con ngươi chợt sáng lên, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Ha ha, Tiêu Bạch, tới tới tới, có bản lĩnh thì cùng lão phu đại chiến 300 hiệp. Hoàng Hiên vừa rồi còn sắc mặt tái nhợt, lúc này lại trở nên một mặt phong khoáng. Tiêu Bạch ngẩn người, sau đó dường như nhớ tới điều gì, khóe mắt liếc Phượng Thanh Nhi, khóe miệng vung lên một nụ cười trêu tức, 300 hiệp, chỉ là một ngũ tinh đấu tôn, ngươi trước tiên ở trước mặt bản tôn đi được 3 hiệp rồi hay nói. Nói xong, thân hình Tiêu Bạch lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Hoàng Hiên, tung ra một quyền, không gian chợt vỡ nát. Hoàng Hiên căn bản không kịp phản ứng, lực trực tiếp bị một quyền này xuyên thủng, máu tươi cuồn phun ra. Hoàng Hiên trưởng lão, các cường giả thiên yêu hoàng tộc còn lại thấy thế, mắt muốn nứt ra, nhao nhao thi triển đấu kỹ mạnh nhất hướng Tiêu Bạch công tới. Châu chấu đá xe. Tiêu Bạch hừ lạnh một tiếng, vung tay áo, một đạo lôi đỉnh màu vàng kim quét ngang ra, làm nát bấy tất cả công kích đánh tới. Lôi đỉnh dư thế không giảm, đánh mạnh vào trên người mấy người, lập tức tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Thanh Nhi, nhanh lên. Nam tử trung niên tóc trắng gắng gượng hơi thở cuối cùng, hướng Phượng Thanh Nhi quát lớn. Phượng Thanh Nhi nghiến chặt hàm răng, trong mắt lóe lên vẻ dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn là hai tay kết ấn, huyết mạch thiên yêu hoàng trong cơ thể điên cuồng tôn trào. Viễn tổ chi hồn, nghe ta triệu hoán. Theo tiếng ngâm sướng của nàng, bộ hài cốt thiên yêu hoàng trên tế đàn đột nhiên phóng ra kim quang chói mắt, một luồng khí tức cổ xưa mà cường đại chậm rãi thức tỉnh. Ha ha ha, Tiêu Bạch, ngươi nhất định phải chết. Hoàng Hiên trọng thương ngã xuống đất thấy thế, điên cuồng cười ha hả. Chương 375, xem ra ngươi Bạch ca vẫn là rất thích ngươi. Chương 375, xem ra ngươi Bạch ca vẫn là rất thích ngươi. Trên cánh đồng hoang vu, đại địa rung động, bộ hài cốt thiên hoàng trên bình nguyên lúc này chậm rãi nhúc đích, một luồng khí tức thê lương từ viễn cổ lập tức tràn ngập. Thật mạnh. Phong Tôn giả cảm nhận luồng khí tức cường hãn đập vào mặt, ánh mắt ngưng trọng, ngay cả đấu khí trong cơ thể cũng bắt đầu có cảm giác vận chuyển không thoải mái. Sức mạnh của thiên hoàng viễn cổ lưu lại sao Tử Nghiên đứng trên tế đàn, ánh mắt bình tĩnh nhìn cảnh tượng này. Ánh mắt liếc qua bộ hài cốt cổ long bên kia, nhưng lại không có bất kỳ động tác nào. Theo luồng khí tức mênh mang này bay lên, Phượng Thanh Nhi đang quỳ một gối trên đất, lúc này được luồng lực lượng này bao bọc, lại chậm rãi được nâng đỡ đứng lên, lơ lửng giữa không trung. Rất mạnh, cực kỳ mạnh. Thân thể mềm mại của Phượng Thanh Nhi rung động, chợt mở hai mắt như có điện từ hư không sinh ra, bước lên hai bó kim quang dài mấy thước, trực tiếp đánh tan hư không. Bàn tay ngọc khẽ giơ lên, kim quang vô tận từ trên người hiện lên, cho nàng cảm giác trong khoảnh khắc liền có thể hủy thiên diệt địa. Ha ha, Viễn Tổ Uy Vũ, sức mạnh lưu lại lại còn cường đại hơn ta tưởng tượng. Mọi người của Thiên Yêu Hoàng tộc cảm nhận luồng khí tức cường hãn này, hai gò má đỏ bừng, đã không còn lo lắng thương thế trong cơ thể nữa. Đứng dậy, họ kích động ngẩng đầu, nhìn thân ảnh trong kim quang, lộ ra vẻ mừng như điên. Thanh Nhi, mau, trước tiên đừng bận tâm gì khác, đi lấy Long Hoàng bản nguyên quả. Lão giả áo đen Hoàng Hiên che lỗ thủng trên ngực, gương mặt tái nhợt dâng lên vẻ ửng đỏ, kịch liệt thở dốc mấy lần, kích động hô to. Sau một lát, bọn họ lại phát hiện có chút không đúng. Thanh Nhi, ngươi bây giờ có sức mạnh viễn tổ tương trợ, trong di tích này ngươi là vô địch. Cho dù nhân loại kia có tinh huyết gia trì, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thấy thân ảnh kim quang đứng sừng sững giữa không trung không nhúc nhích, nam tử trung niên tóc trắng liếc mắt nhìn Tiêu Bạch đang đứng chắp tay không xa, ánh mắt trầm tĩnh, trầm giọng hét lớn, ngươi còn đang chờ cái gì? Câm miệng. Trong kim quang, giọng Vượng Thanh Nhi vang lên rất chật vật. Nếu có thể xuyên qua kim quang, người của Thiên Yêu Hoàng tộc sẽ phát hiện, lúc này sắc mặt nàng tái nhợt vô cùng, tay vô trán. Trong đôi mắt trắng dã, khi thì có kim quang bốc lên, khi thì có lôi đỉnh hai màu kim đen lóe lên rồi biến mất. Nàng không biết, Tiêu Bạch đã đưa sức mạnh lôi đỉnh này vào trong cơ thể nàng từ lúc nào. Có lẽ là khi giúp nàng thoát khỏi hỏa đạo, có lẽ là khi tiến vào thú linh cháo. Nhưng giờ phút này, những chuyện đó đều không còn quan trọng nữa. Nàng lúc này lực chú ý đều tập trung ở trong thức hải. Hai loại lực lượng đối với nàng đều vô cùng mạnh mẽ, đang kịch liệt va chạm bên trong. Linh hồn nhỏ yếu của bản thân nàng, giống như một chiếc thuyền độc mộc giữa cơn sóng thần, nếu không phải kim quang viễn tổ bảo hộ, chỉ sợ hủy diệt chỉ trong khoảnh khắc. Có phải rất hoang mang không? Tiêu Bạch nhìn Hoàng Hiên và mọi người đang nhìn nhau, vẻ mặt đầy suy ngẫm. Người người đã làm gì? Nghe lời này, Hoàng Hiên và mọi người sao có thể không biết là Tiêu Bạch dở trò quỷ? Khó trách trước đó hắn rõ ràng có cơ hội ngăn cản Phượng Thanh Nhi, lại đứng yên không nhúc nhích, mặc cho nàng triệu hoán tổ hồn. Các ngươi đoán xem, bản tôn tìm kiếm di tích, vì sao còn phải không quản vạn dặm, mang Phượng Thanh Nhi đến thú vực? Tiêu Bạch nhìn những tên này, khẽ lắc đầu. Người người muốn tổ hồn? Hoàng Hiên mắt sáng lên, lập tức hiểu ra. Tiêu Bạch chỉ sợ đã sớm biết nơi đây có Di Hải Thiên Hoàng viễn cổ, cần huyết mạch Thiên Hoàng triệu hoán mới có thể ngưng tụ ra từ trong Di Hải. Cũng không tính là ngu ngốc. Tiêu Bạch liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt ngược lại nhìn về phía đám kim quang kia. Nhìn thấy Phượng Thanh Nhi sắc mặt nhăn nhó, hắn vẻ mặt bình tĩnh. Phượng Thanh Nhi vốn là một cái kiếp nổ và vật chứa để hắn triệu hoán Thiên Hoàng viễn cổ. Bây giờ tổ hồn Thiên Hoàng trong cơ thể nàng một bên phải bảo vệ nàng, một bên còn phải đối kháng với Thái Cực Đồ, tiêu hao quá lớn. Việc thu phục chỉ còn là vấn đề thời gian. Hoàng Hiên nghe vậy, trong đầu hiện lên sự hào hùng lúc trước, cho rằng có thể giúp tộc lập một đại công. Với sự quý giá của Long Hoàng bản nguyên quả, nói là lưu danh lịch sử của tộc cũng không quá đáng. Ai ngờ mọi hành động của bên mình đều rơi vào trong kế hoạch của người ta, thuận tiện thành toàn cho hắn một chút. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn lập tức nghẹn lại đến tím tái, cánh tay rung động, chỉ vào Tiêu Bạch, nhưng lại không thốt ra được nửa chữ. Phúc. Một ngụm máu tươi lẫn mảnh vỡ nội tạng đột nhiên phun ra, chợt hắn trực tiếp ngã xuống từ hư không. Trưởng lão, người của Thiên Yêu Hoàng tộc còn lại thấy thế, vội vàng xông tới kiểm tra tình huống của hắn. Một lát sau, sắc mặt bọn họ giật mình, trong lòng sinh ra một tia bị thương. Hoàng Hiên trưởng lão đã vẫn lạc. Mặc dù hắn sớm đã bị trọng thương, nhưng nếu không có một cú vừa rồi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng vẫn lạc như thế. Tiêu Bạch, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Nam tử trung niên tóc trắng trong lòng chợt dâng lên một luồng lửa giận ngùn ngụt, hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi. Phong Tôn giả vẻ mặt cổ quái, khoe miệng hơi co giật, ý cười trong mắt giấu cũng không được. Đúng là sống lâu mới thấy, đường đường ngũ tinh đấu tôn lại bị chọc tức đến chết sao? Tiêu Bạch, bệnh tâm thần, liên quan gì đến hắn? Tay hắn còn chưa động đậy. Tử Nghiên, thời cơ đã gần chín rồi, triệu hồi cổ long chi hồn kia đi. Trên tế đàn, Tử Nghiên nhìn thấy cảnh tượng này, hai con ngươi còn cong. Đối với mấy con chim tạp nhăm này, nàng không có nửa điểm thông cảm. Nghe vậy, nàng gật đầu, búi tóc đuôi ngựa sau lưng nhẹ nhàng lắc lư, chân nhỏ trên tế đàn nhẹ nhàng giẫm một cái, hạ xuống trước cái đầu lâu khổng lồ của cổ long trên cánh đồng hoang vu. Khi Phượng Thanh Nhi triệu hoán tổ hồn trước đó, nàng đã muốn động thủ, chỉ là bị Tiêu Bạch truyền âm ngăn lại. Một giọt tử kim huyết dịch chậm rãi nhỏ xuống, va chạm với hải cốt trắng, không hề băng ra, ngược lại khiến không gian đầu lâu hải cốt chậm rãi lay động. Ngao, một tiếng long ngâm hùng hậu vang lên trong hư không, chấn động toàn bộ không gian hoang nguyên. Thái hư cổ long. Nam tử tóc trắng nhìn cảnh tượng này, cuối cùng cũng phản ứng lại. Tiêu Bạch có thể tiến vào thú linh cháo này, không phải vì Phượng Thanh Nhi, mà là vì cô bé này. Nàng dường như rất quen. Người của Thiên Yêu Hoàng tộc chết sững nhìn chằm chằm Tử Nghiên. Một lát sau, trong mắt mọi người hiện lên vẻ kinh hãi, chỉ vào Tử Nghiên kinh ngạc nói, nàng là hoàng của Đông Long đảo. Cái gì? Hoàng của Đông Long đảo? hình người không phải một thiếu nữ sao? Trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người Thiên Yêu hoàng tộc lộ ra vẻ hoảng sợ. Khóe mắt nam tử trung niên tóc trắng co giật, hận không thể tắt chính mình mấy cái. Trước đó đã nhắc gì cái đề nghị chết tiệt đó. Chưa nói đến tính toán của Tiêu Bạch, chỉ riêng Thái Hư cổ long này ở đây, hôm nay với mấy người bọn họ, cũng đừng hòng lấy đi Long Hoàng bản nguyên quả từ trong tay nàng. Tiêu Bạch nghe được bọn họ, sững sờ một chút, nhìn lại thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Tử Nghiên lúc này, khóe miệng hơi co giật. Cô nàng này, rõ ràng đã trưởng thành, lại còn hóa thành dáng vẻ lúc trước trước mặt hắn. Hắc Hắc Tử Nghiên dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, ngẩng đầu nhìn qua. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra nụ cười ngượng ngùng, đôi mắt to lấp lánh, người ta đây không phải sợ ngươi cảm thấy xa lạ sao? Nàng quả thực sợ hãi Tiêu Bạch thấy nàng trưởng thành, sẽ không còn muốn thân cận và cưng chiều nàng như hồi nhỏ nữa, vì thế vẫn luôn duy trì dáng vẻ ban đầu. Tiêu Bạch im lặng, đang định nói gì đó. Đột nhiên, một tiếng vượng hót vang vọng hoang nguyên, nhìn như đối chọi gay gắt với tiếng long ngâm kia, nhưng lại có chút hương vị hợp âm. Chỉ thấy kim quang trên người Phượng Thanh Nhi không ngừng bặm mẹo, chợt hóa thành một đạo hư ảnh khổng lồ, rõ ràng là một con phượng hoàng màu vàng kim đang vỗ cánh muốn bay. Chương 375, xem ra ngươi Bạch ca vẫn là rất thích ngươi. Hai chương 375, xem ra ngươi Bạch ca vẫn là rất thích ngươi. Hừ. Tử Nghiên khẽ hừ một tiếng, một luồng uy thế khủng bố không thể hình dung trong cơ thể nàng ngang tàng thức tỉnh, va chạm kịch liệt với luồng uy áp kia. À. Tiêu Bạch dường như phát giác được điều gì bất thường, trong mắt dâng lên vẻ kích động, vội vàng nói, "Tử Nghiên, kiềm chế nó, đem long hồn trong cơ thể ngươi phóng xuất ra." Tử Nghiên hơi sững sờ, nhìn một chút con phượng hoàng kim con kia, lại nhìn một chút Tiêu Bạch, không biết hắn muốn làm gì, trong mắt có chút do dự. "Đừng lo lắng, chuyện này đối với ta mà nói không chừng là một cơ duyên." Tiêu Bạch biết nàng đang lo lắng điều gì, bất quá là sợ một rồng một phượng được phóng ra, cả hai sẽ trực tiếp đánh nhau. Nghe vậy, sự do dự trong mắt Tử Nghiên biến mất, nàng chậm rãi gật đầu. Một con cự vật khổng lồ từ trên người nàng bốc lên, trực tiếp bay vút lên không, phát ra một tiếng gào thét vui sướng. Lệ, phượng hoàng màu vàng kim một tiếng thanh minh, đồng dạng vỗ cánh bay lên. Chỉ trong nháy mắt, thiên địa biến sắc. Thú linh cháo không chịu nổi xung kích này, chợt vỡ nát. Hai đạo cột sáng khổng lồ phóng lên trời. Trên bầu trời di tích, mây biển cuồn cuộn như nước sôi. Đó là cái gì? Khoảnh khắc này, bất kể ở nơi nào trong di tích, ánh mắt mọi người đều bị cột sáng lộng lẫy này hấp dẫn, vẻ mặt chấn động. Chỉ thấy hai đạo tia sáng một tím một vàng đan xen vào nhau. Bên trái trong tử quang truyền đến tiếng rồng gầm rung trời, bên phải trong kim quang vang lên tiếng phượng minh thánh thoát. Chắc chắn là có bảo vật gì xuất thế, chúng ta mau tới đó. Có người cuồng hỉ, vung tay hô lên, liền muốn phóng đi về hướng đó. Nhưng vừa mới bước ra, một tiếng sấm sét chấn động vang vọng di tích. Sau đó, trên gương mặt mọi người đang há hốc mồm, nơi đó lại có hai luồng lưu quang dâng lên, một vàng một đen, lộ ra một vệt hồ quang điện thật dài, chui vào tầng mây, chớp mắt liền đan xen thành một đồ án kỳ dị. Đây là Thái cực đồ của Bạch ca. Tiêu Viêm và mọi người cũng bị kinh động, đứng trước cửa sổ một đại điện, sắc mặt kinh ngạc nhìn bầu trời rừng rậm viễn cổ. Trong tiếng sấm sét cuồn cuộn, một bộ thái cực đồ từ từ xoay tròn, phía dưới, vảy tử long, lông đuôi phượng hoàng đều đang lóe lên trong ánh sáng lôi điện, nở rộ ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Long hoàng đan sen cổ họng Tiêu Bạch căng lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai đạo hư ảnh đang dây dưa trên bầu trời. Con cổ long màu tím và con phượng hoàng màu vàng quanh quẩn trên không trung, mỗi một lần va chạm đều gây nên gợn sóng không gian. Hắn cũng không nghĩ đến sau khi thả ra hai linh hồn ma thú siêu cấp viễn cổ này, sẽ gây ra động tĩnh như vậy. Hơn nữa nhìn thái cực đồ, sự chấn động trước đó rất có thể cũng có liên quan đến nó. Ân, vẻ mặt hắn khẽ động. Vừa rồi, một cảm giác huyền diệu từ thái cực đồ truyền đến, làm hắn có cảm giác chấn động trong lòng, tựa như trong cõi u minh có thể thu được chỗ tốt gì đó. Không do dự, Tiêu Bạch nhấc chân, theo cảm ứng trong lòng, chậm rãi đi về phía chỗ long hoàng đàn sen dưới thái cực đồ, ngay tại hư không khoanh chân ngồi xuống. Lúc này thân ảnh của hắn trước mặt hai quái vật khổng lồ, nhỏ bé như con kiến, nhưng lại tản ra khí thế không thể xem thường. Bây giờ hắn hẳn là lâm vào một loại đốn ngộ nào đó, hẳn là chuyện tốt. Thấy Tiêu Bạch đối với ngoại giới dường như vô tri vô giác, Phong Tôn giả như có điều suy nghĩ, nghiêng đầu an ủi Tử Nghiên bên cạnh. Đó là tiên sinh. Nạp Lan yên nhiên nhìn thân ảnh áo đen xuất hiện kia, trong mắt có chút không thể tưởng tượng nổi. Đạo thân ảnh kia lúc này đỉnh đầu kim đen đan sen lôi đỉnh, bên cạnh một rồng một phượng vần quanh, nhìn lên tựa như thần như thánh, uy nghiêm không thể xâm phạm. Đại trượng phu đến thế mà thôi. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đều chú ý đến Tiêu Bạch, đôi mắt sáng rực rỡ, Tiêu Viêm đáy mắt thoáng qua một tia hâm mộ. Cái hiệu ứng đặc biệt này, cái phong cách này khó trách bọn họ hai mắt sáng lên. So với hỏa liên của hắn nhìn lên mạnh hơn nhiều. Vân Vận nhếch môi đỏ, hàng lông mi dài rung động, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh kia, gò má ngọc sinh ra mê mẩn, trong lòng phốc phốc nhảy lên. Tiểu gia hỏa này, ánh sáng lúc này có chút quá chói mắt. Đột nhiên, vẻ mặt Vân Vận biến đổi, ánh mắt kinh sợ dị thường. Bạch ca, Tiêu Viêm cũng lấy lại tinh thần, sắc mặt lo lắng, kìm lòng không được hét lớn một tiếng, hy vọng nhắc nhở Tiêu Bạch, nhưng lại phát hiện mình cách quá xa, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn một con cự mãng mấy trăm trượng bay vút lên, mang theo xương độc màu tím đen có thể ăn mòn không gian, đánh thẳng vào Tiêu Bạch trên không. Đáng giận. Một tiếng nổ vang, Tiêu Viêm tức giận đấm một quyền vào cửa sổ phía trước, tóe ra vô số mảnh vụn. Ngươi dám? Đúng lúc này, một tiếng kêu khẽ vang lên, sau đó chỉ thấy một thân ảnh nhỏ nhắn chợt xuất hiện, ngăn trước cửa mãng. Trên nắm tay trắng nón bùng phát ra kim quang tím chói mắt. Phanh. Sau tiếng nổ ầm ầm, một luồng khí lãng kịch liệt quét tán ra, vô số cổ thụ cao lớn bị gãy ngang. Ánh mắt mọi người xung quanh hoảng sợ, cưỡng ép chống lên một tầng vòng bảo hộ đấu khí trước người, nhưng lại trong khoảnh khắc bị đánh nát. Trong rừng rậm vang lên một mảnh tiếng rên rỉ. cửu địa minh mang tộc, các ngươi tự tìm cái chết. Từ Nghiên thu hồi nằm đấm, gương mặt nhỏ nhắn âm trầm. Trong đôi mắt to lúc này không có nửa điểm sự trong trẻo và bình thản thường ngày, chỉ có uy nghiêm nhàn nhạt và lửa giận vô tận. Đi. Trong rừng rậm biết cổ, một nam tử trung niên áo đen thấy một đòn không thành, sắc mặt cũng âm trầm vô cùng. Nhìn thấy ánh mắt của cô bé kia nhìn tới, hắn lạnh cả tim, nghiến răng dẫn đầu quay người rời đi. Ầm ầm, một tiếng sấm rền chợt vang vọng trên bầu trời rừng rậm. Yêu Lăng Linh giác giật này, trong lòng chợt dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đột nhiên ngẩng đầu. Giang giác. Một đạo lôi đình màu vàng kim kích thước mấy trượng, giống như cự long thò ra, từ trong đồ án xoay tròn kia vừa nhảy ra, ầm vang rơi xuống. Cảnh tượng này khiến trong đầu hắn lập tức hiện lên lôi kiếp lúc hóa hình. Trong đôi mắt ấm lãnh dần dần hiện lên vẻ kinh hoàng. Hắn muốn xé toang không gian đảo tẩu, nhưng lại cảm giác bị một luồng uy áp trực tiếp khóa chặt, ép tới hắn có chút không thở nổi. Không. Mắt thấy lôi đình giống như thiên phạt giáng xuống, sự sợ hãi trong lòng hắn đạt đến đỉnh điểm. Vâng. Kim quang chói mắt, giống như một cây cột màu vàng kim từ trên trời bay xuống, toàn bộ rừng rậm kịch liệt lắc lư một chút. Ở nơi xa vang lên một mảnh tiếng nuốt nước bọt. Ánh mắt chấn động nhìn qua nơi lôi đình đánh xuống, chỉ thấy một cái hố to cháy đen ngàn trượng, trong đó khói xanh lượn lờ, không còn nửa cái bóng người. Đây mới là uy lực chân chính của kim lôi sao? Tiêu Viêm rủi mắt một cái, sững sờ một lát sau, cũng lặng lặng nuốt nước bọt. Lần trước hắn bị đánh, so với lần này hoàn toàn là tiểu vu kiến đại vu. Mẹ nó, ba đầu tôn, mấy đầu tông, cứ như vậy không còn nữa, ngay cả một quặng lông cũng không còn lại. Xem ra Bạch ca của ngươi vẫn rất thích ngươi. Đường Hỏa Nhi đôi mắt đẹp thận trọng liếc Thái Cực Đồ xoay tròn trên đỉnh đầu, vươn tay ngọc, lặng lặng kéo ống tay áo của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, Đường Trấn. Chương 376, Phong Tôn Giả, thật đúng là tịch mịch như tuyết ta. Chương 376, Phong Tôn Giả, thật đúng là tịch mịch như tuyết ta. Sau khi Tiêu Bạch một chiêu tiêu diệt Yêu Lăng và đồng bọn, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt. Lúc này, hắn đang ở trong một trạng thái huyền diệu. Sau khi nhục thân tiến đến chỗ Long Hoàng giao hội, ý thức của hắn lập tức tách khỏi nhục thể, dung nhập vào trong Thái Cực Đồ trên đỉnh đầu. Bây giờ hắn đang dùng một góc nhìn đặc biệt để quan sát cảnh tượng phía dưới. Long ảnh uốn lượn xoay quanh, gợn sóng hư không lay động giữa sừng thú, hình phượng hoàng xuê hai cánh, hỏa diễm đỏ kim chạy xuôi từ lông đôi. Hai loài ma thú siêu cấp viễn cổ vốn là địch thủ, nhưng giờ đây lại giống như hai cực trong Thái Cực Đồ, đối lập đồng thời nhưng lại hòa quyện vào nhau. Lân giáp và lông vũ tản mát ra một loại ý vị đặc biệt. Thiên địa tạo hóa, quả nhiên thần kỳ. Nhìn cảnh tượng này, trong đầu Tiêu Bạch hiện lên hình ảnh Long Hoàng bản nguyên quả vừa thấy, cũng là sự dung hợp hoàn mỹ của hai loại sức mạnh. Trong lúc nhất thời, trong lòng dần dâng lên một cảm ngộ huyền diệu. Theo hắn nhập định, mắt rồng và mắt phượng đồng thời sáng lên. Hư ảnh một rồng một phượng, dưới sự dẫn dắt của Thái Cực Đồ, bùng phát hai loại tia sáng chói lòa, một tím một vàng, dần dần quấn quýt lấy nhau, hội tụ về phía Thái Cực Đồ trong lôi vân. Tiêu Bạch lập tức phát giác ý thức linh hồn của hắn đang tăng cường nhanh chóng, có cảm ngộ sâu hơn về loại khí tức kỳ diệu kia. Long và Hoàng nhìn như cuồng bạo, nhưng sức mạnh của cả hai lúc này, sau khi va chạm lại không hề triệt tiêu hoàn toàn, mà là trong khoảnh khắc hủy diệt lại sinh ra năng lượng mới. Hủy diệt và tân sinh, nhìn như đối lập, kỳ thực lại tương sinh. Giống như Long Hoàng bản nguyên quả kia, ẩn chứa lực lượng tạo hóa thần kỳ này, dung hợp hoàn mỹ sức mạnh của cả hai, đồng thời có thể sinh ra một loại thể chất năng lượng cường hãn hơn. Giống như Lôi đỉnh, tiên thiên đại biểu cho hủy diệt, nhưng trong sự hủy diệt cực hạn này, lại ẩn chứa một loại sinh cơ cường hãn đang ấp ủ âm dương luân chuyển, mới gặp tạo hóa. Tiêu Bạch không tư lợi cũng không phát hiện, lại giống như có cảm giác toàn tri toàn năng. Trạng thái này kỳ diệu dị thường, không thể dùng lời diễn tả. Giữa không trung, Tử Nghiên yên tĩnh nhìn một rồng một phượng ngày càng hư ảo, trong đầu cảm thấy có ngàn vạn điều kỳ diệu, nhưng khi tinh tế suy nghĩ lại, lại phát hiện cái gì cũng không có. Lắc lắc đầu, không nghĩ thêm nữa, hai con ngươi liếc nhìn xung quanh. Thấy những người kia hiện tại cũng chỉ dám quan sát từ xa, căn bản không dám tới gần, nàng không khỏi hài lòng gật đầu. Xem ra một chiêu của Tiêu Bạch kia, hiệu quả chấn nhiếp phi thường tốt. Thu hồi ánh mắt, thân thể mềm mại và mèo, nhẹ nhàng rơi xuống trên tế đàn. Ánh mắt nhìn Long Hoàng bản nguyên quả kia, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng rực rỡ. Cắn nát ngón tay, đem tử kim huyết dịch thoa khắp bàn tay, nàng lúc này mới chậm rãi tới gần viên quả treo trên tiểu thụ. Đang lúc bàn tay nhỏ của nàng sắp chạm tới Long Hoàng bản nguyên quả, trên không đột nhiên bùng phát một luồng khí tức huyền dị, viên quả tử kim kia bất giác lay động. Tử Nghiên trong lòng kinh hãi, ngẩng mắt nhìn lại, chỉ thấy trung tâm luồng khí tức kia rõ ràng là Tiêu Bạch đang khoanh chân ngồi. Trong khoảnh khắc nghi hoặc, viên trái cây kia dường như nhận được liên hệ từ luồng khí tức đó, càng là tự động từ tiểu thụ rơi xuống, trong nháy mắt bùng phát một trận cường quang chói mắt, bay về phía Thái Cực Đồ trên không. Tử Nghiên, bàn tay nhỏ cứng đờ trước tiểu thụ. Nàng đã tính tới Thiên Yêu Hoàng sẽ cướp quả với nàng, nhưng không nghĩ tới Tiêu Bạch tên xấu xa này cũng phải cướp với nàng. Tiêu Bạch đang lâm vào trạng thái kỳ diệu dường như có cảm giác. Hắn cảm giác được một luồng năng lượng vàng bạc đang tuôn về phía hắn. Luồng lực lượng này mênh mông dị thường. Trong cõi u minh, hắn có cảm giác, lấy trạng thái bây giờ hấp thu luồng lực lượng này, hắn sẽ lập tức đột phá thành cấp. Trong lúc hắn nội tâm hân hoan, một âm thanh quen thuộc đầy vẻ tuổi thân vang lên bên tai. Tiêu Bạch Tử Nghiên khóc không ra nước mắt, đôi mắt to nhìn chằm chằm viên trái cây kia. Khi nó tiến vào trung tâm của một rồng một phượng, nó lập tức bắt đầu tăng ra, dần dần hóa thành một luồng báo năng lượng cuồng bạo, muốn thôn phệ Tiêu Bạch đang khoanh chân ngồi vào. Nếu là người ngoài, nàng đã sớm một quyền nện qua. Nhưng đó là Tiêu Bạch. Là Tiêu Bạch đã đối với nàng có sở cầu gì đều đáp ứng, nàng làm sao có khả năng cầm nắm đấm hướng về phía hắn. Nếu như Tiêu Bạch thật sự cần biên trái cây kia, nàng cũng không bận tâm, nhưng chỉ sợ những người trong tộc kia phải thất vọng. Mấy người của Thiên Yêu Hoàng tộc nhìn thấy cảnh tượng này, vừa đau lòng, lại vừa mừng rỡ. Đau lòng là viên trái cây này Tiêu Bạch hấp thu sẽ lãng phí. với thân thể nhân loại, căn bản không thể hóa thành Long Hoàng Chí Tôn thể, chỉ có thể đơn thuần hấp thu một chút năng lượng. Vui mừng là, Chí Tôn thể Long Hoàng của Đông Long Đạo sẽ không còn nữa. Trong Thái Cực Đồ, Tiêu Bạch trong đốn ngộ, ý thức bây giờ không ngừng lưu chuyển, chỉ trong một khoảnh khắc, lập tức biết rõ luồng năng lượng kia là gì. Toàn bộ đấu khí đại lục có thể khiến người ta đột phá thánh cấp, thứ duy nhất được biết đến chính là Bồ Đề Tâm. Nhưng Bồ Đề cổ thụ không có khả năng ở trong di tích này, cho nên có thể có năng lượng khổng lồ như vậy, trước mắt chỉ có Long Hoàng bản nguyên quả kia. Tương lai của Tử Nghiên, cơ duyên thành thánh, cả hai cùng lúc bày ra trước mặt hắn. Tiêu Bạch không hề chần chờ dù chỉ một cái chớp mắt, trực tiếp tâm niệm khẽ động. Thái Cực Đồ nhẹ nhàng chấn động, trực tiếp đem luồng báo năng lượng kia đè trở lại. Không có khả năng, hắn làm sao nhịn được loại cám dỗ này? Trong ánh mắt không thể tin của Tiên Yêu Hoàng tộc, luồng báo năng lượng kia dần dần thu nhỏ, lần nữa hóa thành một viên trái cây hai màu tử kim, một lần nữa bay trở về. Tử Nghiên sững sờ nhìn Long Hoàng bản nguyên quả đang lơ lửng trước mặt, sau một lát, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh đang khoanh chân trong hư không, cắn chặt môi, không nói một lời, chỉ là cái mũi có chút cay cay. Đúng lúc này, quả khẽ rung động, tựa như nhắc nhở nàng thu lại. Thấy thế, bàn tay nhỏ của nàng run rẩy, chậm rãi sờ về phía Long Hoàng bản nguyên quả. Khi tiếp xúc, quả bắt đầu hòa tan, chất lỏng hai màu tử kim chảy xuôi, lặng lẽ chìm vào trong lòng bàn tay nàng. Trong khoảnh khắc, trên lòng bàn tay nàng liền thêm ra một đồ văn kỳ diệu. Tử Nghiên ngơ ngác nhìn đồ văn kia, chợt ngẩng đầu nhìn qua thân ảnh được lôi vân bao phủ kia, hít mũi một cái, khóe mắt đột nhiên có chút nóng lên. Cách đó không xa, Phượng Thanh Nhi chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, nhìn cảnh tượng này. Giữa hai hàng lông mày thần sắc có chút thất hồn lạc phách. Ở mảnh đại lục này, dưới cơ duyên bậc này, đặc biệt là Long Hoàng bản nguyên quả cũng đã đưa đến miệng, còn có thể nhịn xuống sự dụ hoặc, đây là nghị lực đến mức nào? Không thể không nói, khoảnh khắc này, nội tâm nàng đỗng nhiên vô cùng hâm mộ Tử Nghiên. Oanh, đúng lúc này, toàn bộ viễn cổ di tích đều trở nên chấn động kịch liệt. Vô số đá vụn từ trên vách núi lan xuống, mặt đất nứt ra từng đạo khe rãnh sâu không thấy đáy. Đây là Phong Tôn giả sắc mặt đại biến, đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy lúc này trên bầu trời di tích, chợt vỡ nát một hắc động vài ngàn trượng, một thân ảnh đứng trong hắc động kia, khuôn mặt mơ hồ, khí tức trên người dường như có thể trấn áp toàn bộ di tích. Bây giờ, bất kể là ma thú trong di tích hay cường giả tiến vào di tích, đều kinh hãi. Có thể đem di tích do cường giả đấu thánh lưu lại phá nát thành bộ dáng như vậy, thực lực của người tới. Đấu thánh. Một cảnh giới khiến mọi người hô hấp trì trệ, trong khoảnh khắc hiện lên trong đầu, sắc mặt lập tức tái nhợt. Mấy người của Thiên Yêu Hoàng tộc cảm ứng được luồng khí tức quen thuộc này, trên khuôn mặt dần hiện ra vẻ mừng như điên. Bọn họ không nghĩ tới trong tộc lại trực tiếp phái tới cường giả bậc này. Nhưng nghĩ lại cũng phải, việc liên quan đến Long Hoàng bản nguyên quả, cho dù tộc trưởng đích thân đến cũng là bình thường, dù sao đây là cơ duyên liên quan đến việc trong tộc có thể sinh ra một tôn siêu cấp chí tôn ma thú hay không. Rốt cuộc cũng đã đến sao? Vẻ mặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên dần thu lại, ánh mắt nghiêm nghị. Nhìn biểu cảm, cũng không kinh ngạc. Ngươi biết bọn họ sẽ đến. Phong Tôn giả lúc này lách mình tới, ánh mắt nghiêm trọng. Không nghĩ tới lần di tích phong ba này lại lớn đến thế, lại xuất hiện cường giả cấp đấu thánh. Đồng thời trong lòng cũng cực độ thất vọng, chuyện của Trần Ca chỉ sợ treo. Tử Nghiên chưa kịp trả lời Phong Tôn giả, trong hư không liền vang lên một tràng cười to, ha ha. Ưng Hoàng, bản thánh đợi ngươi đã lâu. Hừ. Thanh Mục, xem ra các ngươi Đông Long đảo đã sớm biết nơi này có Long Hoàng bản nguyên quả. Chương 376, Phong Tôn giả, thật đúng là tịch mịch như tuyết ta. Hai chương 376, Phong Tôn giả, thật đúng là tịch mịch như tuyết ta. Thân ảnh mơ hồ lạnh hừ một tiếng, ánh mắt từ trên người Tử Nghiên rời đi, chợt nhìn về phía hư không. Bất quá hôm nay muốn khiến ngươi thất vọng. Long Hoàng bản nguyên quả, lần này tộc ta nắm chắc phần thắng, ngươi ngăn không được. Dứt lời, bên cạnh hắn hư không đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, khí thế lại còn mạnh hơn hắn mấy phần. Côn Hoàng, Phượng Hoàng. Giọng Thanh Mục để lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không nghĩ tới Thiên Yêu Hoàng tộc chỉ một lần lại tới nhiều cường giả như vậy. Chậc chậc, Thiên Yêu Hoàng tộc này thật là trận chiến lớn, Thiên Yêu Tam Hoàng chỉ một cái đã tề tiểu. Một góc nào đó của di tích, một thân ảnh hắc bảo, ánh mắt kinh dị nhìn ba đạo thân ảnh mơ hồ trong hắc động kia. Cửu Thiên Tôn, xem ra hôm nay ở đây muốn phát sinh một trận đấu thánh đại chiến, chúng ta có nên lui lại không? Sau lưng thân ảnh áo đen, một đạo thân ảnh đồng dạng mặc hắc bào chắp tay hỏi. Đại chiến? Cửu Thiên Tôn cười nhạo một tiếng, lắc đầu, đây là thú vực, là hang ổ của Thiên Yêu Hoàng tộc. Với tính chất phá hoại của đấu thánh cường giả đại chiến, bọn hắn lại không phải kẻ ngu, sao cam lòng ở đây giao chiến? Dứt lời, quay người hướng về đại điện sâu nhất trong di tích bước đi, thản nhiên nói, đi thôi, bản tôn cảm ứng được bên trong có một bộ hài cốt đấu thánh bảo tồn hoàn chỉnh, đem hắn mang về hồn điện, điện chủ nhất định sẽ rất cao hứng. Một đám tôn lão áo đen nhìn nhau, đi theo sát. Một bên khác, Tử Nghiên bị ánh mắt của Thiên Yêu Tam Hoàng cùng nhau nhìn qua, khuôn mặt nhỏ bình tĩnh, không còn vẻ ngây thơ và đùa giỡn trước mặt Tiêu Bạch. Đôi mắt nàng híp lại, hai tay thả lỏng phía sau, tự có một phen khí độ. Bên cạnh Yên Hoàng, một người trong số đó khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng Tử Nghiên, chậm rãi mở miệng nói, "Ngụy Hoàng, giao Long Hoàng bản nguyên quả ra, hôm nay chúng ta dừng tay, thế nào?" Lớn mật, nô hoàng chính là thái hư cổ Long Hoàng thật, há lại cho các ngươi khinh nhẫn. Trong hư không vang lên một tiếng hét lớn, nghe giọng, rõ ràng là Thanh Mục lúc trước. Tử Nghiên thần sắc lạnh lùng, khoát khoát tay, thân hình lóe lên biến mất. Khi xuất hiện lần nữa, đã đứng ở giữa Tiêu Bạch và Hắc Động. Chỉ bằng ba người các ngươi, cũng không có tư cách nói như vậy với bản hoàng. Lúc này nàng bộ dáng đại biến, vóc dáng cao gầy thon dài, đường cong ưu mỹ, da thịt vẫn như cũ trắng nõn, nhưng nhiều thêm mấy phần uy nghiêm. Tử Nghiên, vân vân mọi người. Nàng đã từng thấy qua dáng vẻ Tử Nghiên lớn lên, lần đó bị khí tức đặc biệt Tiêu Bạch tán phát ảnh hưởng, nàng thu nhỏ lại, mà Tử Nghiên biến lớn. Bất quá so với lúc đó, khoảnh khắc này Tử Nghiên lại không có nửa phần ngây thơ và hình dáng đùa giỡn, cho người ta một loại cảm giác cao quý. Bản hoàng, nha đầu này lại là hoàng, cẩn thận nghiền ngẫm lời vừa nghe, dường như vẫn là hoàng trong truyền thuyết của Thái Hư cổ long nhất tộc. Ngay lúc nàng ngây người, người trong hắc động kia lại mở miệng, cắt đứt suy nghĩ của nàng. Không cần phô trương thanh thế. Lần trước ở Phong Lôi Sơn Mạch, Tương Hoàng đã cảm ứng được uy năng của đại ấn trong tay ngươi đã giảm đi rất nhiều. Bằng không ngày đó hắn sẽ không đi được nhẹ nhàng như vậy. Không có ấn đó, ngươi cũng bất quá chỉ là một đấu tôn mà thôi. Trong lời nói của Phượng Hoàng, để lộ ra một luồng kinh miệt. Ngụy Hoàng thì thế nào? Chân Hoàng thì thế nào? Chỉ là đấu tôn, nếu không phải có đại ấn hộ thân, hắn hà tất phải nói nhảm với nàng? Khẩu khí thật lớn. Nô Hoàng còn nhỏ tuổi, đấu tôn chỉ là tạm thời. Các ngươi tạp mao điểu là lấn tộc ta không có người sao? Một tiếng nói giàn mua, đầy nội lực, chợt vang lên. Sắc mặt Thiên Yêu Tam Hoàng hơi đổi. Đông Long Đảo, nhị trưởng lão. Sắc mặt Thiên Yêu Tam Hoàng chìm xuống. Xem ra hôm nay Đông Long Đảo cũng không phải chỉ có một nhất tinh đấu thánh thanh mục, lao yêu quái này cũng đã ra. Bây giờ làm sao? Cảm ứng được luồng long uy mênh mông như ẩn như hiện trong hư không, mắt Ưng Hoàng âm trầm. Tộc trưởng để chúng ta ba người xuất động, một là vì Long Hoàng bản nguyên quả, hai là muốn thử một chút đại ấn trong tay con đấu long kia rốt cuộc còn lại bao nhiêu uy năng. Cho dù lao già này ra đảo thì thế nào, một lát ta đến ngăn cản hắn. Ưng Hoàng ngăn thanh mục. Phượng Hoàng nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía lao giả trầm mặc một bên. Côn Hoàng, ngươi đi thử xem đại ấn. Mọi chuyện cẩn thận, nếu không địch lại, nhớ kỹ lời của tộc trưởng. Đại tỷ yên tâm, nếu là long ấn toàn thịnh thời kỳ, không nói ta, cho dù tộc trưởng cũng phải hơi tránh mũi nhọn. Bất quá bây giờ thì hắc hắc. Lão già Đông Long đảo kia không tới, chỉ với con ấu long này khu động đại ấn, ngay cả lão tam còn có thể chạy thoát từ trong tay, không đáng sợ. Lão giả toàn thân áo đen, giọng cực kỳ khàn khàn. Miệng lúc đóng mở, một luồng hấp lực khủng bố lặng lẽ lan tràn, ngay cả không gian cũng không ngừng vỡ nát, bị hắn hút vào. Phượng Hoàng gật đầu, ánh mắt chợt nhìn về phía hư không, lão giả hư không một trận chiến. Nói xong, thân hình run lên, biến mất trong hắc động tan vỡ kia. Thanh Mục, chúng ta cũng đi chơi bừa. Trong mắt Ưng Hoàng nở rộ hàn quang, ánh mắt cũng chăm chú nhìn về phía một chỗ hư không, đồng dạng tại chỗ biến mất. Long Hoàng, liền còn lại chúng ta. Ngươi cũng không muốn thú vực này sinh linh đồ thán a? Có muốn bồi lão phu đi một chuyến hư không? Ánh mắt Côn Hoàng nhìn thẳng Tử Nghiên. Thấy nàng từ đầu đến cuối ngăn trước mặt nam tử hắc bào nhắm mắt, hắn cười hắc hắc. Đối với Tiêu Bạch, hắn đương nhiên là có nghe thấy, bất quá hôm nay không phải lúc đối phó hắn. Ngày sau tự có lúc thanh toán. Huống chi ánh mắt của hắn quét qua một bên. Cửu Vũ Điệu Minh mãng sắc mặt trắng bệch. Chỉ cần dẫn con đấu long này đi, con người kia có thể sống đến sau này hay không, đều còn chưa biết. Đã ngươi nóng lòng muốn chết, bản hoàng tự nhiên như ngươi mong muốn. Tử Nghiên lúc này một đôi đồng tử màu vàng kim, dâng lên một vòng tình quang nhàn nhạt, tràn ra từng tia sát ý không che giấu được. Chăm sóc tốt hắn. Nàng nghiêng đầu dặn dò Phong Tôn giả một câu, trên thân tử kim quang mang nở rộ. Cảm nhận uy áp trong vầng hào quang, so với luồng uy áp trong thú linh cháo trước đó càng thêm bá đạo, Phong Tôn giả đội vàng gật đầu. Chờ khi ngẩng đầu nhìn lại, nơi nào còn có nửa cái bóng người. Ánh mắt hắn nhìn về phía thân ảnh trong lôi vân kia, cười khổ không thôi. Chuyến đi di tích lần này, hắn, một cường giả đấu tôn tứ tinh danh truyền Trung Châu, thật sự là nửa điểm tác dụng cũng không có. Thân hình lóe lên, đi tới phụ cận Tiêu Bạch. Hắn học Tiêu Bạch, tại hư không khoanh chân ngồi xuống, quan sát di tích, ánh mắt quét một vòng. Những người kia tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, nhao nhao cúi đầu, không dám đối mắt, chỉ sợ gây nên hiểu lầm. Phong Tôn giả lắc đầu, trên danh nghĩa là hộ pháp cho Tiêu Bạch, nhưng sau đạo kim sắc lôi trụ dọa người trước đó, còn có tình cảnh vừa rồi, nào còn có kẻ nào không biết điều dám đi lên. Thật đúng là tịch mịch như tuyết ta. Đang lúc cảm khái, đột nhiên hắn giật mình trong lòng, trong nháy tức có dự cảm không tốt, đột nhiên ngước mắt. Hư không đột nhiên nứt ra, một bàn tay cực kỳ lớn, mang theo uy áp cực kỳ cường hãn, hướng về phía này hung hăng chụp xuống. Tiêu, Tiêu Bạch, nhanh tỉnh lại, lão phu có chút không gánh nổi. Chương 377, chủ ta thiên phú dị bẩm, cuối cùng bị tiểu nhân đấu kỵ. Chương 377, chủ ta thiên phú dị bẩm, cuối cùng bị tiểu nhân đấu kỵ. Phong Tôn giả khẽ mắt rung động kịch liệt, bàn tay khổng lồ kia còn chưa rơi xuống, uy áp khủng bố đã khiến xương cốt toàn thân hắn phát ra tiếng đều cốt két không chịu nổi gánh nặng. Hắn liều mạng thôi động đấu khí muốn bảo vệ Tiêu Bạch, lại phát hiện đấu khí của mình dưới uy áp kia giống như ngọn nến trong gió, lúc nào cũng có thể tắt. Hắn muốn đột phá, đừng đánh thức hắn. Đúng lúc này, một âm thanh êm dịu vang lên, giống như mưa phùn đêm xuân, lướt qua bên tai. Phong Tôn giả nghiêng đầu nhìn lại, bên cạnh Tiêu Bạch không biết từ lúc nào xuất hiện một nữ tử, mặc một bộ váy dài trắng thuần, như mây trôi không dính bụi trần, lúc đi lại mép váy không hề sao động. Một đôi mắt phượng trong suốt như nước mùa thu, khi nhìn về phía Tiêu Bạch, tựa như hóa thành suối xuân tan băng, lộng lẫy vô cùng. Thái thượng trưởng lão, xin hãy ra tay. Ánh mắt vân vận rời từ trên thân Tiêu Bạch đi, liếc nhìn cự trưởng, ngước mắt hướng bên phải chắp tay không người. Ai? Cửu Điệu Minh mang tộc, có chút không dễ chọc. Tiếng thở dài yếu ớt vang lên trong hư không, sau đó trên nét mặt đờ đẫn của Phong Tôn giả, một bóng người trong trẻo lạnh lùng chậm rãi xuất hiện. Tóc dài như thác nước, không búi không buộc, chỉ lấy một cây châm bạc lỏng lẻo kéo lên mấy sợi, còn lại rủ xuống đến thắt lưng, nhìn tựa như đến nội vàng, chưa kịp chỉnh lý. Đôi mắt vàng của Tiểu Kim Long có chút lo lắng, lúc này không còn nằm sấp, đứng lên nhìn người tới, trịnh trọng phun ra ba chữ: "Hồn Anh Quả." Người tới nghe vậy, khoe miệng giật giật mấy lần, im lặng liếc Tiểu Kim Long, vung tay lên, năng lượng thiên địa vàng bạc tuôn trào, ngưng kết trong hư không thành vô số cánh hoa, hóa thành một cái trường ấn cực lớn mà tú lệ. Cút! Cự trường ngưng kết từ cánh hoa, cùng bàn tay tím đen bao trùm xuống kia hung hăng va chạm. Với anh, hai cỗ năng lượng khủng bố trên không trung ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng vang đình tai nhức óc. Cự trưởng tím đen cùng trưởng ấn ngưng kết từ cánh hoa đan vào một chỗ, gợn sóng năng lượng giống như thủy triều khuyết tán ra bốn phía, khiến không khí xung quanh đều vỡ vụn. Phong Tôn Giả bị cỗ sóng xung kích này chấn động đến mức liên tiếp lùi về phía sau, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Hắn nhìn về phía nữ tử, chỉ thấy nàng thần sắc đạm nhiên, bàn tay trắng non khẽ giơ lên, đầu ngón tay lưu chuyển quang mang nhàn nhạt, phảng phất vừa rồi một kích kia đối với nàng mà nói chỉ là tiện tay làm. Bán Thánh. Một lão giả mặc trường bào màu tím lúc này thân ảnh hiện ra, quanh thân quấn quanh một cỗ khí âm hàn, hai con ngươi âm trầm nhìn nữ tử, nghiêm nghị nói, kẻ này đã diệt sát toàn bộ Nhi Lang tiến vào di tích của ta, tội ác tày trời, hy vọng các hạ không lầm, đừng nhúng tay vào chuyện của Cửu Lũ Địa Minh Mãng của ta. Ha ha. Vô cớ xả cỡ nào vô sỉ, đánh lén chủ ta, còn nói lớn không ngượng như thế, giết thì giết, ngươi có thể làm gì? Lông mày của Tiểu Kim Long bén lên, cười lạnh mắng lại. Lão giả áo tím nghe vậy, trong mắt hàn mang tăng vọt, đấu khí âm hàn quanh thân giống như thủy triều cuộn cuộn, âm thanh lạnh lẽo như gió lạnh cửu u, chỉ là một con tiểu long, cũng dám ở trước mặt bản thánh làm cản. Lời còn chưa dứt, hắn vung tay áo lên, một đạo thất luyện đấu khí đen như mực trong nháy mắt xé rách không gian, thẳng đến Tiểu Kim Long mà đi. Hừ. Thanh Tiêu lạnh rên một tiếng, bàn tay trắng non khẽ giương, vô số cánh hoa vô căn cứ ngưng kết, hóa thành một đạo tường hoa ngăn trước người Tiểu Kim Long. Bành! Đấu khí đen như mực đâm vào trên tường hoa, bộc phát ra tiếng nổ vang động trời, gợn sóng năng lượng cuồng bạo quét ngang, sơn phong trong phạm vi ngàn trượng trong nháy mắt sụp đổ, mặt đất nứt ra vô số khe hở như vực sâu. Phong Tôn Giả sắc mặt tái nhợt, trong lòng kinh hãi, đây chính là sức mạnh của bán thánh cường giả sao? Vẹn vẹn một kích tiện tay, liền có uy thế như vậy. Tiểu Kim Long không chút nào sợ hãi, ngược lại nết miệng cười, lộ ra hàm răng dày đặc, lao giả, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Khó trách các ngươi Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc là một trong những tộc yếu nhất, tự tìm cái chết. Lão giả áo tím giận dữ, thân hình lóe lên, trực tiếp xé rách không gian, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tiểu Kim Long, bàn tay gầy gò cuốn theo đấu khí âm hàn đến cực điểm, hung hăng vô xuống. Oanh! Nhưng mà, một trường này còn chưa rơi xuống, một thân ảnh trong trẻo lạnh lùng đã ngăn trước người Tiểu Kim Long, thanh tiêu ngón tay ngọc điểm nhẹ, một đạo cổ sáng chói lọi màu xanh phóng lên trời, ngạnh sinh sinh bức lui thế công của lão giả áo tím. "Tốt, ta đã ra tay, đương nhiên sẽ không để chủ ngươi bị quấy rầy." Thanh Tiêu thu tay lại, im lặng liếc mắt nhìn Tiểu Kim Long lại muốn khiêu khích. Vật nhỏ tâm nhãn không thiếu, sợ nàng kiêng kỵ Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc, lấy hồn anh quả ra dụ dỗ, thừa dịp thời cơ này, lại không ngừng khiêu khích vị bán thánh kia của Cửu Vũ Địa Minh Mãng ra tay, hy vọng nàng giải quyết triệt để phiền toái này. "Trở về đi, hôm nay ngươi không có cơ hội đối với Tiêu Bạch hạ thủ, bản thánh xem ở phân thượng Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc, vừa rồi đã rất khắc chế." Thanh Tiêu nhìn về phía lão giả áo tím, ánh mắt yếu ớt, khí tức quanh người chợt tăng bọn, tóc dài không gió mà bay, một cỗ uy áp khủng bố viễn siêu vừa rồi bao phủ thiên địa. Cao cấp bán thánh. Con người lão giả áo tím co rút lại kịch liệt, sắc mặt kinh hãi. Khó trách nữ tử này vừa rồi giao thủ với hắn phong khinh vân đạm, giống như là đang chơi đùa, thì ra thực lực nàng căn bản không phải vị bán thánh nhập môn như hắn có thể so sánh. Sắc mặt biến đổi không chừng, sau một lát, hắn lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Hắn không dám ở lâu, nếu như bên Thiên Yêu hoàng tộc quyết ra thắng bại, vô luận ai thắng ai thua, bên hắn rất có thể không chiếm được lợi ích, về trước tìm tộc trưởng hồi báo sau lại làm tính toán. Thanh Tiêu Phong Nhàn, đã lâu không gặp. Thanh Tiêu nhìn về phía Phong Tôn Giả, khẽ gật đầu, đối với bằng hữu chó má này của Dược Trần, nàng đương nhiên nhận biết. Chợt rời ánh mắt đi, nhìn về phía Tiêu Bạch đang ngồi xếp bằng trong hư không, phát hiện hắn đang ở một loại trạng thái đặc thù, nghiêng đầu đối với Tiểu Kim Long trên vai vân vân nhẹ nói, "Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc không đơn giản, nếu là có thánh cảnh chân chính xuất hiện, ta cũng ngăn không được. Yên tâm, chủ ta sớm đã có an bài, cho dù là tộc trưởng bọn họ yêu khiếu thiên tới, cũng có ứng đối chi pháp." Tiểu Kim Long gật đầu một cái, mặc dù tiếc nuối không thể giải quyết lao ra hỏa kia, nhưng nó đối với Thanh Tiêu ra tay vẫn có chút cảm kích. Không phải ai cũng có thể giống chủ thượng của nó, dám không hề cố kỵ đối với Cửu Vũ Địa Minh Mãng hạ thủ, dù sao Thanh Tiêu tuy là cao cấp bản thánh, nhưng cũng không phải cô gia quả nhân, sau lưng còn có toàn bộ Hoa Tông chống đỡ. Mặc dù vừa rồi nàng không xuất thủ, chủ thượng cũng có ứng đối chi pháp, bất quá lần đốn ngộ này có thể sẽ không có thu hoạch. Xem ra các ngươi lần này tới thú vực đã sớm chuẩn bị. Thanh Tiêu nghe vậy sững sờ, như có điều suy nghĩ, nhìn cử động vừa rồi của Tiểu Kim Long, còn tưởng rằng nàng chính là lựa chọn cuối cùng của Tiêu Bạch, không nghĩ tới hắn ngay cả đối thủ của tộc trưởng Cửu Vũ Địa Minh Mãng cũng đã an bài xong. Không có cách nào. Tiểu Kim Long mở mắt ướt, ngữ khí bất đắc dĩ, ai bảo chủ ta thiên phú dị bẩm, luôn bị tiểu nhân đố kỵ, nếu là không chuẩn bị chu toàn, ở cái thú vực này địch nhân khắp nơi, sợ rằng sẽ nửa bước khó đi. Thanh Tiêu, Phong Tôn Giả, nghĩ đến Tiêu Bạch ngay cả Cửu Vũ Địa Minh Mãng, từ tộc trưởng đến bán thánh đều đã an bài, lại thêm trước đó là Thiên Yêu hoàng tộc, hai người bỗng chốc bị làm trầm mặc. Cái sự chuẩn bị này cũng quá chu toàn đi. Thú vực lúc nào đáng sợ như vậy, đi vào một chuyến, lại muốn an bài rõ ràng cường giả của hai đại tộc quần ma thú đỉnh phong như thế. Trong lúc nhất thời, mặc dù trong lòng như có thiên ngôn và ngữ, nhưng cũng không biết muốn phun ra thế nào, kìm nén đến có chút khó chịu. Phốc phốc. Vân Vận che miệng khẽ cười một tiếng, rồi ra ngón tay ngọc trắng nõn, nhẹ nhàng gõ một chút đầu Tiểu Kim Long, cười nói, ngươi ngược lại biết nói chuyện. Chẳng trách Thải Lân thân là nữ vương, có đôi khi nhắc đến con rồng này, cũng là bộ dạng nghiến răng nghiến lợi. Ngay tại mấy người nói đùa, sâu trong di tích đống nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang, sau đó chỉ thấy nơi đó bộc phát ra mười mấy đạo quang mang chói mắt. Xem ra là phong ấn chủ điện di tích đã phá. Thanh Tiêu đưa mắt nhìn qua, đã thấy vô số thân ảnh nhỏ hơn đang dùng đủ mọi màu sắc đấu khí đuổi theo mười mấy đạo lưu quang kia. Nhiều đấu kỹ công pháp như vậy, nhìn ba động, rõ ràng đều không đơn giản. Chương 377, chủ ta thiên phú dị bẩm, cuối cùng bị tiểu nhân đấu kỵ. 2 chương 377, chủ ta thiên phú dị bẩm, cuối cùng bị tiểu nhân đấu kỵ Vân Vận trận to hai con ngươi, lập tức thấy rõ trong những lưu quang kia đều lơ lửng một cái quyển trụ, lập tức hiểu vì sao những người kia lại điên cuồng như vậy, cũng không biết có hay không thiên giai đấu kỹ. Phong tôn giả có chút dục dịch, di sản của đấu thánh, thủ bút chắc chắn không nhỏ, nếu có thể có được một môn thiên giai công pháp đấu kỹ, thực lực của tinh vẫn các lui về sau nhất định có thể cao hơn một tầng. Thiên giai đấu kỹ đương nhiên là có, nhưng không ở trong những lưu quang kia. Tiểu Kim Long khoanh móng vuốt, lắc đầu. Hừ, ngươi biết thiên giai đấu kỹ ở đâu? Ánh mắt của mấy người lập tức nhìn lại, ngay cả Thanh Tiêu, đôi mắt cũng sáng lên. Thiên giai đấu kỹ à, thứ này ngay cả đấu thánh chân chính cũng không chê nhiều, huống chi nàng chỉ là bản thánh. Hắc hắc. Đối mặt vài đôi mắt mong đợi, Tiểu Kim Long cười quái dị một tiếng, lại không nói tiếp. Thanh Tiêu và Phong Tôn giả thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, thầm lắc đầu. Phải, xem ra vật kia đã là vật trong túi của Tiêu Bạch. Hừ, khôi lỗi. Vân Vận nhíu lại mi, nàng phát hiện bên chủ điện có một cỗ khí sát phạt ngút trời dâng lên, càng là phát ra từ trên thân một chút khôi lỗi đấu tôn cấp bậc, ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng, tiên nhiên. Phía trước tình huống khẩn cấp, nàng tự mình tới, Nạp Lan Yên Nhiên theo Tiêu Viêm bọn hắn ở cùng một chỗ, bây giờ không thấy tới, hiển nhiên là đi đến bên chủ điện. Không cần lo lắng, chủ ta từng nói, Tiêu Viêm là người có đại khí vận, đi theo bên cạnh hắn, hẳn là không chết được. Tiểu Kim Long gật gù đáp ý. Vân Vận, bất quá lời nói của nó vừa ra không bao lâu, chỉ thấy những thân ảnh đang cướp đoạt lưu quang ở nơi xa, đang liều mạng trốn về phía bên này, tựa như sau lưng có cái gì đại khủng bố xuất hiện. A, Thanh Tiêu hơi sững sờ, đưa tay hướng hư không nắm một cái, trong chớp mắt, mấy đạo thân ảnh mặt tràn đầy mờ mịt liền đột nhiên xuất hiện. Lão sư, Vân Tông chủ, Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên mấy người chớp chớp mắt, chờ trông thấy Vân Vận mới phản ứng được, vừa rồi hẳn là vị cường giả bên cạnh nàng đã kéo bọn hắn một cái. Đang muốn nói lời cảm ơn, trong di tích đột nhiên truyền ra một tiếng gầm gừ như sấm sét, đám người quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt rung động. Chỉ thấy trên không chủ điện kia, đột nhiên tạo nên một vòng sóng âm hóa thực chất, giống như báo táp tàn phá bừa bãi, như tia chớp bao phủ ra bốn phương tám hướng. Phanh, 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 mấy thân ảnh chạy trốn không kịp, bị phong bạo sóng âm nuốt hết trong nháy mắt, giống như bị đạn pháo đánh trúng, trên không trung hóa thành một trận mưa máu. Cảnh tượng máu tanh, khiến khóe mắt Tiêu Viêm mấy người cuộn loạn, sắc mặt trắng bệch, trong mắt đầy vẻ kinh hãi, ngay cả đấu tôn cường giả cũng không có chút nào phản kháng bị miểu sát. Tiêu Viêm nhẹ giọng lẩm bẩm, vừa rồi trong đó có hai thân ảnh bọn hắn từng gặp, là đấu tôn chân chính. Ngay cả cường giả bậc này tiếp xúc đến sóng âm khủng bố này cũng là kết quả như vậy, nghĩ đến vừa rồi bọn hắn nếu không phải bị kịp thời kéo tới, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một luồng hàn ý khủng bố. Sông di tích giả, chết. Âm thanh lạnh lùng, cổ xưa khàn khàn, đột nhiên vang vọng toàn bộ di tích. Đó là chủ nhân di tích. Hắn còn sống sót. Nhìn qua thân ảnh như ẩn như hiện trong huyết vụ, Phong Tôn giả thân hình run lên, một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Không trong mắt Thanh Tiêu nở rộ thần quang, nhìn xa một chút, lắc đầu, đó là hài cốt đấu thánh, bất quá trong đó còn sót lại một tia ý chí khi còn sống, bị người đánh thức, cũng không phải đấu thánh chân chính. Hô. Nghe vậy, đám người lúc này mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay di tích này biến cố bất ngờ, cường giả liên tiếp xuất hiện, cho dù là Phong Nhàn và Đường Chấn Tân là đấu tôn, vẫn như cũng bị kích thích không nhẹ, có loại cảm giác sống nay lo mai. Không tốt. Hải cốt đấu thánh này dường như đang hấp thụ những xương máu kia, lực lượng của hắn đang không ngừng tăng cường, không thể chờ nữa, động thủ. Một tiếng quát lớn vang lên, sau đó trong ánh mắt ngỡ ngàng của đám người trong di tích, mấy đạo thân ảnh áo bào đen tại đằng không mà lên, bao vây hải cốt trong huyết vụ kia. Hồn điện. Tiêu Viêm có chút đau răng, vừa rồi trong đại điện, hắn đã chuẩn bị giúp lão sư thu lấy hải cốt đấu thánh, lại phát hiện có người giấu ở gần ngai vàng của hải cốt, cảnh giác, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Lại không ngờ, là hồn điện để mắt tới hải cốt đấu thánh, lần này chỉ sợ phiền toái. Quay đầu nhìn một chút, Tiêu Bạch vẫn như cũ nhắm mắt, trong lòng có chút lo lắng. Về phần vị bán thánh cường giả bên cạnh này, hắn không quen, huống chi vừa rồi người ta mới cứu mình một lần, mở miệng lần nữa thỉnh cầu, sợ là phải bị người ghét bỏ. Dù sao đây là hài cốt đấu thánh, ai mà không mong muốn. Đánh nhau. Tiểu Kim Long có chút hưng phấn, nhìn xem trong hốc mắt trống rỗng của bộ xương huyết sắc kia, hồng mang nhảy lên, khí thế trên người giống như núi lửa phun trào, năm ngón tay trắng bệnh hướng về phía đám người hồn điện chụp tới. Bành, va chạm năng lượng cuồng bạo, di tích không ngừng lay động, trên bầu trời không ngừng nứt ra từng đường vân như mạng nhện. Di tích muốn sụp đổ. Một số người sắc mặt đại biến, nếu loại tiểu giới do đấu thánh cường giả mở ra này sụp đổ, chỉ sợ chỉ có đấu tôn mới có thể vô sự. Hôm nay cái đấu thánh di tích này thật sự là nhiều tai nạn, đầu tiên là đấu tôn đánh kích, sau đó bàn thánh, sau đó nữa đấu thánh, bây giờ đã có dấu hiệu không chống đỡ nổi. Có đấu tôn cường giả ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời nứt ra không ngừng vỡ nát, những mảnh vỡ không gian nhẹ nhàng rơi xuống, khẽ lắc đầu. Cửu Thiên Tôn, hai cốt đấu thánh này quá mạnh, thêm vào có rất nhiều khôi lỗi ngẫu nhiên tương trợ, hôm nay chúng ta chỉ sợ thu phục không được hắn. Vị tôn lão áo bào đen bị hải cốt một trường vỗ bay, miệng phun máu tươi hét lớn. Cửu Thiên Tôn con mắt ám trầm, hắn cũng phát hiện xem thường hải cốt này, vốn cho là dựa vào bản thân mang theo bốn vị tôn lão, trong di tích này còn không ngang ngược. Nhưng bây giờ lại phát hiện thực sự quá khinh địch, chưa nói đến bên Tiêu Bạch, chỉ hải cốt thôi, bọn hắn cũng cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Đem hắn dẫn tới bên Tiêu Bạch. Cửu Thiên Tôn ánh mắt đảo qua, truyền âm cho đám người hồn điện. Thế nhưng là, bên kia có bán thánh cường giả có tôn lão sắc mặt chần chờ, hồn điện không sợ bản thánh, nhưng hồn điện là hồn điện, bọn hắn là bọn hắn. Bọn hắn cũng không muốn bị người ta một cái tát đập chết. Sợ cái gì, đó là người của Hoa Tông, nàng không dám đối với chúng ta ra tay. Cửu Thiên Tôn quát lớn một câu, trước đó hắn đã ra tay với Tiêu Đồng, liền biết lai lịch của nàng, người này ngay cả Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc đều kiêng kỵ, huống chi hồn điện bọn họ. Nghe vậy, những người khác chần chờ gật đầu, chỉ có một người trong đó, ngước mắt nhìn về phía thân ảnh áo bào đen nhắm chặt hai mắt ở nơi xa, ánh mắt lộ ra sự kiêng kỵ mãnh liệt. Tên kia trong mắt hắn, có thể so với vị Bán Thánh Hoa Tông kia đáng sợ hơn nhiều. Bán Thánh Hoa Tông có thể sẽ kiêng kỵ hồn điện mà không ra tay với họ, nhưng giá hỏa kia sẽ sao? Hắn không biết. Thấy mọi người bắt đầu hành động, Trích Tinh lão quỷ bất động thanh sắc yên lặng lùi về phía sau, chờ những người khác đã ở mũi nhọn phía trước, hắn mới giả vờ hoàn hồn, thận trọng đuổi theo. Chương 378, Tiêu Viêm, một ngày nào đó, ta cũng muốn đạt đến loại cảnh giới này. Chương 378, Tiêu Viêm, một ngày nào đó, ta cũng muốn đạt đến loại cảnh giới này. Tương đạo xiềng xích đen như mực sen lẫn thành lưới, mấy người hồn điện không ngừng lùi lại. Phong Tôn giả cùng những người khác đang xem kịch, đối với hồn điện, bọn hắn tự nhiên không có hảo cảm. Bất quá xem một hồi, phát hiện có chút không đúng, hồn điện dường như có ý định mang theo hải cốt đấu thánh kia tiến gần tới nơi này, sững sờ sau, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đám hồn đàn này, bọn hắn tự nhiên nhìn ra dự định của hồn điện, đây là muốn gắp lửa bỏ tay người. Thanh Tiêu hai con ngươi híp lại, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, đám người hồn điện này thực sự không hề để nàng vào mắt. Mắt thấy hải cốt đấu thánh đang muốn bước vào phạm vi bao phủ của kim hắc hai lôi của Tiêu Bạch, nàng bàn tay trắng non khẽ giơ lên, vô số cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, đang chuẩn bị cảnh cáo một hai. Lại phát hiện hải cốt đấu thánh kia đột nhiên dừng bước, đứng sững ở ranh giới bao phủ của kim hắc hai lôi, hồng mang trong mắt nhảy lên kịch liệt. Mấy người hồn điện sững sờ, chợt trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, bắt được cơ hội này, mấy người song trưởng không ngừng kết ấn, thế công như mưa lớn, liên miên không dứt chút xuống trên bộ xương trắng bệnh. Rầm rầm rầm. Năng lượng đấu khí bàng bạc chút xuống trên thân thể hải cốt, sắc hồng quấn quanh kia cũng mở đi rất nhiều, nhưng hải cốt đấu thánh vẫn đứng yên ở đó, không nhúc nhích, chỉ là hồng mang trong hai hốc mắt trống rỗng càng ngày càng hừng hực. Mấy người hồn điện đang muốn tiếp tục ra tay, nhưng Cửu Thiên Tôn vẫn luôn ngăn ở phía trước, lại có chút bất an trong lòng, tựa hồ có cái gì đại khủng bố sắp buông xuống. Đi. Tâm niệm lóe lên, hắn tin tưởng linh giác của mình, không chút do dự, quay người muốn đi gấp. Vài tên tôn lão khác hơi hơi sững sờ, dưới mắt hải cốt đấu thánh căn bản không đánh trả, cơ hội tốt như vậy, không biết Cửu Thiên Tôn vì sao muốn rút lui. Chẳng lẽ muốn chờ những người ở dưới lôi đỉnh kia giải quyết rồi ra tay cắt đoạn? Ngay lúc bọn hắn suy nghĩ cuồn cuộn, hai cốt đấu thánh cách đó không xa chợt ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét dài, một đạo âm thanh mơ hồ trầm thấp, mang theo sự tang thương viễn cổ, đột nhiên vang vọng đất trời. Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Mấy người hồn điện nghe âm thanh đứt quãng này từ bên tai truyền bảo, lập tức lông tơ dựng đứng, một loại cảm giác nguy hiểm tột độ chỉ trong thoáng chốc lan khắp sâu trong linh hồn. Ngay cả Phong Tôn giả cùng Đường Chấn cũng sắc mặt biến đổi cấp tốc, có loại xúc động quay người bỏ chạy. Cửu Thiên Tôn không chút do dự, hai tay đưa ra, chuẩn bị xé rách không gian trực tiếp bỏ chạy. Vài tên tôn lão thấy thế, học theo. Nhưng trong chớp mắt, sắc mặt bọn hắn đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không gian trước mặt bây giờ cứng rắn như thép, căn bản sẽ không động. Thấy thế, bọn hắn không chút do dự, quay người chạy, nhưng vừa xoay người, không khí xung quanh tựa như sền sệt vô cùng, tốc độ vốn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, bây giờ chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Tiêu Bạch. Cửu Thiên Tôn ngửa mặt lên trời gào thét, lúc này hắn làm sao không biết, là cái đồ án vẫn luôn xoay tròn trên đỉnh đầu dở trò quỷ. Ngay vừa rồi, hắn cảm nhận được một cỗ uy áp cường hãn từ trên đỉnh đầu đổ xuống, giống như thiên uy, khiến cơ thể hắn không nhúc nhích được chút nào. Hơn nữa dư quang phát hiện, các tôn lao khác của hồn điện cũng giống như vậy. Không đúng, Trích Tinh dường như không có bước vào phạm vi đồ án, lúc này đã chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng nho nhỏ. Hỗn đản! Cửu Thiên Tôn sắc mặt tái xanh, giận mắng một tiếng, cũng không biết là mắng Trích Tinh hay vẫn là Tiêu Bạch. Đúng lúc này, linh hồn hắn hơi hơi lay động, tựa hồ có loại muốn ly thể mà ra. Theo cảm ứng nhìn lại, khóe mắt hung hăng nhảy một cái. Lúc này, sắc tinh hồng trên người hải cốt đấu thánh không ngừng tràn vào tay phải, trên lòng bàn tay hắn dần dần tạo thành một cái chấm đen nhỏ khiến người ta kinh ngạc run rẩy, cảm giác quỷ dị của linh hồn chính là từ đây truyền đến. Biết trong lòng chạy trốn vô vọng, đấu khí bàng bạc trong cơ thể hắn tuôn trào, tại xung quanh thân thể tạo thành một tầng lại một tầng màn nước đen như mực. Đúng lúc này, hữu trưởng của hải cốt đấu thánh giơ lên, đột nhiên đem điểm đen nện ở không gian phía trước. Xuy, hư không vỡ nát, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo vòng sáng đen như mực không ngừng bặm mẹo, tựa như một cái hắc động, đột nhiên phân tán ra bốn phía. Cửu Thiên Tôn đại nhân, cứu ta! Mắt thấy vòng sáng tới người, vài tên tôn lão khác lập tức sợ đến hồn phi phách tán. Phàm những gì bị vòng sáng tác động đến, không gian đều hóa thành hư vô, chỉ còn lại một mảng trống rỗng đen như mực khiến người ta sợ hãi. Cây cối, núi đá, hết thảy vật chất hữu hình đều như bị người vô căn cứ xóa đi, không có nửa điểm lưu lại. Thiên giai đấu kỹ. Đường Chấn mấy người nhìn qua cảnh này, trái tim đều vô thức co rút lại, cơ thể không kìm được mà nhích lại gần phương hướng của Thanh Tiêu. Dưới mắt chỉ có vị bán thánh cường giả này mới có thể cho bọn hắn một chút cảm giác an toàn. Hô, nguy hiểm thật, bản tôn trước đây cẩn thận quả nhiên không sai, tên kia tâm thật mẹ nó đen. Trích Tinh lão quỷ chạy đủ xa, mới thận trọng quay đầu dò xét một chút, lập tức nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng mấy vị tôn lão kia bị xóa, cơ thể hung hăng run lên. Quét mắt nhìn Tiêu Bạch vẫn như cũ ngồi xếp bằng hư không, hai mắt nhắm nghiền, không khỏi nuốt nước bọt một cái, không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán. Lúc trước hắn mắt thấy những người khác bước vào trong phạm vi lôi đỉnh kia, xuất phát từ mấy lần thua thiệt dưới tay Tiêu Bạch mà cẩn thận, vẫn luôn bồi hồi ở bên dưới, cũng không bước vào. Bây giờ xem ra, thật là một quyết định sáng suốt. Thật mạnh. Tiêu Viêm có chút tê cả da đầu. Cái vòng sáng đen như mực không ngừng khuyết tán quỷ dị kia, lúc này truyền đến một cỗ lực hấp dẫn kinh khủng, khiến hắn có cảm giác như muốn bị mạnh kéo đi qua. đây vẫn là cách nhau vài dặm khoảng cách, có thể tưởng tượng được, nếu bây giờ ở vào ranh giới của hắc động kia, lực hấp dẫn này lại là cỡ nào cường hãn. Ông, một đạo gợn sóng vô hình đột nhiên từ phía sau hắn khuyết tán ra, không gian xung quanh phảng phất cũng vì thế ngưng kết, lập tức cảm giác lực hấp dẫn từ hắc động kia truyền đến, bị cô ba động kỳ dị này xoa dịu, cơ thể không khỏi chợt nhẹ. Chủ thượng, Tiểu Kim Long kinh hỉ kêu lên. Đám người nghe vậy, đống nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Bạch vẫn luôn nhắm mắt ngồi xếp bằng, lúc này đột nhiên mở hai mắt ra, trong con mắt thâm thúy như tinh thần, hình như có một con rồng và một con hoàng hư ảnh đầu đuôi tương liên, không ngừng lưu chuyển. Đám người ngẩn người một chút, cảm thấy có chút quen mắt, đống nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát giác con rồng và con hoàng đang xoay tròn kia, cùng thái cực đồ xoay tròn trên đỉnh đầu giống nhau biết bao. Âm dương, sinh tử, niết bàn hư ảnh trong mắt Tiêu Bạch tiêu tan, chậm rãi đứng dậy, áo bào đen không gió mà bay. Bước ra một bước, hạ xuống trước mặt đám người, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua từng gương mặt quen thuộc, hơi có chút hoảng hốt. Tiêu Bạch, ngươi vân vận đại mi cao lại, nàng bén nhạy phát giác được ánh mắt Tiêu Bạch vừa rồi có chút xa lạ, một trái tim hơi cao, trong đôi mắt đẹp nổi lên một tia lo lắng. Không sao, ta không sao. Tiêu Bạch linh đài hồi phục thanh minh, lắc đầu. Hắn vừa rồi hấp thụ Long Hoàng chi hồn, tựa như đã trải qua sau khi bọn họ ngã xuống, sự biến đổi của Tuế Nguyệt, cả hai sức mạnh dần dần giao hội, sinh ra cảnh tượng Long Hoàng bản nguyên, trong lúc nhất thời có loại cảm giác tăng thương. Tiêu Bạch, thực lực ngươi này, ta sao lại có chút nhìn không thấu? Phong Tôn Giả lúc này trong lòng thật sự có chút rung động. Tiêu Bạch bây giờ nhìn lên toàn thân không có một tia khí tức bộc lộ, thế nhưng đôi mắt lại cho hắn một loại cảm giác gáp bách cực mạnh. Thôi có đột phá mà thôi. Tiêu Bạch cười cười, sau đó nhìn về phía Thanh Tiêu, chắp tay nói, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Chương 378, Tiêu Viêm, một ngày nào đó ta cũng muốn đạt đến loại cảnh giới này. Hai chương 378, Tiêu Viêm, một ngày nào đó ta cũng muốn đạt đến loại cảnh giới này. Thanh Tiêu khẽ lắc đầu, ta cũng không giúp được gì. Ánh mắt nàng phức tạp nhìn xem Tiêu Bạch, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Còn nhớ lần trước hắn mới tại Hoa Tông từ Tam Tinh Đấu Tôn đột phá đến Tứ Tinh Đấu Tôn, nhưng bây giờ nàng lại có chút nhìn không thấu cảnh giới của Tiêu Bạch. Bát Tinh Đấu Tôn. Bát Tinh. Thanh Tiêu sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, một cái Bát Tinh Đấu Tôn làm sao có khả năng cho nàng một loại cảm giác nhìn không thấu. Không đúng, linh hồn của ngươi. Thanh Tiêu lúc này phát hiện linh hồn của hắn có chút không bình thường, tinh tế cảm ứng một lát sau, khỏe mắt hung hăng nhảy một cái, tiếng nói có chút khô khốc, "Thiên cảnh." Không khí bốn phía chợt yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều ngưng kết trên thân Tiêu Bạch, có người rung động, có người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Thiên cảnh linh hồn. Đường Chấn hít sâu một hơi, hắn thân là cốc chủ phần viêm cốc, là người yêu thích luyện đan, tự nhiên tin tưởng thiên cảnh linh hồn ý vị như thế nào, đó là cảnh giới rất nhiều bán thánh cường giả cũng khó mà sánh bằng. Phong Tôn Giả cổ họng đống lúc đích, cười khổ nói, ngươi tên này thật đúng là biến thái. Tiêu Viêm biểu lộ sững sờ, theo bản năng tiếp lời. Hắn đối với linh hồn cảnh giới đã sớm từ dược lao trong miệng biết, ngay cả lão sư cũng không đạt đến cảnh giới này, có thể tưởng tượng được khó khăn đến mức nào. Lão sư, cái gì là thiên cảnh? Nạp Lan yên nhiên thấy dáng vẻ sững sờ của mọi người, cảm thấy mình có chút không hợp, lặng lẽ kéo ống tay áo vân vân, lại phát hiện lão sư nhà mình đang nhìn tiên sinh mà người, trong đôi mắt đẹp trong suốt, dị sắc liên tục. Nạp Lan yên nhiên vẫn còn không tính là thiên cảnh. Tiêu Bạch lắc đầu, suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, tạm thời tính là nửa bước thiên cảnh đi. Hắn không nói sai, hắn đã có thể cảm nhận được tầng bích trướng thiên cảnh kia lung lay sắp đổ, nhưng từ đầu đến cuối không xông lên được, giống như từ đầu đến cuối kém một chút. Bất quá hắn cũng không để trong lòng, ngược lại sớm muộn cũng sẽ đột phá, chỉ là chút thời gian vấn đề thôi. So với những người kia kẹt ở đỉnh phong linh cảnh không có biện pháp, trạng thái của hắn bây giờ có thể nói khiến bọn họ tha thiết ước mơ. Thanh Tiêu hít sâu một hơi, đè xuống sự rung động trong lòng, lắc đầu cười khổ nói, nửa bước thiên cảnh cũng đủ để khinh thường quân hùng. Tiêu chí quan trọng nhất để đột phá thánh cấp, linh hồn có thể đạt đến thiên cảnh, nhưng nếu là sớm đem linh hồn đạt đến thiên cảnh thì đột phá đấu thánh không nói bán đã đóng tuyển, cũng không sai biệt lắm. Nếu là linh hồn nàng có thể trước tiên đạt đến tiên cảnh, nàng hoàn toàn chắc chắn xung kích cảnh giới kia. Bất quá đáng tiếc, linh hồn một đạo thật không phải sở trường của nàng. Nhìn xem gia hỏa trước mặt này, nàng đột nhiên sinh ra một luồng hâm mộ, mới hơn 20 tuổi liền đã đi đến loại cảnh giới này, trong lòng tư vị phức tạp. Trăm năm khổ tu, thế mà không bằng hơn 10 năm tu luyện của người ta, điều này khiến nàng đối với thiên phú vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo của mình đều có chút hoài nghi. Tiêu Bạch mỉm cười, không nói gì, ngược lại nhìn về phía vòng sáng đen như mực đã khuyết tán mấy trăm trượng ở nơi xa, cước bộ khẽ động, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Xuất hiện lần nữa, hắn đã đứng ở phía trên vòng sáng đen như mực, dưới chân kim hắc nhị sắc xen lẫn, chống cự lại cô hấp lực quỷ dị kia. Lấy âm ngự dương, lấy trưởng phá thiên, lực nát và bật, thật có một tia tạo hóa chi ý. Tiêu Bạch trong đôi mắt thái cực lưu chuyển, với sự lý giải của hắn đối với âm dương, ngược lại có thể nhìn ra một chút môn khiếu bên trong môn thiên giai đấu kỹ này. Bất quá, đối với âm dương lý giải cuối cùng kém một chút, nếu không môn đấu kỹ này sẽ không chỉ là thiên giai cấp thấp. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, sau đó bàn tay chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay kim hắc nhị sắc sen lẫn va chạm, lại ẩn ẩn tạo thành một đạo vòng xoáy tương tự với vòng sáng đen như mực kia. Lời vừa ra, hắn lòng bàn tay đột nhiên đè xuống, đạo vòng xoáy kim đen kia chợt mở rộng, lại đảo ngược đem vòng sáng đen như mực kia bao bọc trong đó. Ầm ầm, giữa thiên địa phảng phất vang lên một hồi oanh minh như sấm, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt đụng vào nhau, thôn vệ, không gian không ngừng bặn bẹo băng liệt, nhưng lại dưới một loại cân bằng huyền diệu nào đó dần dần ổn định. Nơi xa, đám người há hốc mồm mà nhìn qua cảnh này. Hắn vậy mà nhìn một chút liền học được. Đường Chấn âm thanh đều có chút run rẩy, đây chính là thiên giai đấu kỹ, không phải hoàng giai. Trong lòng hắn có chút lộn xộn, chưa từng nhìn thấy kiểu này, nội dung công pháp không thèm nhìn một mắt, chỉ nhìn chúng một mắt, lại có thể tự mình mô phỏng ra, hơn nữa còn dám cùng nguyên bản va chạm. Thanh Tiêu chăm chú nhìn Tiêu Bạch, lắc đầu, không, hắn không phải học được. Vừa nói, trong đôi mắt đẹp nổi lên một tia dị sắc, lẩm bẩm nói, lấy âm dương chi lực, nghịch chuyển tạo hóa. Tên này đối với lập ý môn đấu kỹ này, lại so với chủ nhân sáng tạo ra nó, lý giải còn muốn sâu. Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, nắm đấm không tự chủ siết chặt, trong lòng dâng lên một cô đấu chí chưa từng có, một ngày nào đó, ta cũng muốn đạt đến loại cảnh giới này. Giang giác, theo một tiếng vang dọn, cái vòng sáng đen như mực kia cuối cùng không chịu nổi sự thôn vệ của vòng xoáy kim hắc, hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán giữa trời đất. Tiêu Trắng, một tiếng bao hàm lửa giận vô tận, cắn răng nghiến lợi yếu ớt, vang lên trong vô số điểm sáng tan ra. Ngươi đây là ánh mắt gì, chỉ bằng bản tôn vừa rồi làm, nói là cứu ngươi một mạng cũng không quá đáng, ngươi không biết cảm ơn thì thôi, thế mà còn dám đối với ân nhân cứu mạng trợn mắt nhìn. Tiêu Bạch mắt liếc Cửu Thiên Tôn bây giờ vô cùng thê thảm, toàn thân đẫm máu, nửa người đều bị vòng sáng đen như mực kia thôn vệ, còn lại cánh tay trái gắt gao chống trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng động. Cứu ta một mạng. Thanh âm hắn khàn khàn, phản phất ác quỷ từ trong địa ngục bỏ ra, nếu không phải ngươi âm thầm điều khiển không gian, Bổn Thiên Tôn sao lại lời còn chưa dứt. Tiêu Bạch đột nhiên đưa tay, một đạo lôi đỉnh kim hắc đan vào từ trên trời bay xuống, tinh chuẩn bổ vào tấp hơn phía trước Cửu Thiên Tôn. Nghĩ kỹ lại nói tiếp. Tiêu Bạch ngữ khí bình thản, nghĩ không tốt cũng không quan hệ, đạo tiếp theo sẽ rơi vào trên đầu ngươi. Nhìn hành động trước đó của Cửu Thiên Tôn, rõ ràng hồn hư tử không có tiết lộ chuyện của hắn cho hồn điện, nếu không phải bây giờ không muốn triệt để trở mặt với hồn điện, hắn vừa rồi cũng sẽ không trực tiếp đánh vỡ đấu kỹ này. Không đánh vỡ, gia hỏa này chắc chắn phải chết. Một vị tiên tôn có danh tiếng, cuối cùng địa vị khác với Tôn lão, mặc dù hắn chỉ xếp hạng cuối, còn mấy vị tôn lão kia coi như hãm hại hắn mà phải trả giá. Cửu Thiên Tôn toàn thân run lên, sống chết nuốt nửa câu nói sau vào. Nơi xa Trích Tinh lão quỷ ngắm nhìn thấy thế, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, lặng lẽ lại lui về sau mấy trăm trượng. Tiêu Bạch quét mắt nhìn hắn một cái, không để ý, gia hỏa này có thể cẩn thận sống sót, cũng coi như là mạng lớn, vừa rồi nếu hắn bước vào phạm vi thái cực đồ, hạ chàng cùng mấy vị tôn lão kia không hề khác gì nhau. Thu hồi tầm mắt, rơi vào trên hài cốt đấu thánh kia, lúc này hồng mang trong hốc mắt hắn ảm đạm, lại không có bất kỳ cử động gì, chỉ là ngốc lăng nhìn qua thái cực đồ xoay tròn dưới chân Tiêu Bạch. Âm dương, tạo hóa, âm thanh thanh minh, thiếu đi chút sát khí trước đó, nhiều hơn vài phần bình thản. Cùng với tiếng nói, chương 379, nô hoàng ăn cái gì rượu, liên quan gì đến ngươi? Chương 379, nô hoàng ăn cái gì rượu, liên quan gì đến ngươi? Đáng tiếc, đáng tiếc. Hai âm thanh trăm miệng một lời, Tiêu Bạch cùng hải cốt đấu thánh mà ra, có chút không biết đáng tiếc trong miệng đối phương là ý gì. Sau một lát, Tiêu Bạch theo ánh mắt hắn nhìn về phía thái cực đồ xoay tròn dưới chân, trong lòng hơi bừng tỉnh. Tiểu hữu cơ duyên tốt, người mang kỳ vật trình bày âm dương như thế, chẳng trách có thể từ trong lồng thú linh kia có được cơ duyên. Hốc mắt hải cốt đấu thánh nhìn về phía nơi đó, nơi vốn được thú linh cháo bao phủ, lắc đầu, oan uổng lão phu tên là tạo hóa, lại không được tạo hóa như thế, nếu là trước kia có thể gặp được cơ duyên dưới chân tiểu hữu hắn ngự khí tiếc nuối, lộ ra vẻ phiền muộn lâu đời, như có ý chưa nói hết. Xem ra tiền bối trước kia đem động phủ thiết lập tại nơi đây, là vì một con rồng một con hoàng đã vẫn là kia. Tiêu Bạch như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói, không sai, trước kia lão phu thọ nguyên gần tới, du lịch đến vùng này, phát hiện hai loại sức mạnh tương phản của một con rồng một con hoàng kia có xu thế giao hợp, lại chợt có một loại tạo hóa chi ý sinh sôi không ngừng lưu chuyển, cực kỳ phù hợp với cảm ngộ của ta, liền ở đây mở ra một phương tiểu thế giới, quan sát lý lẽ biến hóa của nó, để công pháp do ta sáng tạo tiến thêm một bước. Bất quá đáng tiếc, có thể tư chất lão phu có hạn, thẳng đến thọ nguyên gần tới, cũng không cách nào đem công pháp tu luyện để thăng đến thiên giai trung cấp, thực lực cũng cuối cùng kẹt ở tam tinh đấu thánh, đến chết cũng không cách nào tiến thêm một bước. Hai cốt đấu thánh khẽ gật đầu, hồng mang ảm đạm trong mắt lóe lên, tựa như lâm vào hồi ức lâu đời. Tiêu Bạch nghe vậy, trong lòng đầy nghi hoặc, cũng có chút im lặng. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói đấu khí đại lục có người cùng công pháp tự sáng tạo cùng chết, chẳng lẽ không tu công pháp tự sáng tạo, không bằng chết? Tiền bối chẳng lẽ liền không thể chuyển tu những công pháp khác? Nghe Tiêu Bạch hỏi, hai cốt đấu thánh mở ra, một đôi hốc mắt hồng mang u u nhìn về phía Tiêu Bạch, quan sát tỉ mỉ một lát sau, ngựa khí cổ quái mở miệng, có thể hỏi ra lời này, xem ra tiểu hữu hoặc là bối cảnh thâm hậu, hoặc là một người phúc duyên thâm hậu. Tiền bối ý gì? Phát giác lời hắn khác thường, trong lòng Tiêu Bạch không hiểu. Người tu luyện trên thế gian, nếu thiên tư không tốt thì thôi, nhưng nếu thiên tư rất tốt, lại không sinh ra trong gia tộc có bối cảnh hùng hậu, nơi nào có nhiều công pháp thích hợp như vậy? Ta không biết đại lục bây giờ là cảnh tượng gì, bất quá lúc lão phu còn sống, nếu người tu luyện không phải có cơ duyên nghịch thiên, tu luyện sơ kỳ đã gặp được công pháp cao dài thích hợp với bản thân, bằng không phần lớn người tu luyện có thể tu luyện tới bước đấu thánh, công pháp phần lớn là dựa vào chính mình lĩnh ngộ mà ra. Cho dù ngẫu nhiên gặp được một bản công pháp cao dài, cũng không nhất định thích hợp bản thân, nếu không phải cùng thuộc tính bản thân cực độ tương hợp, tại cảnh giới đấu thánh này cưỡng ép chuyển tu, chính là tự đoạn con đường tương lai của mình, không người nào nguyện ý làm như vậy. Lão phu thấy tiểu hữu căn cơ hùng hồn, viễn siêu người thường, nghĩ đến công pháp tu luyện không đơn giản, xem ra là không bị cái ưu phiền công pháp của người tu luyện bao giờ. Nói đến đây, hai cốt đấu thánh thế mà dùng hốc mắt liếc xéo hắn, bộ dạng như thế, giống như là đang nhìn một giai cấp địch nhân. Tiêu Bạch, sắc mặt hắn hơi đen, lão gia hỏa này là nói hắn, sao không ăn thịt cháo? Bất quá lời giải thích này, khiến Tiêu Bạch cũng có chút bừng tỉnh, vì sao bây giờ trên đại lục, đấu thánh hoang dã ít như vậy? Tài nguyên là một mặt, công pháp cũng là nguyên nhân rất lớn. Người thích hợp, lại không gặp được công pháp thích hợp. Không phải ai cũng là Tiêu Bạch, có lôi phủ tồn tại ở thức hải, chuyển thừa từ mãng, cũng không phải ai cũng là Tiêu Viêm, tu luyện ngay từ đầu liền có được phần quyết, cho dù đặt ở đại thiên thế giới cũng điếu tạc tiên. Tại đấu khí đại lục, tầm quan trọng của công pháp không cần nói cũng biết, không có công pháp chống đỡ, cho dù ngươi có tư chất đạt đến cảnh giới nào đó, cũng chỉ có thể ngước nhìn cảnh giới kia. Tốt, lời giải thích đáng tiếc của lão phu đã xong, bây giờ nên nói, ngươi vừa rồi tiếp cái gì? Hai cốt đấu thánh khoát qua tay, hắn thật là có chút hiếu kỳ Tiêu Bạch có ý gì. Đáng tiếc tinh huyết của tiền bối hoàn toàn không có, linh hồn tiêu tan, bây giờ hoàn toàn nhờ một tia ý chí hồi phục chống đỡ. Tiêu Bạch hoàn hồn, hai mắt tiếc nuối nhìn qua hài cốt trắng bệ kia, ngựa khí thở dài. Hài cốt đấu thánh sững sờ, hắn không nghĩ tới Tiêu Bạch tiếc cái này, lập tức sái nhiên lắc đầu, lão phu vốn là người đã chết, có gì có thể tiếc. Không đúng đầu cốt của hắn, hồng mang trong hốc mắt đột nhiên đại thịnh, chăm chú nhìn Tiêu Bạch, hoài nghi nói, sao? Bản thánh bây giờ chỉ còn lại một bộ xương, ngươi rất thất vọng. Tiêu Bạch im lặng, vung tay áo đi tới, đứng chắc tay, tiền bối không nên hiểu lầm, bản tôn lần này tới di tích này, thật có nguyên nhân muốn đánh bộ hải cốt đấu thánh này của ngươi, bất quá tiếng tiếc kia, cũng không phải ghét bỏ thu hoạch lần này nhỏ, mà là... Nói đến đây, dừng lại một chút, đôi mắt rơi vào trên hải cốt, tiếp tục nói, nếu tiền bối có tinh huyết cùng linh hồn tồn tại, có lẽ có thể nếm thử phục sinh ngươi. Bản tôn phía trước từ trong cơ duyên một con rồng một con hoàng kia, lĩnh ngộ một chút miết bản chi pháp lấy huyết làm mối, lấy hồn làm dẫn, vốn muốn thử xem có thể hay không phục sinh ngươi, cũng coi như là trả lại ân tình có được cơ duyên này từ động phủ của ngươi, bất quá đáng tiếc, ngươi đã tinh huyết không còn, linh hồn hoàn toàn không có. Tiêu Bạch lắc đầu, còn một chút hắn không nói, phục sinh chi pháp cũng cần bản thân sinh cơ vẫn còn tồn tại, mà tạo hóa đấu thánh là thọ nguyên đại. Nạn mà chết, cho dù có tinh huyết cùng linh hồn vẫn còn tồn tại, nhưng sinh cơ thưa thớt, hắn cũng bất lực. Phục sinh. Hồng quang trong hốc mắt hải cốt đấu thánh, trong nháy mắt bùng cháy mạnh, sáng đến chói mắt, bất quá sau một lát, liền ảm đạm xuống. Chuyện nhà mình biết, coi như Tiêu Bạch nói là sự thật, hắn bây giờ cũng không phục sinh được. Ha ha, tiểu hữu có lòng. Hải cốt đấu thánh trầm mặc chốc lát, nhìn về phía dưới chân Tiêu Bạch, âm thanh trầm thấp, mang theo một tia thoải mái. Lão phu bây giờ chỉ là một tia ý chí còn sót lại, giống như phủ dung sớm nở tối tàn, có thể vào thời khắc hấp hối này, còn có thể gặp được âm dương chi lý huyền diệu như thế, đã là niềm vui ngoài ý muốn, cần gì phải cưỡng cầu phục sinh nữa. Nói xong, hồng mang trong hốc mắt hắn hơi hơi loé lên, như có quyết đoán. Tiêu Bạch thấy thế, hơi nhíu mày, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì. Quả nhiên, sau một khắc, hắn nâng xương tay lên, điểm nhẹ mi tâm. Giang giác, một tiếng vang dọn, trên đầu cốt trắng muốt như ngọc kia, lại nứt ra một đạo khe hở thật nhỏ, một tia kim quang nhàn nhạt từ trong thẩm đấu ra. Tiểu hữu, cả đời này của lão phu, tuy chưa thể đột phá gông cùng xiềng xích, nhưng công pháp sáng tạo ra lại là tâm huyết cả đời ngưng tụ, cũng là sự tiếc nuối khi còn sống, tuy chỉ là thiên giai cấp thấp, lại ẩn chứa toàn bộ hiểu biết của lão phu đối với hai chữ tạo hóa. Hôm nay, liền tặng cho tiểu hữu. Tiếng nói vừa dứt, đạo kim quang kia chợt bay ra, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp không có vào mi tâm Tiêu Bạch. Ông, Tiêu Bạch chỉ cảm thấy não hải chấn động, một cỗ tin tức mênh mông giống như thủy triều tràn vào, vô số kiểu chữ huyền ảo trong thức hải lấp lóe, cuối cùng hóa thành một thiên công pháp hoàn chỉnh, tạo hóa thiên công. Hắn nhắm mắt ngưng thần, tinh tế cảm ngộ, rất nhanh liền phát hiện, công pháp này lại là một bản công pháp song thuộc tính hiếm thấy, thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính. Khó trách hắn tên là tạo hóa. Thủy hỏa chung sức, âm dương tương hải. Tuy chỉ là thiên giai cấp thấp, nhưng hoạch tâm lại là lấy ý tạo hóa xem trọng bản vật tương sinh, âm dương luân chuyển, cùng đạo âm dương của Thái Cực Đồ lại có mấy phần chỗ phù hợp. Cái này Tiêu Bạch mở mắt ra, nhìn về phía hải cốt đấu thánh, ánh mắt phức tạp. Không thể không nói, trước đây vẫn là xem nhẹ hắn, đây cũng là một người kinh tài tuyệt diễm, nếu không phải hai đạo cùng đi, mà đấu khí đại lục lại lấy hỏa vi tôn, nói không chừng thật đúng là có thể vấn đỉnh tầng thứ cao hơn. Hải cốt đấu thánh lại chỉ là cười nhạt một chút, âm thanh càng suy yếu. Lão phu sắp tiêu tan, cùng để công pháp này theo ta cùng nhau chôn bụi, không bằng giao cho người hữu duyên. Hú hồ, tiểu hữu người mang âm dương chí lý, có lẽ có thể từ trong ngộ ra vật phẩm tầng thứ cao hơn, cũng coi như là thay lão phu tròn lại sự tiếc nuối năm đó. Trong lòng Tiêu Bạch than nhẹ một tiếng, tạo hóa thánh giả đối đãi như vậy, hắn còn làm sao đối với hải cốt do người sau lưu lại hạ thủ. Tiền bối, thứ không dám dâu dếm, ta có một vị tiền bối cần phục sinh, cần mượn một cái cẳng tay của ngươi dùng một chút. Chương 379, nô hoàng ăn cái gì rượu, liên quan gì đến ngươi? Hai chương 379, nô hoàng ăn cái gì rượu, liên quan gì đến ngươi? Hải cốt đấu thánh, lão tử đều phải đi, ngươi còn nhớ thương xương cốt của ta. Hồng mang trong hốc mắt hải cốt đấu thánh kịch liệt lóe lên, dường như bị bước ngoặt bất thình lình của Tiêu Bạch làm cho tắc nghẽn. Hắn trầm mặc chốc lát, đông nhiên phát ra một hồi tiếng cười khàn khàn, ha ha ha. Tiểu hữu ngược lại là thẳng thắn. Cũng được, lão phu đã tặng ngươi công pháp, bộ thân thể tàn phế này giữ lại cũng vô dụng. Nói xong, vậy mà đem cốt trưởng cắm vào ngực, gỡ xuống ba cây xương sườn bạch ngọc. Đây là đấu kỹ nguyên bản lão phu lưu lại, chắc hẳn ngươi cũng đã thấy trong công pháp, tên là Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, ngươi mặc dù không dùng được, nhưng tìm một người truyền thừa xuống. Tiếp đó toàn thân lóe lên một hồi tia sáng kỳ dị, trong khoảnh khắc, một đoàn quang đoàn lớn bằng năm đấm ngưng kết tại trong cốt trường hắn, năng lượng khủng bố dao động từ phía trên kia tràn lan đi ra. Còn cái này hắn ước lượng quang đoàn trong tay, nói, chính là tinh hoa hải cốt trong thân thể lão phu, ngươi lúc phục sinh tiền bối kia, thêm một chút vào, so với cẳng tay đơn thuần hiệu quả tốt hơn. Tiêu Bạch nghe vậy, chắp tay nói, đa tạ tiền bối thành toàn. Tiêu Viêm không biết từ lúc nào tới, ngẩn người, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng đi theo thi lễ một cái, đa tạ tiền bối thành toàn. Tốt. Hải cốt đấu thánh khoát khoát tay, lúc này trên hải cốt tạm đạm tối tăm, không giống như trước trong suốt như ngọc, hắn rêu rêu nói, lão phu bây giờ toàn thân trên dưới đã không có gì đáng giá để các ngươi lo nghĩ, có thể đi được chưa? Nói xong, không đợi Tiêu Bạch đáp lại, hồng mang trong mắt hải cốt đấu thánh hoàn toàn mở đi xuống, hải cốt càng là bắt đầu hóa thành vô số điểm sáng, tiêu tan trên không trung. Tiền bối đi cẩn thận. Tiêu Bạch trầm mặc thật lâu, xá một cái thật sâu. Tiêu Viêm theo sau lưng, yên tĩnh không nói, cũng đối nơi hải cốt tiêu tán, chắp tay cúi đầu. Chờ điểm sáng xương cốt tiêu tan xong, tại chỗ chỉ để lại ba cây xương sườn bạch ngọc, cùng một chùm sáng tản ra u mang. Tiêu Bạch vẫy tay, hai thứ này rơi vào trong tay. Nghiêng đầu mắt nhìn Tiêu Viêm vẫn như cũ ngóng nhìn nơi tạo hóa thánh giả biến mất, Tiêu Bạch trầm tư chốc lát, cầm xương sườn trong tay ném cho hắn. Bạch ca, Tiêu Viêm nhìn xem xương cốt bạch ngọc lơ lửng trước người, có chút luống cuống tay chân, từ trong lời nói của hai người vừa rồi, hắn nhưng đã biết vật này là cái gì. Thiên giai đấu kỹ. Vật quý giá như vậy, Bạch ca thế mà trực tiếp cho hắn. Phong Tôn giả nhìn qua cảnh này, đáy mắt mang theo một chút hâm mộ, ngay cả Thanh Tiêu cũng không thể không cảm khái sự quyết đoán của Tiêu Bạch. Thiên giai đấu kỹ, đặt ở một thế lực nào, cái nào không phải được xem như bảo vật chân tông, không phải dòng chính chân truyền, nhìn một cái cũng khó khăn, ai có thể giống như vậy, giống như cho một cây rau cải trắng. Đường Chấn hâm mộ đồng thời, trong đầu nhớ tới lời con gái phía trước đối với Tiêu Viêm nói, trong lúc nhất thời thật là có chút cảm khái. Hai huynh đệ Tiêu gia này, quan hệ thật sự rất không tệ. Cầm đi, thứ này đối với ta không có tác dụng gì. Tiêu Bạch khoát khoát tay, cũng không để ý, chưa nói đến môn đấu kỹ này lúc trước hắn đã nắm giữ, ngay cả trong tạo hóa thiết công cũng có nội dung ghi chép của môn đấu kỹ này. Bây giờ cái xương cốt này, ở trong mắt người khác có thể rất quý giá, nhưng trong mắt hắn, chính là một đoạn kim linh dịch dùng để rèn luyện bàn tay. Nhưng thứ này hắn không dùng được, với thể phách của hắn, không cần rèn luyện. Về phần người bên cạnh hắn, nếu có ai muốn tu luyện môn đấu kỹ này, lôi kiếp dịch cũng có thể tối thể, hơn nữa còn không chỉ là một đoạn kim linh dịch nhỏ trong xương cốt kia có thể so sánh, chút lượng đó cũng chỉ có thể rèn luyện phần bàn tay. Không cần hâm mộ, ngươi nếu muốn học, chờ thực lực ngươi để thăng, ta cũng có thể dạy ngươi. Dư Quang nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh Vân Vận khẽ cắn môi, đáy mắt nổi lên một tia hâm mộ. Tiêu Bạch quay đầu khẽ cười một tiếng. Có thật không? Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp sáng lên, nàng phía trước thế nhưng là tận mắt thấy sự cường hãn của môn đấu kỹ này, nói không muốn học, làm sao có thể? Tốt xấu ta cũng coi như ngươi nửa cái lão sư, còn có thể lừa ngươi sao? Tiêu Bạch nhìn xem bóng hình xinh đẹp bên cạnh nàng, khoe miệng hơi hơi nhếch lên. Đối với Nạp Lan Yên Nhiên, hắn ngược lại không có quá nhiều thành kiến, thêm vào nàng là lão sư của hắn, hắn cũng không ngại dạy nàng. Đa tạ tiên sinh. Quan sát bên má ngọc xinh ngượng, xinh đẹp đến mức kinh người của lão sư, Nạp Lan Yên Nhiên biết Tiêu Bạch vì sao đối xử với nàng như vậy, vội vàng cùng kính thi lễ. Tiêu Viêm ở một bên thấy đau răng, đây chính là vị hôn thê hắn, không vị hôn thê trước, nếu Bạch ca là lão sư nàng, vậy hắn tính toán gì? Đang lúc hắn suy nghĩ lung tung, Tiêu Bạch vung tay lên, đem đoàn tinh hoa xương cốt đấu thánh kia thu vào. Gặp Thanh Tiêu thần sắc khác thường, Tiêu Bạch cười nói, tiền bối nếu có cần, cũng có thể chia chút. Lần này nàng có thể tới tương trợ, tuy có nguyên nhân hồn anh quả, nhưng trong lòng hắn vẫn rất cảm kích. Thanh Tiêu nghe vậy sững sờ, lập tức khẽ gật đầu, đây là cơ duyên của ngươi, không cần phân cho ta. Bất quá nàng dừng một chút, ngữ khí khẩn cầu, nếu là có thể, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể cho Hoa Ngọc dùng một chút. Không có vấn đề. Tiêu Bạch lập tức hiểu rõ ý tứ nàng, cười cười, gật đầu đáp ứng. Đúng lúc này, hư không truyền đến tiếng gầm lên giận dữ, không có khả năng. Cái quang ấn của ngươi rõ ràng uy năng đại giảm, sao còn mạnh như thế? Ha ha, không nghĩ ra. Tiếng nói trong trẻo lạnh lùng của Tử Nghiên vang lên, cười lạnh nói, không nghĩ ra thì đi trên hoàng tuyển lộ tiếp tục suy nghĩ. Vừa nói, đám người chỉ thấy hư không dạo dực, ẩn ẩn có hai đạo thân ảnh mơ hồ hiện ra, một thân ảnh cao gầy tay nâng một cái cự ấn cực kỳ không hợp với thân hình, nhộn nhạo tử kim quang mang chói mắt, mang theo uy năng vô biên kinh khủng, hung hăng đập về phía thân ảnh chật vật đối diện. Tộc trưởng, thân ảnh chật vật cực kỳ hoảng sợ, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, nguyên bản cục diện lực lượng tương đương, cái quang ấn kia không biết vì sao đột nhiên bộc phát một cỗ uy áp khủng bố, đem hắn đánh liên tục bại lui, không có chút sức chống cự nào. Đúng lúc này, hư không đột nhiên sáng lên hai đạo kim quang chói lọi, đâm vào người có chút không mở mắt ra được, trực tiếp chống cự lại tử kim quang mang kia. Hoàng Thiên, ác chiến 2 năm, cái ấn này còn có thể mạnh như thế, xem ra những ngu xuẩn Bắc Long Vương kia đều bị tiểu nha đầu ngươi lừa. Kim quang hơi tối, mọi người mới nhìn rõ đó là ánh sáng từ hai con mắt phát ra, không khỏi trong lòng kinh hãi. Bất quá chỉ một mình ngươi, cũng không phải đối thủ của bản vương, giao ra Long Hoàng bản nguyên quả, bản vương hôm nay liền tha cho ngươi, thế nào? Nếu như chưa tỉnh ngủ, có thể chạy trở về cái tổ chim của ngươi đi, trong ngộng cái gì cũng có. Tử Nghiên đỉnh đầu long ấn, toàn thân bị tử kim quang mang bao phủ, không chút khách khí mắng lại. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hoàng Thiên lạnh rên một tiếng, đang muốn cho Tử Nghiên một chút giáo huấn. Nô hoàng ăn cái gì rượu, liên quan gì đến ngươi? Trong hư không, một đạo âm thanh giản mua vô cùng đột nhiên vang lên, vừa nói, cái quang ấn kia tựa như an đại bổ hoàn, tử kim quang mang nồng đậm đột nhiên một phát, trực tiếp hướng kim quang kia bao phủ. Bay một tiếng vang nhỏ, hư không vỡ nát, hình ảnh lập tức tiêu thất. Chương 380, chỉ là tạm bao điều, cũng xứng đụng đến ta nữa nhi. Chương 380, chỉ là tạm bao điều, cũng xứng đụng đến ta nữa nhi. Sâu trong hư không, hào quang màu tử kim cùng chói mắt kim quang va chạm kịch liệt, cơn bão năng lượng bao phủ, xé rách không gian thành vô số khe hở đen như mực. Trúc Hỏa, ngươi lại dám rời khỏi Đông Long đảo? Không sợ ba đảo khác tiêu diệt Đông Long đảo của ngươi sao? Trong mắt Hoàng Thiên kim quang tăng bọn, nhìn chằm chằm lão giả lưng còng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tử Nghiên. Ký nhân thân hình cô gầy, toàn thân lại tản ra một cỗ khí tức mênh mông. Ha ha ha, Trúc Hỏa trưởng lão ngửa mặt lên trời cười dài, thân thể khô gầy lại bùng phát khí thế kinh người, Hoàng Thiên Tiểu Nhi ngày xưa khi tộc ta hưng thịnh, các ngươi những con chim tạp mao này chẳng qua đồ ăn mà thôi. Ta có thể trở về, những lao gia hỏa kia tự nhiên cũng sẽ trở về. Ngươi thật sự cho rằng cổ long nhất tộc ta không người sao? Nói xong, hai tay hắn kết ấn, quanh thân tử kim quang mang tăng gọn, trong hư không ngưng tụ ra một đầu vạn trượng cự long hư ảnh. Cự long vẩy và móng bay lên, mắt rồng lập lòe viễn cổ uy nghiêm, hướng về Hoàng Thiên phát ra tiếng rồng gầm rung trời. Thử Nghiên thấy thế, lập tức phối hợp thôi động long ấn. Long ấn tại dưới hợp lực của hai vị cường giả cổ long tộc, tử kim quang mang đại thịnh, lại ẩn ẩn vượt trên kim quang của Hoàng Thiên. Hừ, thật coi bản vương là dọa lớn sao? Nếu thật có lão gia hỏa như trong miệng ngươi, hai năm qua đã sớm trở về rồi. Bất quá đáng tiếc, Đông Long đảo bây giờ cũng chỉ có ngươi trở về mà thôi. Trong mắt Hoàng Thiên lóe lên một tia ngân lệ, âm thanh lạnh lùng nói, đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy đừng trách bản vương. Lời còn chưa dứt, kim quang quanh người hắn đột nhiên tăng gọn, khí tức liên tục tăng lên, trong nháy mắt càng đạt đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Cái gì? Từ Nghiên gương mặt xinh đẹp khẽ biến, ngươi lại thẳng thắn ẩn giấu thực lực. Trúc Hỏa trưởng lao sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng nói, cẩn thận, gia hỏa tạm mao điểu này xem ra vẫn luôn giấu giếm điều gì đó. Chuyện hắn tương trợ ba kẻ phản nghịch kia không phải chúng ta đoán là hứa hẹn, mà là sớm đã có dự mưu. Muốn nhìn tộc ta cứ thế nội loạn xuống. Ha ha ha. Hoàng Thiên cười điên cuồng, đoán được thì đã sao, chỉ cần hôm nay bản vương nhận được Long Hoàng bản nguyên quả, chuyển hóa thành chí tôn chi thể, đến lúc đó Long Đảo các ngươi có thống nhất thì đã sao, ai có thể là đối thủ của bản vương. Hai tay hắn vung lên, đầy trời kim quang hóa thành vô số kim sắc hỏa vũ, mỗi một phiến đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng có thể đốt núi nấu biển, phô thiên cái địa đánh tới hai người. Hỏa thúc, giúp ta, hôm nay dù Long Ấn có phá thoái, cũng tuyệt đối không thể để Long Hoàng bản nguyên quả rơi vào tay Thiên Yêu Hoàng tộc. Con ngươi Tử Nghiên hơi co lại, nâng Long Ấn, tử kim quang mang hóa thành che chắn ngăn cản. Nhưng những kim sắc lông vũ kia như giỏi trong xương, không ngừng ăn mòn che chắn, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Tử Nghiên, đi mau. Trúc Hỏa lúc này mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, khóe miệng trượt xuống một tia huyết dịch nhàn nhạt, cảm nhận năng lượng hỏa vũ càng lúc càng cường thịnh, gấp giọng quát, gia hỏa này lại là Ngũ Tinh đấu thánh hậu kỳ, lúc này Long Ấn, cho dù hợp lực của hai chúng ta, cũng không cách nào chống cự. Đi. Long Hoàng bản nguyên quả hôm nay nhất định thuộc về Thiên Yêu Hoàng tộc ta, còn các ngươi, hãy vĩnh viễn lưu lại nơi này đi. Trong mắt Hoàng Thiên sát ý lâm nhiên, bàn tay nâng lên, một đôi mấy ngàn trượng kim sắc cự trảo lại độ ngưng kết, hướng về đỉnh đầu hai người hung hăng bổ xuống. Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hư không đột nhiên nứt ra một cái khe, một giọt tử kim sắc tinh huyết lặng yên hiện lên. Tinh huyết kia tuy nhỏ, lại tản ra uy áp mênh mông như thâm nguyên, phản phất có một tôn vô thượng tồn tại buông xuống. Đây là huyết của phụ thân. Từ Nghiên chấn động trong lòng, lập tức nhận ra giọt máu tươi này từ lâu tới. Khoảnh khắc tinh huyết xuất hiện, long ấn trong tay nàng đột nhiên rung động, cùng tinh huyết sinh ra cộng minh mãnh liệt. Tinh huyết tựa có linh tính, lóe lên trong hư không, một chút không vào trong tử kim quang ấn kia. Ông, một tiếng vui sướng thanh minh, quang ấn kia run rẩy một cái, tử kim quang mang đột nhiên tăng gọn, trong chốc lát, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại ánh sáng tím kim sắc chói mắt kia. Long ấn sau khi dung nhập tinh huyết, mặt ngoài hiện ra vô số long văn huyền ảo, một cô áp lực mênh mông nguồn gốc từ viễn cổ bao phủ mà ra. Từ Nghiên lúc này chỉ cảm thấy huyết mạch trong cơ thể sôi trào, cùng long ấn sinh ra cộng minh trước nay chưa từng có. Nàng vô thức hai tay kết ấn long ấn lập tức hóa thành một đầu tử kim cự long trông rất sống động, mắt rồng như điện, râu rồng bay lên, lại so với hư ảnh Trúc Hỏa trưởng lão ngưng tụ ban nãy còn ngưng thực hơn mấy phần. Giống, tử kim cự long ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm chấn vỡ đầy trời kim vũ. Kim sắc cự trảo mấy ngàn trượng kia trong tiếng long ngâm từng khúc băng liệt, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tan. Không có khả năng. Sắc mặt Hoàng Thiên kỳ biến, cố năng lượng mênh mông này đã kiêu ngạo hắn Ngũ Tinh đấu thánh hậu kỳ, hơn nữa cô uy áp này lại khiến hắn có loại xúc động muốn phủ phục. Giáng chống đỡ cơ thể, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tử kim cự long khổng lồ vô biên kia, giận dữ hét, một giọt tinh huyết mà thôi, làm sao có khả năng mạnh như vậy. Ngay lúc hắn kinh hãi, trong hai con ngươi to lớn của tử kim cự long càng là chậm rãi hiện lên một tia linh động. Khi thấy rõ tình trạng trước mắt, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Thật can đảm. Hư không đột nhiên nứt ra vạn trượng khe hở, một cái cự trảo bao trùm vảy rồng tử kim từ trong đó nhô ra, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng về Hoàng Thiên phủ đầu vô xuống. Chỉ là một con tạp mao điểu, cũng xứng đụng đến nữ nhi của ta sao? Thanh âm trầm thấp hùng hậu, tựa như từ sâu trong hư không truyền đến. Từng chữ như thiên quân trọng truy, hung hăng đập vào trong lòng Hoàng Thiên. Hắn trong lúc đội vàng ngưng kết toàn thân đấu khí hóa thành kim sắc che chắn, lại dưới long trảo giống như giấy mà phá toái. Phốc, Hoàng Thiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược mấy vạn trượng, cánh chim màu vàng gãy vài gốc, khí tức trong nháy mắt hề bại xuống. Đây là Lão Long Hoàng bệ hạ. Trúc Hỏa trừng lớn hai mắt, thân thể khô gầy vì kích động mà run nhẹ nhẹ, hắn tựa như lại nhìn thấy đạo thân ảnh bá khí vô song vạn năm trước. Khi đó, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên trong tộc. Cha Tử Nghiên ngạc nhiên nhìn về phía đỉnh đầu, nàng không nghĩ tới giọt tinh huyết kia dung hợp long ấn, vậy mà có thể triệu hoán lão cha ra. Nghiên Nhi, ngươi gọi ta cái gì? Cự Long ba khí vô cùng kêu bỗng nhiên quay đầu, uy nghiêm trong mắt rồng trong nháy mắt hóa thành kinh ngạc, cái đầu rồng cực lớn hơi hơi buông xuống, khó có thể tin mà nhìn Tử Nghiên. Trong thanh âm kia lại mang theo một tia run rẩy, phản phất không thể tin vào tai mình. Hừ, ngươi nghe lầm. Tử Nghiên khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đầu lại đi, chu mỏ. Ha ha ha. Vi phụ không có nghe lầm, vi phụ tuyệt không có nghe lầm trong tiếng lẩm bẩm, thân thể Cự Long đột nhiên run lên, càng là chậm rãi tiêu tan thành một mảnh điểm sáng, chỉ còn lại hư không dư âm quanh quẩn. Lão Long Hoàng bệ hạ thấy thế, Trúc Hỏa người ban đầu kích động đến nước mắt giàn mua ngang dọc, tưởng rằng Long Đảo có thể tái hiện huy hoàng sắc mặt đông cứng đờ. Bệ hạ, tại sao lại biến mất? Thanh âm hắn run rẩy, bàn tay khô gầy hướng về phía trước gãi gãi những điểm sáng lấp lánh kia, lại chỉ bắt được một mảnh hư vô. Hốc mắt Tử Nghiên đường đỏ, cắn môi không nói lời nào. Nàng biết, tình cảnh vừa nãy chẳng qua là ý chí hình chiếu trong giọt tinh huyết kia mà thôi. Hoàng Thiên kia chạy rồi. Trúc Hỏa lúc này cũng dần dần hoàn hồn, ánh mắt đảo qua, nơi nào còn có bóng dáng Thiên Yêu hoàng tộc. Hắn không khỏi lạnh rên một tiếng. Chạy được hoàng thượng, chạy không được miếu. Chương 380, chỉ là tạm bao điểu, cũng xứng đụng đến ta nữa nhi, hai chương 380, chỉ là tạm bao điểu, cũng xứng đụng đến ta nữa nhi. Bàn tay nhỏ của Tử Nghiên nắm chặt, một tia lăng lệ thoáng qua trong con ngươi tử kim sắc, món nợ này, sớm muộn phải cùng Thiên Yêu hoàng tộc thanh toán. Trúc Hỏa hít sâu một hơi, đè xuống kích động cùng thất lạc trong lòng, trầm giọng nói, "Hoàng, chúng ta phải nhanh chóng thống nhất Long đảo, tụ tập sức mạnh, tìm cách cứu viện lão Long hoàng bệ hạ." Lúc này, hắn không hề chút hoài nghi, cường giả bị nhốt mà Tiêu Bạch nói tới, chính là hoàng giả cổ Long nhất tộc mất tích nhiều năm của bọn họ. Tử Nghiên khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía sâu trong hư không, định tiếng nói, "Yên tâm đi, đợi ta luyện hóa Long hoàng bản nguyên quả sau, ba tên phản đồ kia liền không đáng lo. Đến lúc đó bản hoàng nhất định sẽ cứu hắn ra." Nói xong, nàng lấy tay, nhìn xem đại ấn đang dần khôi phục tia sáng, biết giọt tinh huyết ban nãy từ đâu mà ra. Nhìn về hướng hư không nơi tinh huyết xuất hiện, trong mắt nàng lóe lên một tia phức tạp. Tiêu Bạch trước đó nàng tràn đầy tự tin cam đoan với hắn, dù Thiên Yêu hoàng tộc có toàn tộc cùng tới, nàng cũng có thể ngăn lại. Không ngờ cuối cùng vẫn cần hắn giúp đỡ. Hơn nữa giọt tinh huyết này, sau lần sử dụng ban nãy, căn bản không còn lại bao nhiêu, dù có, cũng đã dung nhập vào đại ấn. Tính rồi, sau này tìm lão cha thả thêm ít nữa cho hắn, dù sao thân hình lớn như vậy, thả vài giọt máu cũng sẽ không sao. Thử Nghiên vừa lẩm bẩm, vừa thu hồi đại ấn. Trúc Hỏa, đó là tinh huyết, không phải huyết dịch bình thường. Dù thân hình có lớn, tinh huyết cũng chỉ có bấy nhiêu. Khoe miệng Trúc Hỏa co giật, nhìn tiểu nữ hoàng nhà mình với vẻ mặt đương nhiên đánh chủ ý lên tinh huyết của lão Long hoàng, nhất thời không biết nên nói gì. Đây chính là tinh huyết ẩn chứa Long hoàng bản nguyên lực lượng, mỗi giọt đều vô cùng chân quý, cho dù là tồn tại cấp độ lão Long hoàng, cũng không thể tùy ý tiêu xài. Bất quá hắn cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, Tử Nghiên lúc này trong lòng hắn đã không phải cô bé ngày xưa, mà là Long hoàng do lão Long hoàng bệ hạ đích thân điểm danh. Mặc kệ là từ sự kính ngưỡng đối với lão Long hoàng, hay là việc Tử Nghiên sắp luyện hóa Long hoàng bản nguyên quả để hóa thành chí tôn Long hoàng, hắn đều không còn dám tùy ý như trước. Hơn nữa lần này cũng phải cảm tạ Tiêu Bạch, nếu không phải hắn, hôm nay e rằng thật sự có chút nguy hiểm. A, không gian di tích sắp hỏng mất. Lời Trúc Hỏa vừa thốt ra, khuôn mặt nhỏ của Tử Nghiên lập tức biến đổi, gấp giọng nói, "Nhanh, Hỏa Thúc, sử dụng không gian để bảo tồn viễn cổ rừng rậm kia lại, ta muốn dẫn về Tử Tiêu cung." Nô hoàng đây là muốn bảo tồn nơi Long hoàng bản nguyên quả ra đời sao? Trúc Hỏa hơi sững sờ. Bảo tồn món đồ kia làm gì? Ta muốn là dược liệu trong vùng rừng rậm kia. Dược liệu? Gặp Trúc Hỏa không nhanh không chậm, Tử Nghiên gấp đến độ suýt đánh người, lớn tiếng nói, "Đây chính là tiểu đường hoàn của ta, tuyệt đối đừng để mất." Trong lúc nàng đang vội vàng sao động không dứt, lúc này trong di tích, Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt nhìn về phía hư không, trong lòng cũng nhẹ nhõm thở ra. Đồng thời có chút im lặng, hắn không ngờ Tử Nghiên và Hoàng Thiên giao thủ mà lại không biết thực lực chân chính của hắn, suýt chút nữa đã lật xe. "Đi thôi, nơi này không thể ở lâu nữa." Tiêu Bạch nhìn xung quanh, cảnh tượng tựa như tận thế, khắp nơi đều là hư không khe hở không ngừng xuất hiện rồi biến mất. Dưới chân thái cực đồ phóng đại, bao bọc mọi người vào trong, kim hắc điện quang lóe lên, thân ảnh đám người một chút tiêu thất. Hải cốt sơn mạch. Cảnh tượng náo nhiệt ban đầu lúc này đã thưa thớt, chỉ có lẻ tẻ vài ma thú tự do trên sơn mạch. Trước đó khi hải cốt của Tạo Hóa Thánh Giả ra tay, không gian sắp vỡ nát, dọa những người dưới đấu tôn đội vàng thoát khỏi di tích. Ông không gian chấn động, một chấm đen nhỏ trong nháy mắt xuất hiện, chấm đen chớp mắt phóng đại, bao phủ trong hai màu kim đen, vài thân ảnh xuất hiện trên không trung. Hồ Tiêu Viêm nhìn thấy di tích, lúc này mới dài thả lỏng một hơi, sờ trán mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi nói, vừa rồi đó là cái gì? Một cái tay liền bao trùm cả vùng rừng rậm kia, trực tiếp bắt đi. Những người khác cũng có chút tê cả da đầu, vừa rồi suýt cho là lại có cường giả nào đó xuất hiện. Đám người cùng nhau nhìn về phía Tiêu Bạch, lại phát hiện ánh mắt của hắn đang nhìn về một nơi. "Ha ha, tiểu hữu không cần kinh hoàng, lão phu chỉ là phụng mệnh thu chút đồ vào thôi." Một tiếng cười giả mua vang lên, lập tức không thấy không gian có bất kỳ ba động nào, một lão giả liền xuất hiện trước mắt mọi người. Con người thành Tiêu nhăn co lại, lão giả râu tóc bạc trắng này cho nàng một cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Phong Tôn giả và mấy người cũng âm thầm đề phòng. Ánh mắt người tới chậm rãi đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Bạch. Vị này chính là Tiêu Bạch tiểu hữu sao? Lão giả vớt râu mỉm cười, trong mắt lập lòe tia sáng thâm thúy. "Đa tạ tiểu hữu vừa rồi giúp đỡ." Tiêu Bạch khẽ gật đầu, "Trúc Hỏa tiền bối khách khí." Đám người lúc này mới chợt hiểu, thì ra vị này chính là cường giả cổ Long tộc vừa rồi đối đầu với Hoàng Thiên trong hư không. "Tiểu hữu vừa rồi gọi lão phu lại, có việc sao?" Trúc Hỏa nghi ngờ trong lòng, hắn vừa rồi thay Tử Nghiên cất kỹ không gian viễn cổ rừng rậm kia, bên tai vang lên truyền âm của Tiêu Bạch, mời hắn tới. "Đúng vậy, Tiêu Mô muốn mời tiền bối bồi ta đi một nơi, không biết có được không?" Tiêu Bạch mỉm cười, trong ánh mắt lóe lên một tia không hiểu. Trúc Hỏa sững sờ, trầm ngâm chốc lát rồi hỏi, "Không biết tiểu hữu muốn đi đâu?" "Cửu Địa Minh Mãng tộc." Tiêu Bạch thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại đây đều kinh hãi. Phong Tôn giả và Đường Chấn hai mặt nhìn nhau, trong lòng không khỏi chửi tới, gia hỏa này. Thật thú giai Tiêu Viêm hoàn hồn, nhẹ giọng lẩm bẩm, trong lòng mặc niệm cho Cửu Địa Minh Mãng tộc. Chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc Bạch ca nhỏ mọn. Lần này hay rồi, bán thánh của Cửu Địa Minh Mãng kia còn chưa kịp gọi người đến, Bạch ca đã muốn dẫn người đánh tới tận hang ổ của bọn họ. Trong mắt Trúc Hỏa tinh quang lóe lên, như có điều suy nghĩ nhìn Tiêu Bạch, tiểu hữu là vì chuyện trước đó, hắn và hai người khác của Đông Long đảo đã sớm tới. Chuyện này liên quan đến Long Hoàng bản nguyên quả, đây là Trúc Ly ban đầu đã thương lượng với Tiêu Bạch tại Tử Tiêu Cung. Dù sao không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Di tích ở thú vực, nếu Long Hoàng bản nguyên quả không cẩn thận rơi vào tay Thiên Yêu hoàng tộc, đối với Thái Hư cổ long nhất tộc hiện tại mà nói, đó đơn giản là một tai họa, Đông Long đảo căn bản không thể gánh chịu hậu quả đó. Phải, cũng không phải. Tiêu Bạch lắc đầu, bình tĩnh nói, ân oán với Cửu Địa Minh Mãng không đáng gì, ta chỉ muốn đến đó giải quyết một số việc, mặt khác cũng muốn lấy một vài đồ vật. Đồ vật gì? Một thanh âm thanh thúy đột nhiên xuất hiện, sau đó Tiêu Bạch chỉ cảm thấy trên lưng trầm xuống, một thân thể nhỏ mềm mại liền treo trên người hắn. Trúc Hỏa, bờ môi nhúc nhích mấy lần, hữu tâm nói gì đó, nhưng nhìn thấy cảnh cáo lóe lên trong đôi mắt to của tiểu nữ hoàng nhà mình, đành phải nuốt lời nói đến khỏe miệng vào trong. Tiêu Bạch cũng im lặng, tự nhiên này là làm tiểu nữ hài đến nghiện rồi sao? Ý của tiền bối thế nào? Không để ý nàng, Tiêu Bạch nhìn về phía Trúc Hỏa, hắn muốn thừa cơ hội này giải quyết luôn chuyện bên Cửu Vũ Điệu Minh Mãng. Thả Yêu Minh tiến vào Hoàng Tuyền Bia Đá, cũng để quét sạch chướng ngại cho Thải Lân tiến vào Cửu Vũ Hoàng Tuyền. Chương 372, di tích này chủ nhân thật đúng là âm hiểm. Chương 372, di tích này chủ nhân thật đúng là âm hiểm. Nam tử áo đen sầm mặt lại, Tiêu Bạch, đừng tưởng rằng có chút thực lực liền có thể phách lối, Cửu Vũ Điệu Minh Mãng tộc của ta cũng không phải loại rác rưởi như Phong Lôi các kia. Phải không? Tiêu Bạch đống nhiên cười, vậy Cửu Vũ Điệu Minh Mãng của các ngươi, có phải hay không cũng giống như ngươi thế này mà thích nói lời vô nghĩa? Lời còn chưa dứt, thân hình hắn chợt tiêu thất, lại xuất hiện lúc đã đứng tại trước mặt nam tử áo đen, đấm ra một quyền. Oanh! Nam tử trang phục đội vàng ngăn cản, lại bị một quyền này trực tiếp đánh bay mấy trăm trượng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Đây chính là tộc quần ma thú đỉnh phong Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc, cường giả lục tinh đấu tôn, vậy mà lại không có chút sức chống cự nào, bị Tiêu Bạch một quyền đánh lui. Tiêu Bạch lắc lắc tay, thản nhiên nói, bây giờ còn có người muốn ngăn cản bản tôn sao? Mấy người đi theo sau nam tử trang phục của Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc, mặc dù trong lòng giận dữ mãnh liệt, nhưng thấy nam tử trung niên đều không phải là địch, biết coi như bọn hắn đi lên cũng không có ý nghĩa. Huống chi Tiêu Bạch cũng không phải một người, bên cạnh còn có Phong Tôn giả kia, còn có một đầu kim long kỳ dị, cùng cái tiểu nữ hài cho bọn hắn một loại uy áp kỳ dị. Bên cạnh Kiếm Tôn giả mấy người, cùng những đấu tông quan chiến nơi xa càng không người dám động. Tiêu Bạch liếc nhìn một vòng sau, không tiếp tục để ý, ánh mắt hướng về một chỗ hư không liếc mắt nhìn, quay người tay áo vung lên, mang theo Phượng Thanh Nhi, bước vào không gian thông đạo. Tử Nghiên cùng Phong Tôn giả theo sát bên kia, tiểu kim long cũng hóa thành kim quang biến mất trong đó. Mọi người thấy cái không gian thông đạo kia, nhưng lại không người dám tiến lên. Sau một lát, thấy cái không gian thông đạo kia tiêu thất, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Trong hư không, mấy cái thân ảnh cả người vờn khói đen ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Một người trong số đó hướng về phía trước một đạo thân ảnh áo bào đen chắp tay nói, Thiên Tôn đại nhân, xem ra hắn đã phát hiện chúng ta, tiếp theo. A, không đổi, Cửu Vũ Điệu Minh Mãng kia cũng sẽ không cứ tính như vậy. Nhớ kỹ, đồ vật trong di tích ngược lại là thứ yếu, mục đích chính yếu nhất của hồn điện ta lần này là thu thập linh hồn. Thanh âm vang lên bên tai mọi người, thân ảnh áo bào đen cầm đầu không làm mà thay đổi, trước đây không lâu, điện chủ hạ lệnh, gần nhất kế hoạch trong điện biến động, cần đại lượng linh hồn. Các ngươi thân là tôn lão trong điện, cũng phải đốc thúc hộ pháp phía dưới, phải nhanh một chút thu thập được thật nhiều linh hồn, bất luận dùng phương pháp gì. Mấy đạo thân ảnh áo bào đen liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ, vì sao bọn hắn lần này cần xuất động nhiều người như vậy. Nguyên bản mọi khi di tích cũng chỉ là một hai tên tôn lão xuất động, nhưng lần này tin tức truyền về sau, lại ngay cả Thiên Tôn đại nhân đều xuất động. Tiêu Bạch, một tiếng gầm lên giận dữ, cắt đứt mấy người suy nghĩ, ánh mắt nhìn. Chỉ thấy nam tử trang phục lúc này cuối cùng thở ra hơi, hai mắt đỏ máu nhìn về phía cửa vào di tích, trong miệng phát ra tiếng gầm thét không cam lòng. Lập tức truyền tin trở về, phái cường giả trong tộc tới. Hắn hai mắt âm hàn, quay đầu đối với một vị cường giả Cửu Vũ Địa Minh Mãng sau lưng phân phó xong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái hư không vặn vẹo kia, trong mắt lập lòe tia sáng âm độc, âm trầm nói, lần này ta muốn nhân loại kia vẫn lạc nơi này. Ha ha, Yêu Lăng, thật đúng là chật vật a. Một tiếng cười khẽ tại hư không vang lên, hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhìn lại. Là ngươi, Hoàng Huyền. Yêu Lăng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía không gian chậm rãi nhộn nhạo, mấy thân ảnh đi ra, một chút liền nhận ra lão giả áo bào đen dẫn đầu. Thiên Yêu hoàng tộc cũng tới. Những cường giả nhân loại lần cận đang ở trong dãy núi này nhận ra thân phận của những người này sau, trong mắt nổi lên cảnh giác. Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc, Thiết Yêu hoàng tộc đều là bá chủ thú vực, bây giờ từng cái liên tiếp hiện thân, khiến trong lòng bọn họ dâng lên một vòng sầu lo. Ân, đám người còn đang cảnh giác, liền thấy giữa không trung kia, bờ môi Yêu Lăng nhúc nhích mấy lần, vừa còn thản nhiên bình tĩnh, sắc mặt lão giả áo bào đen đại biến, kinh ngạc nói, "Tiêu, Tiêu Bạch, ngươi nói, thế nhưng là Tiêu Bạch của Tử Tiêu cung nhân loại kia, hắn cũng tới thú vực sao?" Yêu Lăng thấy thế, trong lòng cuối cùng xác định. Trước đây không lâu nghe nói Thiên Yêu hoàng tộc đi Trung Châu tìm Tiêu Bạch gây phiền phức, lại thất bại tan tác mà quay trở về tin tức, xem ra là thật sự. Đem tin tức này lập tức truyền về trong tộc. Sắc mặt Hoàng Huyền không nửa điểm nhẹ nhõm, mặt tràn đầy nghiêm trọng. Hắn biết, bản thân mấy người kia đối đầu với Tiêu Bạch, chẳng khác nào chịu chết. Yêu Lăng thấy thế, đáy mắt thoáng qua vẻ vui mừng, nhìn về phía cửa vào di tích, trong lòng cười lạnh liên tục. Tiêu Bạch, ngươi không phải rất phách lối sao? Lần này xem ngươi có chết hay không. Bên trong di tích, Tiêu Bạch cũng không biết có nhiều người như vậy nghĩ tới hắn. Bất quá coi như biết, hắn cũng không thèm để ý, tất nhiên dám đến thú vực, xâm nhập địa bàn của Thiên Yêu hoàng tộc, hắn tự nhiên không phải không có chuẩn bị chút nào. Lúc này hắn đang đứng tại trước một cánh cửa đá khổng lồ đỏ thẫm, nhìn xem trước mặt những trụ hỏa lam sắc đang gọn tới khắp nơi. Phía sau hắn, khuôn mặt nhỏ của Phượng Thanh Nhi trắng bệch. Vừa rồi chỉ là dính một tia hỏa này, cả người liền hóa thành một hỏa nhân lam sắc. Nếu không phải Thiên Yêu Hoàng tộc trời sinh đua lửa, cộng thêm Tiêu Bạch phát hiện kịp thời, chỉ sợ lúc này nàng đã trọng thương. Hỏa đạo này, nếu không có chút thủ đoạn, e rằng rất nhiều đấu tông đều sẽ bị thiêu cháy thành tro bụi. Phong Tôn giả lắc đầu, phất tay, một cỗ kình phong xuất hiện, đem hỏa diễm cuốn ngược trở về. Đi thôi, không gian phong ấn này càng ngày càng yếu, sợ không cần bao lâu, người bên ngoài liền muốn tiến vào. Tiêu Bạch gật đầu một cái, không nhìn những trụ hỏa không ngừng phun ra xung quanh, mang theo Tử Nghiên cùng Phượng Thanh Nhi, hướng về cuối thông đạo thiểm lược mà đi. Gia hỏa này, thật đúng là thâm bất khả trắc. Thấy Tiêu Bạch giống như nhàn nhã tản bộ, trên thân rõ ràng không có đấu khí hiện lên, thế nhưng chút hỏa diễm vừa chạm đến quanh người hắn ba trượng, liền tựa như hư không tiêu thất một dạng. Phong Tôn giả lắc đầu, hắn nhưng không có bản lĩnh này, đấu khí vận chuyển, trên thân quấn quanh một tầng cuồng phong, vội vàng đi theo. Bước chân Tiêu Bạch nhìn như chậm chạp, kỳ thực mau lẹ. Cảm thụ lấy hư vô tử hỏa không ngừng thôn vệ hỏa diễm lam sắc trong cơ thể, trong lòng cảm khái không thôi. Không hổ là dị hỏa xếp hạng thứ 2 hư vô thôn viêm, dù chỉ là sợi tử hỏa đầu tiên, đối với lực áp chế của những ngọn lửa khác, đó cũng là không gì sánh kịp. Chậc chậc. Hỏa đạo này dài như vậy, những tên bên ngoài kia sợ rằng phải xui xẻo rồi. Tử Nghiên đi theo bên cạnh Tiêu Bạch, hoạt bát, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, một mặt nhẹ nhõm. Đi theo Tiêu Bạch là thời điểm nàng thoải mái nhất, cái gì cũng không cần suy nghĩ, hắn tự nhiên sẽ giải quyết hết thảy. Phượng Thanh Nhi không nói một lời, theo thật sát sau lưng Tiêu Bạch. Nàng có thể cảm giác được ngọn hỏa này lại có thể đốt cháy đấu khí. Điều này có nghĩa là, đứng ở trong hỏa đạo này, một số người tu vi yếu, nếu chỉ dựa vào đấu khí để đi xuyên qua thông đạo, e rằng sẽ lâm vào cảnh sinh tử tuyệt vọng. Đi tới thì không thấy phần cuối, lùi lại thì đã quá muộn. Không phải ai cũng có thể thông dong như tên hôn đàn phía trước này. Tiêu Bạch, không thích hợp. Với tốc độ của chúng ta, đầu hỏa đạo này vẫn như cũ không nhìn thấy phần cuối, chỉ sợ có vấn đề. Phong Tôn giả nhìn qua phía trước vẫn như cũ không nhìn thấy cuối hỏa đạo, nhíu nhíu mày. Tiêu Bạch cười không nói, mi tâm dựng thẳng văn sớm đã chẳng biết lúc nào yếu ớt sáng lên, vô vô Tử Nghiên cái đầu nhỏ, chỉ vào dung nham đỏ thâm dưới chân. Đừng lịnh ngợm, chúng ta nhảy xuống. Người nói là, hỏa đạo này không phải thông hướng di tích, chân chính di tích là ở đây sao? Phong Tôn giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, chủ nhân di tích này thật đúng là âm hiểm. Nếu là không rõ chân tướng, nếu thật theo thông đạo đi, chỉ sợ. Nghĩ đến việc cứ đi thẳng xuống, còn phải ứng phó với ngọn hỏa diễm lam sắc quỷ dị này, cho dù là đấu tôn, hắn cũng có chút run rẩy. Chương 381, Bạch Ca, cứu mạng. Chương 381, Bạch Ca, cứu mạng. Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc, đại bản doanh chân chính tọa lạc tại nơi sâu nhất lòng đất của thú vực. Cửu Vũ Địa Nguyên chính là lối vào chủ yếu tiến vào lòng đất, cũng là cửa ngõ thông đến ngoại giới của Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc. Nơi đây hiển nhiên phòng vệ nghiêm ngặt. Bất quá, đối với Tiêu Bạch cùng một đoàn người mà nói, chút lực lượng thủ vệ này căn bản không đáng kể. Với thủ đoạn không gian của Thái Hư Cổ Long, đừng nói đám thủ vệ Cửu Vũ Địa Minh Mãng kia, ngay cả bán thánh thủ vệ cũng không thể nào phát hiện ra được cái bóng của bọn họ. Chậc chậc. Tộc nhân có huyết mạch của những kẻ này quả thực đông đúc. Tử Nghiên đi theo bên cạnh Tiêu Bạch, đứng trên một đỉnh núi phía trước cửa vào Cửu Vũ Địa Nguyên, nhìn xuống những bộ lạc xà tộc trải dài bất tận bên dưới. Giọng nàng mang theo chút hâm mộ. Hiện tại, trong số các đại tộc ma thú, Cửu Vũ Địa Minh Mãng là tộc có số lượng đông nhất, Thiên Yêu Hoàng tộc đứng thứ hai, còn Thái Hư Cổ Long tộc lại thưa thớt nhất. Đây cũng là lý do trước kia nàng nhìn thấy con Thông Thiên Giao có huyết mạch cổ long, sợ nó bị Tiêu Bạch giết chết nên đã cầu tình để cứu mạng nó. Nô hoàng không cần hâm mộ bọn họ. Bọn gia hỏa này tuy số lượng đông, nhưng phần lớn huyết mạch đã suy yếu, căn bản không thành tài nổi. Với chút huyết mạch như thế này, nhiều nhất trăm năm, viễn cổ huyết mạch trong cơ thể bọn chúng sẽ hao tổn gần như không còn. Tộc nhân của ta tuy, nhưng huyết mạch không cần phải lo lắng như vậy. Trúc Hỏa giữ vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi cất lời. Ngữ khí của hắn đầy kiêu ngạo. Từ viễn cổ đến nay, những đối thủ cũ cùng các ma thú viễn cổ đỉnh phong kia đều lần lượt biến mất trong dòng sông thời gian. Chỉ có Thái Hư Cổ Long tộc vẫn tồn tại đến nay, dĩ nhiên có tư cách để kiêu ngạo. Hừ, chính vì không có sầu lo này, những lao gia hỏa kia mới lần lượt chạy lung tung vào sâu trong hư không, khiến cho Long đảo bây giờ chia năm xẻ bảy, ngay cả một cường giả gia hồn cũng không có. Tử Nghiên liếc mắt xem thường, hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng nàng rất không hài lòng với những lao gia hỏa đã biến mất trong tộc. Cái này Trúc Hỏa lập tức ngậm miệng, ngượng nhịu cười. Đối với điều này, hắn không còn lời nào để nói, bởi vì bản thân hắn cũng là một thành viên trong số đó. Thái Hư Cổ Long trưởng không gian, đôi khi không cẩn thận liền chạy đi thật xa. Cộng thêm tuổi thọ kéo dài, thời gian trong mắt bọn họ căn bản không có khái niệm quá lớn. Cho nên, việc biến mất vài trăm năm, thậm chí vài ngàn năm, bản thân họ cũng không mấy bận tâm. Hơn nữa, với địa vị của Thái Hư Cổ Long trong ma thú, bọn họ căn bản không lo lắng trong tộc sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Dù sao, huyết mạch viễn cổ thuần túy bây giờ cũng chỉ còn lại một chi duy nhất là bọn họ. Ai ngờ mấy thứ đồ chơi kia lại dám tự lập làm vương, phân liệt Long đảo. Một bên, Thanh Tiêu, Đường Chấn và Phong Tôn giả nghe vậy, nhìn nhau, thầm tắt lưới. Quả nhiên là Thái Hư Cổ Long, tộc ma thú thần bí nhất. Nội tình của họ thực sự thâm sâu. Vị cường giả tên là Trúc Hỏa này trong mắt họ đã sâu không lường được, không ngờ trong mắt vị tiểu nữ hoàng này lại không đáng nói. Tiêu Bạch lắc đầu, vỗ vỗ đầu Tử Nghiên, cười nói, "Được rồi, chờ ngươi luyện hóa được Long Hoàng bản nguyên qua trong tay, nhất thống Long đảo, tự nhiên không thiếu tộc nhân." Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía vực sâu tối đen. Dưới chân thái cực đồ lóe sáng, cuốn lấy đoàn người bên cạnh, hướng về sâu trong lòng đất mà đi. Trúc Hỏa thấy vậy, nhìn về phía bóng lưng Tiêu Bạch, trong mắt chợt lóe lên một tia cảm kích. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng không biết có phải do tâm lý hay không, kể từ khi lão Long Hoàng bệ hạ hiện thân, Tử Nghiên lúc này trong mắt hắn dần dần có loại uy nghiêm của bậc hoàng giả, khiến hắn không dám tùy tiện cãi lại. Thân thể run lên, hắn biến mất tại chỗ, trực tiếp đi theo. Thế giới dưới lòng đất địa hình phức tạp, nhưng điều này không hề làm khó Tiêu Bạch. Mi tâm hắn lặng yên sáng lên, một loại góc nhìn quan sát toàn phương vị, không góc chết, khiến hắn hiểu rõ toàn bộ địa vực này trong lòng bàn tay. Với linh hồn lực hiện tại của Tiêu Bạch, chỉ cần không gặp phải tộc trưởng của Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc là Yêu Khiếu Thiên cùng đại trưởng lão, các cường giả khác của Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc căn bản không thể phát hiện ra hắn. Nhưng hắn không bận tâm, còn những người khác thì lại sợ hãi đến mất mật. Ngay cả Thanh Tiêu, một vị bản thánh, nếu không phải biết có một cường giả Thái Hư Cổ Long đi theo phía sau, nàng cũng có xúc động muốn quay đầu bỏ đi. Thật sự là trong mảnh đất này không thiếu những luồng khí tức cường hãn, hơn nữa càng đi sâu vào, khí tức càng trở nên mạnh mẽ. Nàng thậm chí cảm nhận được hai cỗ khí tức gần như không hề yếu hơn nàng, hơn nữa ở nơi sâu nhất còn có một loại cảm giác nguy cơ khiến linh giác của nàng trở nên hung ác run rẩy. Đoàn người lặng lẽ đi sâu, xuyên qua những thông đạo dưới lòng đất rối rắm phức tạp. Tiêu Bạch thôi động thái cực đồ, che giấu hoàn toàn khí tức của mọi người. Tử Nghiên tò mò đánh giá bốn phía, khẽ giọng nói, nơi này âm u, khó trách Cửu Vũ Địa Minh Mãng thích ở đây. Đang nói chuyện, bốn phía bỗng nhiên trở nên vô cùng tĩnh lặng, ngay cả tiếng kêu the thé của loài rắn thỉnh thoảng truyền đến từ xa cũng đã không còn động tĩnh. Lạnh quá. Trong đoàn người, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Đường Hỏa Nhi có tu vi thấp nhất, lúc này ôm tay có chút run rẩy. Họ cảm nhận được nhiệt độ môi trường xung quanh đang giảm xuống dữ dội, thậm chí ngay cả linh hồn cũng có cảm giác đông cứng. Tâm niệm Tiêu Bạch khẽ động, hai màu kim đen lôi quang dưới chân lóe lên, một cỗ khí nóng bỏng trong nháy tức thì dâng lên. Trạng thái dị thường trên người hai người trong nháy mắt tan biến. Đa tạ tiên sinh. Đa tạ Tiêu. Tiêu đại ca. Hai âm thanh đồng thời vang lên. Tiêu Viêm lặng lẽ thu hồi dị hỏa ẩn hiện trên người, nhìn bóng lưng áo bào đen phía trước, thầm nghiến răng. Tiêu Bạch cảm nhận được ánh mắt u oán của ai đó phía sau, hắn âm thầm rùng mình. Không phải chỉ là không cho ngươi cơ hội biểu hiện sao? Dấm vương à? Ngươi là? Giả vờ không biết, hai màu lưu quang dưới chân sen lẫn lóe lên, phá vỡ luồng cường phong cực âm hàn phía trước, thẳng tắp tiến vào đáy vực sâu đen như mực kia. Sau thời gian một chén trà, không gian vốn một mảng tối đen đống nhiên xuất hiện một tia hoàng quang. Đây chính là Cửu Vũ Hoàng Tuyền sao? Phong Tôn giả ánh mắt kỳ dị, nhìn hồ nước màu vàng đậm dần dần hiện ra trước mắt. Hồ có diện tích cực lớn, bên trong sâu thẳm ẩn hiện một tia huyết sắc. Từng luồng cương phong lạnh lẽo thấu xương từ mặt hồ tỏa ra, gào thét bay lên. Chẳng trách xung quanh tĩnh mịch dị thường, không có bất kỳ thủ vệ nào. Chỉ riêng luồng âm hàn chi lực đậm đặc này, ta nghĩ cho dù là Cửu Vũ Địa Minh Mãng ngứa thích âm hàn cũng không dám ở lại đây lâu. Cảm thụ luồng âm hàn như có thể làm đóng băng đấu khí liên tục truyền ra từ trong hồ, sắc mặt Thanh Tiêu cũng hơi biến đổi. Tiêu Bạch đi tới bên hồ, thái cực đồ dưới chân chợt khuếch tán, kéo dài ra trên mặt hồ. Suy 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 thái cực đồ vừa chạm vào mặt hồ sâu thẳm, liền tựa như một khối sắt đung đỏ ném vào nước đá. Hai luồng lực va chạm dữ dội, không gian không ngừng rung động tạo ra những khe hở nhỏ, một luồng xương hoàng kim bốc hơi lên, bị những khe hở tối đen nuốt chửng vào trong. Quả nhiên lợi hại. Trong lòng Tiêu Bạch cả kinh, phát giác thái cực đồ khuyết trương gặp phải một cỗ lực cản cường đại. Chu Tả Thần Lôi cùng luồng âm hàn chi lực kia tựa như thiên địch, những tinh băng thâm trầm không ngừng lan tràn trên lôi quang, sau đó lại bị lôi quang màu vàng đánh nát tan. Bất quá, Lục Thần Ma Lôi dường như có chút khác biệt. Hoàn toàn trái ngược với Chu Tả Thần Lôi, nó cực kỳ yêu thích loại hoàn cảnh này, dường như còn đang không ngừng hấp thụ luồng âm hàn chi lực kia. Tiêu Viêm sau chuyện vừa rồi, không muốn để Tiêu Bạch giành hết danh tiếng, có ý định thử xem dị hỏa của mình đối diện với luồng âm hàn chi lực này sẽ có phản ứng gì. Hắn lặng lẽ đi tới bên hồ, ngồi xổm xuống, bàn tay vừa chạm vào mặt hồ. Ta dựa vào. Tiêu Viêm trong nháy mắt cảm thấy cơ thể tê dại, nửa người ngay lập tức bị một tầng băng tinh bao phủ. Đấu khí trong cơ thể hắn phảng phất đối mặt một hắc động lạnh lẽo không đáy, không ngừng trôi đi vào trong. Chỉ trong chớp mắt, hơn phân nửa đấu khí đã biến mất. Bạch, Bạch ca, cứu mạng. Miệng Tiêu Viêm há ra khép lại, không ngừng phun ra từng luồng xương trắng âm hàn. Ngay cả âm thanh cũng dường như bị đông cứng lại. Tiêu Bạch, đáng người. Chương 381, Bạch ca, cứu mạng. 2 chương 381, Bạch ca, cứu mạng. Nhìn Tiêu Viêm sắp bị đông cứng thành người băng, Đường Hỏa Nhi vừa lo lắng lại vừa cả lời, kẻ đáng chết này. Phanh, một tia điện quang màu vàng sẽ qua, đánh nát băng tinh bên ngoài cơ thể Tiêu Viêm, đồng thời cũng làm cho hắn lùi lại mấy bước, bàn tay thoát khỏi mặt hồ. Hô, Tiêu Viêm ngồi bệnh trên mặt đất, miệng thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Dị hỏa trong cơ thể hắn lúc này đang vận chuyển điên cuồng, không ngừng khu trừ luồng âm hàn chi lực đã xâm nhập tận xương thủy. Âm hàn chi lực của Cửu Vũ Hoàng Tuyền này, ngay cả dị hỏa cũng khó mà ngăn cản được. Đường Chấn cau mày, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cửu Vũ Hoàng Tuyền chính là nơi chí âm chí hàn của thiên địa, cho dù là dị hỏa, nếu phẩm giai không đủ, cũng khó có thể chống lại. Tiêu Bạch liếc nhìn Tiêu Viêm, trong mắt lóe lên một nụ cười, bất quá, người nào đó thì ngược lại có thể. Nhưng lúc này mới chỉ là đấu tông, hồ nước này, cho dù là bản thánh, cũng không dám tiến sâu quá. Nghe vậy, trong lòng mọi người chấn động. Bọn họ hiện tại ở trong phạm vi của Thái Cực Đồ, không có cảm giác quá rõ rệt. Trải qua lời nói của Tiêu Bạch, tất cả đồng loạt nhìn về phía Tiêu Viêm. Họ vừa kinh ngạc uy lực của dị hỏa trong cơ thể hắn, lại vừa cạn lời với hành động vừa rồi của hắn. Đường Hỏa Nhi bước tới đỡ Tiêu Viêm dậy, nhìn vẻ mặt ngượng nghịu của hắn. Trong đôi mắt đẹp của nàng thoáng qua một tia oán trách. Ánh mắt Thanh Tiêu ngưng trọng nhìn về phía mặt hồ, trầm giọng nói, "Tiêu Bạch, tiếp theo chúng ta nên hành động như thế nào?" Âm hàn chi lực của Cửu Vũ Hoàng Tuyền này khủng bố như vậy, e rằng không thể tiến sâu được. Tiêu Bạch khẽ lắc đầu, nói, "Không sao, các ngươi cứ ở trong Thái Cực Đồ, đừng đi ra khỏi phạm vi này." Nói xong, hắn nhìn về phía hư không phía sau, chắp tay nói, "Chúc hỏa tiền bối, phiền phức mở một đạo thông đạo, thẳng tới chỗ người bị nhốt dưới đáy hồ là được. Ông lời hắn vừa dứt, không gian chấn động. Trong khoảnh khắc, một miệng hầm hư không lóe lên ngân quang xuất hiện trên mặt hồ trước mặt Tiêu Bạch. "Bạch ca, ngươi từng tới đây rồi?" Thấy Tiêu Bạch dường như biết rõ về đáy hồ, Tiêu Viêm trong lòng hiếu kỳ. Đám người nghe vậy cũng nhìn sang. Tiêu Bạch cười cười, không nói nhiều. "Cũng không thể nói là ta chưa từng tới, nhưng ta xem ngươi tới rồi đúng không?" Lôi quang dưới chân lóe lên, mang theo đám người trong nháy mắt biến mất bên hồ. Mảnh cửu u hoàng tuyền này lại lần nữa trở nên tĩnh mịch. "Cứu cứu ta." Đoàn người Tiêu Bạch vừa ra khỏi thông đạo, bên hai liền vang lên một tiếng rên rỉ yếu ớt. Đám người nhìn theo tiếng kêu, nhưng không nhìn thấy bất kỳ ai, chỉ có một gò đất nhỏ chất đống bùn nước. Âm thanh chính là từ bên trong truyền ra. Tiêu Bạch vung tay lên, bùn nước trong nháy mắt bị đánh tan, lộ ra cảnh tượng bên trong. Mọi người hít sâu một hơi. Trên một đài đá khổng lồ, một bóng người gầy gò xương sầu bị trói lại. Toàn thân hắn bị bốn sợi xiềng xích đen như mực thô to xuyên qua, tứ chi đều bị đóng đinh trên bệ đá. Khí âm hàn đậm đặc quanh quẩn khắp thân người. Cường giả như thế, thế mà lại rơi vào tình cảnh này. Ánh mắt Thanh Tiêu lộ ra vẻ kinh hãi. Nàng có thể chân thực cảm nhận được, lão giả này tuyệt đối là một vị đấu thánh. Một vị cường giả đấu thánh đường đường, tồn tại đỉnh phong trên đại lục, lại bị xuyên qua tứ chi, trói lại tại nơi sâu nhất của Cửu Vũ Hoàng Tuyền này. Điều này khiến nàng, một vị bản thánh, trong lòng cũng có chút run rẩy, chớ nói chi là những người khác. Cứu ta, chỉ cần cứu ta ra ngoài, sau này ta sẽ khiến cả Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc phụng ngươi làm chủ. Bóng người chợt mở hai mắt, điên cuồng dãy rủa gào thét. Tại nơi âm lãnh dưới lòng đất Cửu Vũ này, tiếng kêu của hắn tựa như tiếng quỷ gào, khiến lòng người sợ hãi. Yêu Minh. Tiêu Bạch nhìn bóng người tựa như phong ma, hét lớn một tiếng, tựa như lôi minh trên chín tầng trời. Lập tức, sự dãy rủa của hắn yếu đi. Hắn kinh ngạc nhìn qua Tiêu Bạch, hô hấp dồn dập. Ngươi là ai? Là hắn phái ngươi tới? Hai con ngươi của hắn đột nhiên đỏ như máu, trong mắt dâng lên vẻ oán độc mãnh liệt. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, ánh mắt vô cùng gắt gao. Biết tên hắn, lại biết hắn ở đây, ngoại trừ tên xuất sinh kia, còn có thể là ai khác? Ngươi nói là Yêu Khiếu Thiên sao? Tiêu Bạch biết rõ người trong miệng hắn là ai, lắc đầu, hắn không có tư cách để bản tôn làm việc. Không phải hắn phái tới. Bóng người khô lâu sững sờ, lập tức trong mắt hắn phóng ra một tia sáng chưa từng có. Cổ họng khàn khàn mang theo tiếng thở dốc gấp gáp, "Cứu ta!" nói xong, ánh mắt hắn gần như cầu khẩn, căng thẳng nhìn qua Tiêu Bạch. Giọng hắn khẩn thiết nói, "Chỉ cần ngươi có thể cứu ta ra ngoài, đi giết tên xúc sinh kia, ta đồng ý bất cứ điều kiện gì của ngươi." Trong lòng Thanh Tiêu và những người khác rung động. Cương giả đấu thánh mà lúc này ngữ khí lại hèn mọn như vậy, có thể thấy hận ý trong lòng hắn đã đạt tới trình độ nào. "Thật sự là điều kiện gì cũng đáp ứng?" Tiêu Bạch nhàn nhạt hỏi. "Không sai, chỉ cần có thể giết chết tên rác rưởi Yêu Khiếu Thiên kia, dù là để ta phụng ngươi làm chủ, ta cũng không tiếc." Nhắc đến cái tên đó, hai con ngươi của Yêu Minh trong nháy mắt bàn bệnh tơ máu. Hận ý vô tận hiện lên, hắn điên cuồng gào thét. Bốn sợi xiềng xích va chạm loạng choạng, trao đảo dữ dội. "Phụng ta làm chủ thì không cần, chỉ cần ngươi đồng ý ba điều kiện, ta sẽ giúp ngươi quay lại chức tộc trưởng Cửu Vũ Địa Minh Mãng." Tiêu Bạch khoát tay nói. Một đấu thánh nhị tinh đặt ở giai đoạn hậu kỳ căn bản không đáng kể. Bất quá, tác dụng hiện tại của hắn thì lại rất lớn. Nếu không thì hắn đã trực tiếp đi tìm Yêu Khiếu Thiên gây phiền phức, hà tất phải tới đây? "Ha ha, ngươi nói đi, chớ nói ba cái, ngay cả 30 cái ta cũng đáp ứng ngươi." Yêu Minh cũng hỉ, ngửa mặt lên trời cười to. Nhìn thấy hy vọng tự do, trong lòng hắn dâng lên một cỗ sảng khoái. "Điều thứ nhất, xuất linh Cửu Vũ Địa Minh Mãng, vì nàng hiệu lực 10 năm." Tiêu Bạch chỉ vào Tử Nghiên, nói lên điều kiện của mình với Yêu Minh. Ta ngón tay ngọc của Tử Nghiên chỉ vào chính mình, hơi sững sờ. Nàng không ngờ Tiêu Bạch tới đây cứu gia hỏa này lại còn có nguyên nhân liên quan đến nàng. "Ân, ngươi sắp phải bế quan, sức mạnh của Đông Long Đảo sẽ suy yếu đi. Mặc dù kế hoạch lần này viên mãn, làm Thiên Yêu Hoàng tộc bị trọng thương, trong thời gian ngắn không làm nên chuyện gì. Nhưng ba Long Đảo còn lại vẫn mạnh hơn Đông Long Đảo, cho nên một chút sức mạnh có thể lôi kéo thì cứ lôi kéo." Tiêu Bạch nhẹ nhàng nói. Tử Nghiên nghe vậy, cắn nhẹ môi, ngơ ngác nhìn qua Tiêu Bạch. Nàng không ngờ Tiêu Bạch ngay cả những điều này cũng đã suy nghĩ thay nàng. Một dòng nước ấm dâng lên trong lòng, nàng gật đầu thật mạnh, "Ân." Yêu Minh nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn tỉ mỉ quan sát Tử Nghiên một hồi. Khí tức này, Thái Hư Cổ Long. Bất quá, hắn chỉ kinh ngạc trong một chớp mắt, liền đè nén nghi ngờ trong lòng. Hiện tại, điều gì cũng không còn quan trọng. Trong lòng hắn chỉ có việc giết chết hảo đệ đệ của mình. Hắn ra hiệu Tiêu Bạch tiếp tục. "Thứ hai, ta cần Hoàng Tuyền Bia Đá." Tiêu Bạch nói tiếp điều kiện. "Không vấn đề." Yêu Minh không chút do dự gật đầu đáp ứng. "Thứ ba, ta muốn Yêu Khiếu Thiên còn sống." Chương 373, 10 cái cùng tiến lên mới nhị tinh đấu tôn, phòng thủ cái gì sân môn? Ba chương 373, 10 cái cùng tiến lên mới nhị tinh đấu tôn, phòng thủ cái gì sân môn. Sau một lát, hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên trong hỏa đạo. Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên lúc này đều một mặt kinh ngạc, không ngờ lại ở chỗ này nhìn thấy đối phương. "Người sao lại ở chỗ này?" Tiêu Viêm phát hiện xung quanh Nạp Lan Yên Nhiên chỉ có một mình nàng, nhíu nhíu mày. "Ta cùng lão sư cùng tới." Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Đường Hỏa Nhi bên cạnh hắn, cắn môi một cái, nhẹ nói. "Vân tông chủ, nàng cũng tới. Vậy sao không cùng Bạch ca cùng một chỗ?" Tiêu Viêm trong lòng cả kinh, với sự hiểu rõ của hắn về Tiêu Bạch, không có khả năng bỏ mặc Vân Vận một mình ở đây. "Ha ha, chẳng lẽ bản tông liền không thể tự mình hành động?" Một tiếng nói êm ái xuất hiện, một bên khác của Hỏa Đạo, trong ngọn lửa lam sắc, chậm rãi đi ra một bóng hình xinh đẹp yêu điệu. "Khục, Vân tông chủ hảo." Tiêu Viêm nhìn thấy người tới, lại nhìn một chút Nạp Lan Yên Nhiên, lúng túng ho nhẹ một tiếng. Vân Vận khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp đảo qua Tiêu Viêm cùng Đường Hỏa Nhi, lại nhìn một chút đồ đệ nhà mình, khẽ lắc đầu. Quan hệ này thật là đủ loạn. Thông đạo này ta vừa nhìn là một đường tuyệt lộ, các ngươi không cần thâm nhập hơn nữa. Thấy mấy người tiến lên theo phương hướng, Vân Vận đem kết quả vừa dò xét được bẩm báo. Cái này, Tiêu Viêm cùng Đường Chấn liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có chút im lặng, lần này phiền phải rồi. Cũng không biết Bạch Ca đi nơi nào. Nếu là hắn ở đây, chắc chắn không có vấn đề. Tiêu Viêm tiếng nói vừa ra, một tiếng thanh âm lười biếng tại bên tai mọi người vang lên, khó trách chủ ta muốn bản lòng đi một chuyến, xem ra các ngươi thật đúng là tìm không thấy cửa vào di tích. Đang lúc những người khác cảnh giác thì, Vân Vận lại là gương mặt xinh đẹp kinh hỉ, ngắm nhìn một phía, nhẹ giọng cười nói, "Tiểu Kim, còn không ra." "Hắc hắc, đến rồi đến rồi." Một vòng kim quang từ trong dung nham bên trong chui ra, rơi vào vai Vân Vận, hai chảo ôm ngực, đôi mắt nhỏ liếc xéo đám người. "Ngươi là con rồng Bạch Ca nuôi sao?" Tiêu Viêm ánh mắt kinh dị đánh giá đầu tiểu kim long này. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nó, trước kia chỉ nghe nói qua từ miệng lão sư. "Ngươi không phải tham gia đàn hội sao?" Tiểu Kim Long nhìn qua Tiêu Viêm, ngữ khí rất giống Tiêu Bạch. "Tiêu Viêm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đều tưởng rằng đây là Tiêu Bạch đang nói chuyện. Chuyện đàn hội nào có chuyện lão sư quan trọng, việc quan hệ đại sự phục sinh của lão sư, thân ta là đệ tử sao có thể không đi một chuyến?" Mặc dù trong lòng im lặng, Tiêu Viêm vẫn là giải thích một chút. Hắn nhường người tới. Vân Vận nhìn xem tiểu gia hỏa trên bay, đôi mắt sáng rõ. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu kim long thanh tỉnh, trước kia trông thấy nó lúc cũng là đang say giấc đồng. "Ân." Tiểu Kim lúc này lười biếng nằm xuống, nhẹ nhàng gật đầu nói, "Chủ ta cảm ứng được khí tức của chủ mẫu xuất hiện, liền phái ta đến đón ngươi." Vân Vận nghe vậy, đôi mắt hơi gấp, trên má ngọc hiện ra một vòng ý cười ấm áp. Nạp Lan yên nhiên thấy thế, một mặt phức tạp, vừa vì lão sư cảm thấy cao hứng, dư quang mắt liếc Tiêu Viêm, đáy mắt thoáng qua một tia buồn bã. Vân Vận trông thấy biểu lộ của Nạp Lan Yên Nhiên, có chút đau lòng đệ tử này, nhưng loại chuyện này nàng cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu đối với Tiểu Kim Long nói, "Tiểu Kim, dẫn đường đi." Tiểu Kim Long gật đầu một cái, móng vuốt vung lên, đám người chỉ cảm thấy trước mắt điện quang màu vàng lóe lên, liền bị mang theo kéo vào trong dung nham. "Ta đi." Thì ra di tích ở phía dưới. Tiêu Viêm kinh hô quanh quẩn, thân ảnh trong hỏa đạo đã tiêu thất, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Bên trong di tích, trên cánh rừng viễn cổ bao la, mấy đạo lưu quang vạch phá mây mù, nhấc lên khí lãng khiến vô số cây cối không ngừng lắc lư. Phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây đã vô số năm tháng. Không hổ là thủ bút của đấu thánh, nơi đây e rằng đã tự thành một phương tiểu giới. Phong Tôn giả nhìn phía dưới rừng rậm viễn cổ, một cỗ hương vị kỳ lạ xông vào mũi. Dưới làn mây và sương mù nhàn nhạt, ẩn ẩn có thể phát giác được không ít khí tức ma thú cường hãn ẩn nấp trong đó. Nhưng chẳng biết tại sao, đối mặt với tiểu nữ hài đi đầu kia, những ma thú kia tựa như bị kinh sợ vậy, không dám chút nào dị động, thậm chí có con còn nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. "Thư Nghiên, chỗ hồn anh quả còn rất xa không?" Tiêu Bạch quay đầu, đã cảm giác được có người đột phá dung nham, tiến vào quan trường. "Nhanh nhanh." Đôi mắt to tím kim của Tử Nghiên lập lòe vẻ hưng phấn, chiếc mũi nhỏ không ngừng run run, lẩm bẩm nói, "Thật nhiều dược liệu à, một lát nữa tất cả đóng gói mang đi, để Tiên Nhi tỷ tỷ giúp ta trồng ra, về sau liền có ăn không hết tiểu dược hoàn rồi." Tiêu Bạch, hợp lý hắn cùng Tiên Nhi đều là đi làm thuê cho cô nàng này sao? Đến. Sau một lát, Tử Nghiên dẫn theo mấy người tới một hồ nhỏ, hồ nước u lam, nhìn lên thì vô cùng tĩnh mịch. Ở giữa hồ, có một mảnh đảo nhỏ lơ lửng, trên đảo mọc lẻ loi một khỏa tiểu thụ cổ quái. Toàn thân cây màu xám bạc, cành cây giống như dây leo quấn quýt lấy nhau. Nhìn tổng thể, giống như một người phụ nữ mang thai bụng vệ, mà phần bụng phồng lên kia, ẩn ẩn có mấy sợi kim quang xuyên suốt qua khe hở giữa các cành cây. Hồn anh yêu thụ Tiêu Bạch nhìn qua cây này, giống như nhìn thấy hai cái bán thánh sắp xa vào ấy, không chút do dự, lao thẳng đến đảo nhỏ giữa hồ. "Oanh!" Tiêu Bạch vừa tiến vào phạm vi hồ nước, mặt hồ vốn tĩnh lặng đống nổi lên sóng to gió lớn. Sắc mặt hắn không chút nào biến hóa, bước chân giẫm mạnh trên hư không, không gian lập tức nhộn nhạo lên vòng vòng sóng gợn trong suốt, đem sóng nước trực tiếp ép xuống. "Giống!" Một cái quái vật khổng lồ trong hồ không ngừng dãy rủa, nhưng lại cảm giác áp lực từ đỉnh đầu truyền đến như Thái Sơn áp đỉnh, khiến nó dốc hết toàn lực cũng không thoát khỏi phạm vi mặt hồ. "Thông Thiên Giao." Nhìn qua cự hình ma thú không ngừng bặm bẹo trong hồ, đôi mắt Tử Nghiên nổi lên một tia kinh ngạc. "Thông Thiên Giao, viễn cổ ma thú, trong cơ thể hư hư thực thực có một tia huyết mạch long tộc. Nếu trải qua lôi kiếp, rửa sạch bụi trần, có lẽ sẽ hóa thành Thái Hư cổ long." "Tiêu Bạch, không cần thương nó." Tử Nghiên lấy lại tinh thần, thấy Thông Thiên Giao còn đang liều mạng dãy rủa, đội vàng hô to, chỉ sợ nó chọc giận Tiêu Bạch, bị một cước dẫm chết. Thân hình lóe lên, đi tới trên mặt hồ, mấy cái chớp mắt rơi vào trước thân Thông Thiên Giao, sau lưng dần dần hiện lên một đầu tử kim long hình hư ảnh. Hung quang trong mắt Thông Thiên Giao chậm rãi lui bước, cảm nhận được huyết mạch Thái Hư cổ long thuần chính kia, một tia huyết mạch tương đồng trong cơ thể nó lập tức sinh ra một loại cảm giác thân cận không hiểu. Đầu to sát gần Tử Nghiên, cọ sát vào thân Tử Nghiên, trong đôi mắt cực lớn, lộ ra một tia ôn hòa thuận theo. "Ha ha ha," Tử Nghiên vui vẻ nở nụ cười, rồi ra tay nhỏ sờ lên đầu nó. Đúng lúc này, Thông Thiên Giao nhìn về phía đảo nhỏ giữa hồ, miệng rộng dữ tợn phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp. Tử Nghiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Bạch đã lấy xuống hồn anh quả, lại quay đầu xem Thông Thiên Giao, thấy nó ánh mắt lộ ra vẻ không muốn nhân tính hóa. Bộ dáng kia, vừa bị quất, lại không dám hướng Tiêu Bạch phát cáu. "Tiêu Bạch, cho nó chút bồi thường có được không?" Thấy Thông Thiên Giao cúi thấp đầu, bộ dáng ủy khuất ba ba, Tử Nghiên cuối cùng có chút mềm lòng, nghiêng đầu đối với Tiêu Bạch đang đi tới nói. Tiêu Bạch bước chân dừng một chút, quét mắt Thông Thiên Giao, để lại một câu nói sau, trực tiếp rời đi mặt hồ. "Chờ hết thể kết thúc, mang về Tử Tiêu cung." "Hắc hắc, đại gia hỏa, đừng bị quất." Tử Nghiên nghe vậy, nụ cười rực rỡ. Vô vô đầu to của Thông Thiên Giao, thấy nó ánh mắt mờ mịt, nhẹ giọng giải thích, cơ duyên của ngươi đến, tên kia tất nhiên đã mở miệng, không phải cái hồn ảnh quả nhỏ nhoi kia có thể so sánh. Tương lai ngươi nói không chừng có thể hóa thành cổ long thật sự, trở thành con dân của bản hoàng đâu.